Chương 201, Kiêm Điệp Tình Thâm. Vân Cảnh Mạch ra hiệu với Tử Y Y hộ pháp, Tử Y Y hộ pháp lấy một bình sứ từ trong lòng ra, lạnh lùng ném cho Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần giơ tay đón lấy. Bạch Ly Nhược ngồi trên mặt đất nhìn hắn lắc đầu không được, thất tâm hoàn, tên cũng là nghĩa, mất đi tất cả ý thức tâm trí, sau khi nuốt vào sẽ biến thành con rối của Vân Cảnh Mạch, đây là phương pháp La Sát Môn khống chế thủ hạ. Phong Mạc Thần nhìn bình sứ trong tay, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thanh Loan, thản nhiên nói ta muốn, trước tiên ngươi lấy ngân châm trong đầu Bạch Ly Nhược ra, nếu không, tất cả không thể thương lượng. Ngươi cho rằng, ta lấy ngân châm trong đầu nàng ra, ngươi có cơ hội mang nàng đi sao? Vân Cảnh Mạch thản nhiên, ra vẽ bảy mưu nghị kế. Phong Mạc Thần nhìn bình sứ trắng im lặng vài giây, lạnh lùng nói nhân phẩm của ta, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng, mà nhân phẩm của ngươi, ta một chút cũng không tin được. Bạch Thanh Loan cố nén cười rất đau khổ, lại nhìn thấy Vân Cảnh Mạch thờ ơ, nàng che miệng, quay đầu nhìn Vân Cảnh Mạch nói ta cũng cảm thấy, trước tiên chàng nên lấy ngân châm trong đầu Ly Nhược ra. Gân xanh trên trán Vân Cảnh Mạch rực rực, nắm chặt cây quạt, ánh mắt nhìn Bạch Thanh Loan dường như là muốn đánh nhau, Bạch Thanh Loan lắc đầu coi như ta chưa nói gì. Mang Bạch Ly Nhược qua đây. Vân Cảnh Mạch nói với Tử Y Y bên cạnh. Tử Y Y tiến lên, Bạch Ly Nhược lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn Phong Mạc Thần thờ ơ bên cạnh, run giọng nói thần, ta không muốn đi qua đó. Nhược Nhi, nàng yên tâm, nếu hắn dám làm thế nào, ta tuyệt đối sẽ lấy tính mạng hắn ở trong sơn động. Phong Mạc Thần nghiêm nghị nhìn Vân Cảnh Mạch, trong mắt đầy sắc ý, làm cho người ta không rét mà run. Đầu Bạch Ly Nhược vẫn đau như cũ, nàng run rẩy đứng lên, muốn lấy bình sứ trong tay Phong Mạc Thần, lại bị hắn tránh đi, Tử Y Y bắt được cổ tay nàng, lạnh lùng nói với Phong Mạc Thần ngươi là cao thủ đệ nhất, ta sẽ không bỏ qua cơ hội giết ngươi. Ta đợi ngươi. Phong Mạc Thần lạnh lùng. Tử Y Y tóm lấy Bạch Ly Nhược đến trước mặt Vân Cảnh Mạch, tay Vân Cảnh Mạch lấy châm cài tóc trên đầu Bạch Thanh Loan, nhổ đôi châm cài ra, lạnh lùng dùng nội lực đặt lên huyệt thái dương của Bạch Ly Nhược, vù một cái, hai cây ngân châm bén nhọn xuất hiện tại thân châm. Bạch Thanh Loan mở to hai mắt, không thể tin nói chàng đem nam châm tặng cho ta. Đó giờ nam châm vẫn ở trên người ta. Đúng vậy, vẫn ở trên người của nàng, làm khó nàng rồi, mỗi ngày lục tung trong thư phòng của ta. Vân Cảnh Mạch thản nhiên châm trọc, nghiêm nghị liếc mắt nhìn Phong Mạc Thần. Khóe môi Phong Mạc Thần nhếch lên một nụ cười lạnh, gương mặt vô cùng điển trai hiện lên vẻ khinh thường, làm được loại vợ chồng lúc nào cũng phòng bị lẫn nhau, cũng coi như hiếm thấy xưa nay. Hắn mở bình sứ ra, đổ ra viên thuốc bên trong, không chút do dự nuốt xuống. Tử Y Y nheo mắt tiến lên, vươn hai ngón tay dò xét cổ họng hắn, khẽ gật đầu với Vân Cảnh Mạch, ý nói quả thật đã nuốt vào. Phong Mạc Thần đẩy tay Tử Y Y ra, mặt không chút thay đổi nói bây giờ, có thể đem một cây ngân châm còn lại lấy ra chưa? Vân Cảnh Mạch cười cực kỳ gian trá, quỷ kế bị vạch trần, không hề xấu hổ, gật đầu nói đương nhiên là có thể. Tay lấy ra cây ngân châm sau cùng trong đầu Bạch Ly Nhược, đầu Bạch Ly Nhược đã được lấy ngân châm ra, trong phút chốc minh mẫn trở lại, Tử Y Y bên cạnh giải nguyệt đạo của nàng, nàng giơ tay muốn đánh Vân Cảnh Mạch, lại bị Tử Y Tử Y Y chụp được, tắt nàng ngã xuống đất. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, nhìn biểu tình cứng ngắc của Phong Mạc Thần, khóe môi bị đánh vỡ tràn ra máu tươi, gàn từng chữ nói chẳng có biết chàng đã làm một chuyện rất ngu xuẩn không. Phong Mạc Thần mím môi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, thản nhiên nói ta chỉ biết, không có gì quan trọng hơn so với tánh mạng của nàng. Học được không? Sau này, mỗi ngày đều phải nói lời này với ta một lần. Bạch Thanh Loan cười trêu ghẹo Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch liếc nàng một cái. Phong Mạc Thần, ngươi còn ba canh giờ, sau khi trời sáng, ngươi sẽ không biết họ của ngươi là gì, cũng sẽ không biết Bạch Ly Nhược là ai, thừa dịp còn ba canh giờ này, hãy nói lời tạm biệt với nàng đi, lập tức. Ngươi sẽ có nhiệm vụ thứ nhất trong đời của ngươi. Vân Cảnh Mạch cười đi khỏi thạch động, Tử Y Tử Y đi theo phía sau, Bạch Thanh Loan vừa đi vừa quay đầu, thở dài nói ta đã giúp đỡ các ngươi hết sức. Phong Mạc Thần ngồi trên mặt đất, ôm chặt lấy Bạch Ly Nhược, hắn đau xót lau đi vết máu trên môi nàng, vuốt ve gò má bị thương của nàng nói sau này, đừng đi tìm ta, coi như ta đã chết, nếu như gặp được Đại Nhi, hãy mang theo nó quy ẩn núi rừng, nếu không gặp được, nàng hãy sống một mình cho tốt, nhớ kỹ tính mạng nàng là ta lấy gì đổi về. Cho nên, mặc kệ tương lai như thế nào, nàng cũng không được chết. Thần, nói cho ta biết, biện pháp nào giải được thất tâm hoàn. Ta không thể nào bỏ được chàng, cũng như chàng không thể nào bỏ được ta, mặc kệ tương lai khổ cực bao nhiêu, chúng ta đều phải tiếp tục. Bạch Ly Nhược tỉnh táo lại, nắm thật chặt tay Phong Mạc Thần. Không có cách giải, trừ khi người chết, trước khi chết ba canh giờ sẽ khôi phục thần trí. Ly Nhược, sau này đừng trở về tìm ta không biết ta sẽ biến thành dáng vẻ gì, ta có thể làm nàng bị thương. Cũng không cần đi tìm Vân Cảnh Mạch, nàng đấu không lại hắn. Phong Mạc Thần ôm nàng, ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng vào ngực, giống như muốn hòa nàng vào người. Bạch Ly Nhược ngẩng đầu vùng vẫy, từng chút hôn lên môi Phong Mạc Thần. Đừng nói nữa, cho dù chàng biến thành đại ma đầu giết người không chớp mắt, ta cũng sẽ không bỏ chàng, ta muốn cứu chàng, còn có Đại Nhi, ba người chúng ta nhất định sẽ còn sống. Phong Mạc Thần hôn lên môi nàng, gương mặt đau khổ, nàng nhớ kỹ lời ta nói, đừng tìm ta, Vân Cảnh Mạch không từ làm chuyện xấu gì, tất nhiên sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng. Sau khi trời sáng, nàng tìm một chỗ ở tại Huyền Sơn, sư phụ sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Tay Bạch Ly Nhược vuốt ve gương mặt hắn, đăm chiêu hỏi tỉ tỉ, là Bạch Thanh Loan, chàng cảm thấy nàng có thể tin tưởng được không? Sắc mặt Phong Mạc Thần khẽ biến đổi một chút, trong ánh sáng lại mờ ảo khó lường, thản nhiên nói nàng không cần tìm nàng ta, bây giờ Vân Cảnh Mạch không thể tin nàng ta, nàng đi tìm, nàng ta không thể giúp nàng, ngược lại còn hại nàng ta. Thần, tỉ tỉ, thật sự người trong lòng tỉ, vẫn là chàng, phải không? Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần, dịu dàng nói ra những lời này. Phong Mạc Thần chậm chạp lắc đầu, trầm mặc không nói, chỉ là ánh mặt đã nhìn ra phía xa ngoài động. Hai tay Bạch Ly Nhược vuốt ve gò má hắn, hạ giọng nói ta nhìn ra được, lâu đầu tiên gặp tỷ tỷ ở hoàng cung, ánh mắt tỷ nhìn ta có loại căm ghét xa cách, khi đó ta liền hiểu được, có lẽ vì tỷ thích chàng. Chương 202, trong lòng có cẩm. Đừng nói bậy, trước kia ta chỉ nhận nhầm ngươi, mới có đoạn quá khứ hoang đường kia. Phong Mạc Thần nhàn nhạt vuốt ve khóe môi của nàng bị Tử Y Tử Y đánh rách, đáy mắt phiếm một tia lạnh lẽo, khi nhìn thấy nàng phải cẩn thận hít thở, ánh mắt căng thẳng, con ngươi có giúp nói Tử Y Tử Y đáng chết, hắn hạ thủ nặng tay với ngươi như vậy. Bạch Ly Nhược vuốt ve tay hắn mỉm cười, gương mặt trái xoan hiện lên đỏ ửng, hơi nũng nịu nói ngươi cho rằng tất cả mọi người đều như ngươi, nâng niu ta trong lòng bàn tay sao? Ngươi ngốc quá. Phong Mạc Thần cau mày, điểm nhẹ mũi nàng nói ta là trượng phu của ngươi, đương nhiên phải nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mình rồi. Vậy ngươi có hối hận không, gặp loại thê tử hại nước hại dân như ta? Bạch Ly Nhược cười, cả người đều dựa vào trên đùi hắn, ngước đầu, hai mắt trong veo mắt lấp lánh tinh quang. Không cho nói mình như vậy. Phong Mạc Thần cau mày, ngón tay thon dài chậm rãi xen qua tóc mây, để ba búi tóc đen hoa lệ của nàng trải dài trên đùi hắn. Người khác đều nói như vậy, thậm chí ngay cả Chu Thanh cũng nghĩ như vậy, ta là yêu nữ hại nước hại dân, nếu như không phải là ta, ngươi sẽ không phải vứt bỏ giang sơn, dân chúng cũng sẽ không khổ như vậy. Bạch Ly Nhược nói tới những oán oán sâu kín, nhíu chặt chân mày, xinh đẹp tuyệt trần. Không có, không phải do ngươi. Phong Mạc Thần quả quyết, thở dài, đỡ thân thể nàng dậy tựa vào trong ngực hắn, chóp mũi nâng đỡ gương mặt của nàng nói ghi nhớ những điều đêm nay ta nói với ngươi. Bất kể ta đã làm sai những việc gì, hãy tha thứ cho ta, không được tới tìm ta nữa, cũng không cần lại đi tìm Vân Cảnh Mạch. Còn một điều quan trọng nhất, hãy luôn nhớ rằng, ta yêu ngươi. Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, ngước mắt nhìn bên ngoài tối đen như mực, bầu trời đêm trước bình minh tối sâu như vậy, sâu làm nàng thở dốc, nàng ôm thật chặt cổ hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, trong thanh âm lại không nghe ra bất kỳ điểm khác thường. Thần, ngươi đã làm hư ta, về sau không có ngươi, ta làm sao có thể sống tiếp? Vậy những lúc ngươi không làm gì, hãy nghĩ về ta, nếu một mình ở trong núi buồn bực, thì hãy khẽ đàn vẽ tranh, chắc ngươi không biết, ta rất thích nghe ngươi khẽ đàn, đặc biệt là khúc Dốc Hết Thiên Hạ. Phong Mạc Thần hôn lên, nước mắt lăn dài trên gò má nàng, ôm nàng thật chặt vào trong ngực hắn, trời sắp gần sáng rồi sao? Vì sao thời gian ở cùng nhau lại ngắn như vậy? Hắn còn rất nhiều lời muốn nói với nàng. Ngươi thích như vậy, sau này mỗi ngày ta đều khẩy đàn, thần, ngươi chờ, hiện tại ta sẽ khẩy cho ngươi nghe. Bạch Ly Nhược ngồi dậy, trên mặt tái nhợt có một tia hốt hoảng, chỉ là cặp kia doanh ba quang tiễn đồng, lóe sáng để cho hắn động lòng. Hắn vuốt ve gương mặt của nàng, có chút thê lương nói nơi này, không có cẩm. Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt ở trong không khí bình minh phấn rơi, nàng run rẩy thanh âm trong lòng có cẩm. Phong Mạc Thần lặng lặng nhìn nàng, chỉ thấy nàng đôi tay để với trước ngực, tay trái, tựa hồ câu động dây đàn, tay phải đỡ lấy, sau đó hai tay dẫn động không khí ở trước ngực hắn, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng đàn âm vang, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng đàn kèm theo thanh âm thê lương của nàng vang lên trong sân động. Đao kích thanh trung ti trúc khàn khàn. Người nào dẫn ngươi nhìn ngoài thành chém giết? Thất trọng xa y y máu tươi lụa trắng. Binh đến dưới thành sáu quân không phát. Ai ngờ gặp lại đã là sống chết không lời. Lúc ấy dây dưa qua tơ hồng ngàn tác. Nghĩ sai thì hỏng hết làm mướn không công. Vết sẹo kia của người nào vết thương cũ sẹo. Còn có thể không biến sắc uống trà. Đạp vỡ trận này thịnh thế pháo hoa. Huyết nhiễm giang sơn vẽ. Sao địch ngươi mi gian một chút chu sa. Che thiên hạ cũng được. Thủy chung chỉ là một cuộc phun hoa. Binh huyết nhiễm liền hoa đảo. Chỉ muốn gặp lại ngươi nước mắt rơi như mưa. Nghe đao kiếm mất tiếng. Cao Lâu thoi thóp một hơi nghiêng sập. Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn sắc trời đang sáng lên, môi dưới cắn ra tia máu, thanh lệ tràn ngập tại trong mắt, muốn rơi nhưng không để nó rơi xuống, sao trời lại mau không sáng như vậy? Tại sao lại muốn chia rẽ bọn họ? Nàng nghẹn ngào không cách nào nói thành lời, động tác hai tay vẫn tiếp tục, Phong Mạc Thần chậm rãi mở mắt, nhìn bên ánh mặt trời bên ngoài sơn động, luồng sáng đầu tiên xuyên phá tầng mây, tiếp theo bầu trời biến thành sắc đỏ, sau đó hào quang soi rọi vạn trượng trong khoảnh khắc. Hắn lặng lặng nhìn nàng, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, âm thanh run rẩy nhược nhi, trời đã sáng. Bạch Ly nhược túi đầu, nước mắt lăn dài trên hai gò má, xuyên thấu qua cầm ở trước người nàng rơi xuống mặt đất, cả người nàng run rẩy còn chưa xong, chưa hết. Nàng ngửa đầu, nhìn ánh sáng tuyệt vọng bên ngoài, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi, nàng như đóa hoa trên vách đá bị báo táp lễ rửa tội, cả người cô run run, khó khăn mở miệng hát lên. Nói là nhất sinh mệnh phạm hoa đảo. Ai là ngươi coi là một ít quẻ? Nhất là không tì vết phong lưu không giả. Vẽ lâu tây bờ bắn ngược tì bà. Gió mát khắp nơi người nào tâm viên ý mã. Sắc thụ hồn cùng điên đảo dung hoa. Vẫn không chịu trái với theo sát. Nói yêu gãy hoa không thương thanh mai trúc mã. Quay đầu lại coi là một ít quẻ. Cuối cùng vì ngươi che thiên hạ. Minh nguyệt chiếu sáng chân trời. Cuối cùng người nào lại được đến lau sậy. Giang sơn hí chiến mã. Trong ngực kia yên tĩnh ồn ào. Phong hôn khắc khắc nghiệt. Dung hoa tạ sau quân lâm thiên hạ. Đi lên cửu trọng bảo tháp. Nhìn cả đêm lưu tinh tắp sấp. Sắc mặt Phong Mạc Thần đã tái nhợt, hắn đứng lên có chút cứng ngắc hướng ngoài động đi tới, mắt phượng dài nhỏ, ẩn hơi nước trong sơn động, hắn kéo bước, tựa hồ là bị chi phối mà đi ra ngoài. Bạch Ly nhược khóc nỉ non, nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn tiêu điều dừng lại, động tác trong tay không ngừng, la lớn thần, thần đừng đi, đừng. Sống lưng Phong Mạc Thần cứng đờ, ý thức tựa hồ đã trở lại vài phần, gian nan xoay người, đôi mắt dưới ánh mặt trời vụt sáng, màu máu, màu đen cùng sắc lam băng lam đan vào nhau. Chuyện cũ trước kia trong mắt dần biến mất, môi mỏng hơi mở, khạc ra một ngụm máu tươi, lệ quang lưu chuyển trong mắt phượng, hai tay nổi đầy gân xanh, cứng ngắc làm ra một dấu tay nguy hiểm. Bạch Ly nhược che giấu tâm tư, nhìn chằm chằm hai mắt đã mất hồn của hắn, mở miệng hát lên. Trở lại một nháy mắt kia. Năm tháng không tiếng động cũng làm cho người sợ. Khô đằng dài ra chặt cây. Thì ra là thời gian đã nhanh nhẹn trà nhẹ. Trong ngộng trên lầu dưới ánh trăng. Đứng mặt mày vẫn như cũ người a. Phất nhẹ trên áo đông tuyết. Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn. Trở lại một nháy mắt kia. Năm tháng không tiếng động cũng làm cho người sợ. Khô đằng dài ra chặt cây. Thì ra là thời gian đã nhanh nhẹn trà nhẹ. Trong mộng trên lầu dưới ánh trăng. Đứng mặt mày vẫn như cũ người a. Phất nhẹ trên áo đông tuyết. Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn. Trong mộng trên lầu dưới ánh trăng. Đứng mặt mày vẫn như cũ người a. Phất nhẹ trên áo đông tuyết. Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn. Nàng ca sướng xong. Cả ánh mắt Phong Mạc Thần đã biến thành sắc băng lam, cuối cùng hắn đã bị mất hết ý thức, sắc đỏ như máu cùng đen như mực trong mắt cuối cùng biến mất hoàn toàn, như màu lam băng tinh, bên trong mắt phượng tuyệt mỹ của hắn, một mảnh rét lạnh. Bạch Ly nhược khóc hết nước mắt, hắn không hề lưu luyến rời đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, Bạch Ly nhược hẳn cả giọng gọi lớn Phong Mạc Thần, ta sẽ luôn chờ ngươi. Thanh âm của nàng vang vọng trong sân động, trong đầu Phong Mạc Thần hoảng hốt chốc lát, hắn đã không còn ý thức, dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn như một loại tượng gỗ. Hướng Lăng Vương phủ mà đi. Trong đầu thanh âm của Vân Cảnh Mạch bắt đầu vang vọng Phong Mạc Thần, từ giờ, ta là chủ nhân của ngươi, nhiệm vụ thứ nhất, hãy quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động. Chương 203, hoàn hắn một kiếm. Trong đầu thanh âm của Vân Cảnh Mạch bắt đầu vang vọng Phong Mạc Thần, từ giờ, ta là chủ nhân của ngươi, nhiệm vụ thứ nhất, hãy quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động. Bước chân Phong Mạc Thần dừng lại, biểu tình thẫn thờ trên mặt tựa hồ thoáng qua một tia chấn động, băng lam sắc bên trong đôi mắt gợn sóng sẽ qua, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, lời nói của Vân Cảnh Mạch lặp đi lặp lại trong đầu quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động. Quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động. Hắn từ từ xoay người, có chút cứng ngắc đi tới bên trong sơn động, Bạch Ly nhược vẫn co quắc ở trên mặt đất, nước mắt rơi xuống mặt đất, phóng ánh trong suốt, nhưng không cách nào dung hợp bụi đất, ánh sáng bị ngăn trở ngoài cửa động tựa hồ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt Phong Mạc Thần lạnh lùng đứng ở cửa động. Băng lam sắc trong đôi mắt trong tia nắng mặt trời ban mai, đẹp kinh tâm động phách, nàng đứng lên, kinh ngạc nhìn Phong Mạc Thần, một khắc sau, liền nhào vào trong ngực hắn thần, thần, ngươi không bỏ được ta. Ngươi không nhớ ta sao? Phong Mạc Thần không nói gì, để mặc cho nàng ôm mình, giọng nói trong đầu còn đang tiếp tục giết nàng, giết nàng. Bàn tay hắn động đậy, một thanh đoản kiếm xuất hiện lòng bàn tay, biểu tình vô hồn đâm kiếm vào ngực Bạch Ly Nhược, kiếm lạnh như băng được hắn rút ra mang theo một đạo máu, Bạch Ly Nhược túi đầu nhìn máu tươi đang chảy. Ánh mắt mơ màng không hề chớp nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt thê lương không thể tin của nàng, ánh mắt hắn cuối cùng có chút dao động, một tay Bạch Ly Nhược che vết thương đang chảy máu, một đưa về phía hắn, muốn nuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hắn. Phong Mạc Thần hơi lui về phía sau, tránh đi tay nàng, đồng thời tung một chưởng, mang theo nội lực khổng lồ hung hăng đánh về phía Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược bị đánh bay ra ngoài, thân thể mềm mại nhuốm máu như một bao tải đụng vào vách đá dựng đứng của sơn động. Miệng nàng phun ra máu tươi, tay run run chỉ về hướng Phong Mạc Thần. Mắt Phong Mạc Thần không hề chớp nhìn nữ tử trên mặt đất, từng bước tiến lên, lòng bàn tay nhuốm máu cầm đoạn kiếm sáng bóng phát ra tia rét lạnh. Hắn mắt nhìn kỹ nữ tử, nâng đoạn kiếm lên, hướng cổ họng của nàng chém xuống. Bạch Ly Nhược tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng đã từng tổn thương hắn hai lần, hai vết sẹo trên ngực hắn bị tay nàng rút súng ra bắn, hiện tại chỉ là trả lại cho hắn mà thôi. Khi đoạn kiếm đang đâm về cổ Bạch Ly Nhược, có động vật màu trắng tuyền rất nhanh chụp vào hai má Phong Mạc Thần, khóe mắt của hắn bị trộm khắc sâu danh máu, con ngươi co rụt lại, thản nhiên nhìn động vật nhỏ ngồi xổm trên người Bạch Ly Nhược. Lông trắng mềm nhũn, cái đuôi rất to, bộ dạng nhe răng vô cùng hung ác, Bạch Ly Nhược cố gắng chống thân thể yếu đuối lên, hơi thở mong manh xèo xèo. Xèo xèo quay đầu lại nhìn nàng kêu lên vài tiếng chít chít, Phong Mạc Thần chuẩn bị tiến lên, xèo xèo đã nhảy lên, hắn xoay người lui về phía sau, tự tay vớt ve khuôn mặt đau rát, máu đã biến thành màu đen, xèo xèo có độc. Sát khí trong mắt phượng nhìn xèo xèo, xèo xèo cũng không chút nào núng nhìn chằm chằm lại hắn, răng trắng lóe ra u lam sáng bóng, con ngươi Phong Mạc Thần co rút nhanh, Bạch Ly Nhược bắt được cái đuôi xèo 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 xèo, không được làm tổn thương hắn, hắn là thần của chúng ta. Xèo xèo hướng về phía Phong Mạc Thần kêu mấy tiếng, Phong Mạc Thần giơ đoạn kiếm trong hướng về phía Bạch Ly Nhược, xèo xèo tung người ngăn trước người Bạch Ly Nhược, đoạn kiếm không đâm vào thân thể nó, Phong Mạc Thần xoay người lui về phía sau tung một chưởng đánh vào sơn động. Âm một tiếng, sơn động sụp đổ, cửa động bị đá núi quần quận che lại, khói quần quận bên trong, mặt hắn không chút biến đổi lui về phía sau, trong mắt sắc lam băng bình tĩnh như nước, bóng lưng cao ngất biến mất ở phụ cận sơn động. Sao thế? Chúng ta có thể tin hắn sao? Vân Cảnh Mạch mỉm cười thản nhiên, phe phẩy chiếc phiến nhìn bóng lưng Phong Mạc Thần. Không thể, ngươi nên sớm thả hắn, nếu không sớm muộn hắn gia nhập La Sát Môn sẽ làm hư chuyện lớn của ngươi. Bạch Thanh Loan cau mày, thương hại nhìn cửa sơn động, đã bị đóng chặt, lại bị trọng thương, nhất định không thể sống nổi nữa. Ngươi vẫn còn nghĩ làm cách nào giúp hắn sao? Ngươi như vậy, ta sẽ lầm tưởng ngươi thích Phong Mạc Thần. Vân Cảnh Mạch vẫn cười, chỉ là nụ cười đã rộng mở trong sáng, Phong Mạc Thần thiên tài ngang dọc, vô cùng tuấn mỹ. Không như tâm hắn bị nắm giữ trong tay. Mà Bạch Thanh Loan bên cạnh hắn, hắn khẽ quay đầu, nữ nhân này cũng một lòng với Phong Mạc Thần, biểu hiện của nàng, không tính là làm hắn thất vọng, nhưng luôn là suy nghĩ và dự đoán trong hắn, nữ nhân đối với người yêu đầu tiên, luôn có chút lưu luyến, cũng là chuyện bình thường. Ta thích ai, ngươi để ý sao? Dù sao cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng tin tưởng ta. Bạch Thanh Loan khoanh hai tay, mắt lạnh nhìn Vân Cảnh Mạch một cái, lời nói ra tựa hồ có chút buồn bã. Chúng ta không nói nữa. Đi thôi, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem kịch hay. Vân Cảnh Mạch kéo tay nàng, lại bị nàng né tránh. Sao ngươi lại thế này? Cũng đã gả cho ta, chẳng nhẽ ta cũng không được đụng vào ngươi. Vân Cảnh Mạch hơi híp mắt lại, lẫm nhiên nhìn Bạch Thanh Loan. Đám oanh oanh yến yến chờ ngươi đã đủ rồi hay nói sau, kịch vui của ngươi ta cũng không còn hứng thú nghe, ta về trước phủ đây. Bạch Thanh Loan buông cánh tay xuống hướng Lăng Vương phủ đi tới. Vốn ta muốn dẫn ngươi đến hình đường của La Sát Môn, ngươi đã không muốn, quyết định vậy đi. Vân Cảnh Mạch xoay người, cười nhìn xuân sắc rồi rào phía xa. Bước chân Bạch Thanh Loan ngừng lại một lát, ánh mắt lóe lên, tiếp tục hướng Lăng Vương phủ đi tới, thản nhiên nói thôi đi, quan trọng cơ mật của ngươi ta ít biết hơn là tốt nhất, nếu không một ngày nào đó ta nhất thời không nhịn được bán ngươi, lại bị ngươi trả thù. Khi ngươi gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không nói như. Vân Cảnh Mạch không nói lời gì tiến lên kéo tay Bạch Thanh Loan, đề khí tung người hướng hoàng cung bay đi. Bạch Ly Nhược co rúm bên trong động, vài hòn đá lớn đem chôn nàng ở giữa. Nàng giật giật thân thể, hoàn hảo không có bị đá đập thương, chỉ là thương thế của xèo xèo nghiêm trọng, nàng cũng mất máu quá nhiều, căn bản vô lực để rời những thứ hòn đá này. Cứ như vậy, không có bị đá đè chết, cũng sẽ bị chết đói, nàng vô vô thân thể xèo xèo, nhẹ giọng nói xèo xèo, ngươi không phải là bị tức khí của thần mà chạy đi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Xèo xèo hướng về phía nàng kêu hai tiếng, rồi gian nan leo lên thân thể nàng, liếm vết thương trước ngực nàng. Bạch Ly Nhược cố nén đau, xé một phần váy. Xèo xèo liếm hết máu trên vết thương của nàng, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt. Nàng biết nước miếng của rất nhiều động vật đều có tác dụng trừ độc sát trùng, chỉ là không biết rằng xèo xèo có khả năng kỳ hiệu, vết thương bị liếm không còn chảy máu nữa, hơn nữa cũng không còn đau như lúc trước. Đầu nàng đầy mồ hôi lạnh nhìn xèo 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 xèo, ta giúp ngươi rút đoạn kiếm, ngươi tự mình liếm vết thương nhé. Chương 204, Thống nhất giang hồ. Xèo xèo kháng nghị kêu lên vài tiếng, sau đó dùng miệng ngậm ống tay áo của Bạch Ly Nhược. Kéo nàng vào bên trong khe đá. Xèo xèo, hiện tại ta không đi được, cả người đều rất đau. Bạch Ly Nhược cắn răng, toàn thân, nội thương ngoại thương khắp nơi đều bị thương. Xeo xeo kêu càng lớn tiếng, cắn ống tay áo của Bạch Ly Nhược, sống chết khéo vào khe đá. Bạch Ly Nhược theo nó, bò chậm chạp vào trong, nàng thở dốc xèo xèo, ngươi có phải đã biết có đường ra ngoài hay không, nhưng mà hiện tại ta lại không thể đi ra ngoài, nói không chừng Vân Cảnh Mạch còn chưa có đi, ở ngoài động canh chừng. Xèo xèo kêu lên vài tiếng phụ họa, nhưng vẫn như cũ đi về phía trước, không có ý muốn dừng lại. Vòng qua cự thạch, Bạch Ly Nhược nhìn thấy một chiếc giường, giường đá đã bị siêu mẹo, mà dưới mặt giường là một cửa động tối đen, nàng kinh ngạc không ngậm miệng được, quay đầu lại nhìn xèo xèo nói ngươi vẫn trốn ở chỗ này sao. Xèo xèo nhảy lên bả vai của nàng, thân thể vẫn không ngừng chảy máu, ngửa đầu kêu lên vài tiếng. Bạch Ly Nhược ôm xèo xèo vào trong ngực, theo cửa động đi xuống dưới bậc thang, bên trong càng ngày càng âm u ẩm ướt, chỉ mơ hồ có ánh sáng bắn ra, nàng vỗ đầu xèo xèo nói chúng ta không thể tùy tiện xông vào, bên trong hình như có người. Từ trong lòng nàng xèo xèo nhảy xuống, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Nàng kêu lên một tiếng xèo xèo. Ngay sau đó, có một thiếu niên mặc áo đen ôm xèo xèo đi ra, mái tóc rũ xuống bên hông, không có búi tóc, da thịt trắng non thông suốt, ở trong động tối giống như dương chi bạch ngọc, một loại ngọc trắng, thượng hạng. Ngón tay của hắn trắng non thon dài, vuốt ve trên người xèo xèo, thế nhưng so với lông của xèo xèo còn đẹp hơn mấy phần, thiếu niên có chút kỳ quái nhìn Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói ngươi là ai, vào bằng cách nào. Bạch Ly Nhược kinh ngạc không mở miệng, dưới sơn động đen tối này lại vẫn có mỹ thiếu niên sống một mình ở đây. Tiểu Ngọc, ngươi bị thương. Thiếu niên vuốt ve xèo xèo, chạm phải đoản kiếm trên người nó, sắc mặt trầm xuống. Xèo xèo cắn ống tay áo của thiếu niên, nước nở kêu lên vài tiếng, thiếu niên hơi chỉ hoãn ngẩng đầu lên nói Tiểu Ngọc để cho ta cứu ngươi, ngươi bị thương. Tiểu Ngọc làm sao biết? Bạch Ly Nhược chậm rãi tiến lên, hiển nhiên, thiếu niên này là tân chủ nhân của xèo xèo, giọng nói mượt mà của thiếu niên trong động tối cực kỳ dễ nghe, hắn tự tay cầm cổ tay Bạch Ly Nhược. Cao mày nói ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng, hơn nữa ngực dường như bị thương nặng, mất máu khá nhiều. Bạch Ly Nhược túi đầu nhìn mình vết máu dữ tợn trên ngực mình, cái này không cần phải bắt mạch mới xác định được chứ. Ta là người mù, cho nên xem bệnh cũng chỉ có thể dựa vào trần mạch. Thiếu niên nhàn nhạt mà cười, như bông tuyết xinh đẹp, thoáng như một đêm gió xuân, cây lê hoa nở. Hắn giơ tay đốt tất cả ngọn đèn dầu trong động, tầm mắt Bạch Ly Nhược nhất thời sáng tỏ, nơi này hình dạng hồ lô, bên cạnh có nhiều cửa động, có tiếng nước chảy. Em thai dễ nghe, nghĩ lại, nơi này hẳn là mặt sau của thác nước. Một mình ngươi ở nơi này sao? Đã bao lâu rồi? Bạch Ly Nhược nhìn xung quanh, nhìn hắn đi vào một cái cửa động, liền đuổi theo. Một mình ta ở nơi này 20 năm rồi. Thiếu niên nhàn nhạt, chân bước rất nhanh rẽ vào hai lần động tràn đầy thảo dược. Nơi này thảo dược đều là kỳ dược trị ngoại thương, ngươi tùy tiện nghiền nát nó rồi thoa lên trên vết thương, còn có màu đỏ trong bình sứ, là trị liệu nội thương, ngươi uống 3 viên. Nửa tháng sau nhất định sẽ có hiệu quả. Thiếu niên vuốt ve lông xèo xèo, thản nhiên nói quẻo trái là một thạch động có một chút ấm, ngươi tạm thời ở tại đó, ta mang xèo xèo đi trị thương trước, ngươi nghỉ ngơi một chút rồi tới tìm ta. Bạch Ly Nhược gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới hắn là người mù, chỉ có thể nhàn nhạt lên tiếng cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta tên là Minh Nguyệt, nơi này rất an toàn, ngươi có thể dưỡng thương. Minh Nguyệt bình tĩnh, ánh mắt không nhìn thấy rơi vào trên người Bạch Ly Nhược, hai mắt trong suốt. Một chút cũng không nghĩ là người mù. Bạch Ly Nhược kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút kích động, Phong Mạc Thần được cứu rồi, nàng tin thiếu niên này, nhất định có biện pháp giúp hắn. Mấy ngày kế tiếp, nàng rất phối hợp với trị liệu của Minh Nguyệt, đối với lai lịch cùng thân thế của hắn, một mực không hỏi, nàng tin nếu hắn ẩn cư ở đây, khẳng định là có khổ tâm bất đắc dĩ. Minh Nguyệt cũng không gọi Xèo Xèo là Tiểu Ngọc, mà gọi cái tên vốn có của nó Xèo Xèo, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Bạch Ly Nhược thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của Phong Mạc Thần trên người của hắn. Minh Nguyệt không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của Bạch Ly Nhược đi cứu Phong Mạc Thần, thời gian định là nửa tháng sau. Trong nửa tháng này bên ngoài xảy ra biến hóa long trời lở đất, La Sát môn dường như đã thống nhất giang hồ. Không ít môn phái võ lâm đầu tiên trưởng môn bị trúng kỳ độc, tiếp theo là đến môn phái bị chọn, Phong Mạc Thần dựa vào một thanh trường kiếm, đã vì La Sát môn nhất thống giang hồ. La Sát môn có quan hệ với Vân gia, từ từ nổi trên mặt nước, tất cả mọi người đều biết. Trên triều đình, có Vân gia hô phong hoán vũ, trên giang hồ, có La Sát môn một tay che trời. Thế lực của Vân Cảnh Mạch đã như mặt trời ban trưa, Thượng quan Kiêu vì có liên quan đến đào mộ của Hoa Hình, Thượng quan gia ở dân gian liền có tiếng xấu, Vân Cảnh Mạch nhân cơ hội này vì dân thỉnh cầu, giảm miễn thu thuế, từ đó danh tiếng nổi lên. Thậm chí đã có không ít môn khách qua lại với Vân gia, đề nghị hoàng đế nhường ngôi. Mắt thấy sở quốc dưới sự thống trị của Vân Cảnh Mạch, quan viên hiểu đạo lý bên trong, giận mà không dám nói gì. không rõ, chỉ bảo sao hay vậy, thượng quan Kiêu từ từ bị cô lập, càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Thanh Loan nhìn đường làm quan rộng mở của Vân Cảnh Mạch lắc đầu nói thật không rõ ngươi muốn thiên hạ này làm cái gì. Vân Cảnh Mạch nhìn người đo thân làm Long Bảo nói ngươi có biết, nguyên nhân Phong Mạc Thần rơi xuống từ ngôi vị hoàng đế là gì không? Ly Nhược, là Bạch Ly Nhược, hắn chỉ yêu mỹ nhân, không cần giang sơn. Bạch Thanh Loan nhàn nhạt, nhìn con rồng thêu trên Long Bảo hết sức chói mắt. Sai rồi, bởi vì hắn không có dân tâm, năm đó giết chết Phong Mạc Nhiên là sai lầm thứ nhất, tiếp đó hắn chấp chính một năm, mặc dù nền chính trị nhân tử, nhưng không ai nhận tình của hắn, trong lòng dân chúng vẫn còn nhớ về Phong Mạc Nhiên, cho nên hắn làm gì cũng là sai. Vân Cảnh Mạch khẽ hí mắt, khoe môi nâng lên nụ cười lạnh. Cho nên ngươi cố ý sau một năm hắn chấp chính mới bắt đầu hành động. Mục đích chính là hắn vì ngươi đánh tiên phong. Bạch Thanh Loan nhìn Vân Cảnh Mạch, khoe mắt mang theo nụ cười, đột nhiên nghĩ đến một thành ngữ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nhưng Vân Cảnh Mạch tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, phía sau còn có một túi lưới. Chương 205, Ngoại Thành. Phong Mạc Thần rửa sạch vết máu trên tay ở bên hồ, có người từ sau lưng đến gần, mắt phượng băng lánh khẽ nheo lại, nhìn cái bóng trong suốt trong hồ. Bạch Thanh Loan với váy dài quanh co khúc khuỷu mà đến, tóc đẹp xóa tung nửa búi, được cắm một cây châm vàng, chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới bên hồ, theo bậc thang bạch ngọc dịu dàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vén làn váy lên, dưới chân lại không mang gì. Nàng ngâm chân vào trong nước, đôi mắt quyến rũ, cười như không cười nhìn Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần vẫn như cũ không biến sắc rửa sạch vết máu trên cổ tay. Chân ngọc của Bạch Thanh Loan vẩy nước lên mặt Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần ngừng động tác, cánh tay đặt trên đầu gối, khẽ quay đầu lại nhìn Bạch Thanh Loan. Chỉ thấy nàng khoác hồng y liễu, cổ ngọc thon dài, bộ ngực sữa như bạch ngọc nõn nà, nửa che nửa đậy bên trong sa y thắt lưng bó buộc không đầy nắm tay, một đôi chân ngọc khéo cân xứng phơi bày, ngay cả ngón chân cũng xinh đẹp tuyệt trần, phát ra lời mời mê người. Trang phục của Bạch Thanh Loan không thể nghi ngờ là cực kỳ tươi đẹp, nhưng tươi đẹp này cùng với thần thái của nàng, tựa hồ thua kém rất nhiều. Nàng mở to mắt mỉm cười hàm tiếu, sương mù lượn quanh, mị ý nhộn nhạo, khóe miệng khéo léo có chút nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trên người nàng tản ra yêu mị, tựa hồ bao giờ cũng có thể dẫn dụ nam nhân, tác động tới thần kinh của họ. Đây là chỗ bất đồng giữa nàng và Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược là một tuyết liên đứng ngạo nghệ đón gió bên vách núi, còn nàng là cây anh túc, thuốc phiện, xinh đẹp trong đêm tối, có cùng dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại khác nhau một trời một vực. Phong Mạc Thần đưa tay vuốt giọt nước trên gương mặt gầy gò tuấn tú, ánh mắt băng lãnh, hắn không nói một lời nhìn Bạch Thanh Loan, nhìn tư thế xinh đẹp của nàng. Thật sự không mạnh mẽ, ăn vào thất tâm hoàn, thậm chí một người nam nhân bình thường đều không phải. Bạch Thanh Loan liếc Phong Mạc Thần một cái, chậm rãi đứng lên, chân ngọc trần trụi đứng trên bậc trắng, chuẩn bị xoay người rời đi. Phong Mạc Thần lại giống như bị kích thích, mắt phượng đột nhiên biến đổi, không ngừng sâu hơn, giống như muốn nổi lên gió lốc. Bạch Thanh Loan trước khi đi quay đầu về phía Phong Mạc Thần cười một tiếng giễu cợt, gương mặt tuyệt tú hiện lên bóng dáng của một người khác. Con ngươi của Phong Mạc Thần không ngừng co rút nhanh, giọt nước trên tay dọc theo ngón tay thon dài nhỏ xuống trong nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Hắn xoay người bay qua, ra tay như gió điểm trúng huyệt đạo của Bạch Thanh Loan, khiêng nàng tung người bay khỏi Lăng Vương phủ. Chỗ tối, Vân Cảnh Mạch híp mắt hồ ly, quạt giấy do dự đánh trên lòng bàn tay, có chút chần chờ hỏi Tử Y sau lưng ngươi nói, Phong Mạc Thần có phải điên thật rồi không? Ngay cả nữ nhân của ta cũng dám đụng. Chủ tử, cần thuộc hạ đi ngăn cản sao? Tử Y Y ôm quyền, quan sát thần sắc của Vân Cảnh Mạch. Hắn bị điên rồi, ngươi cũng điên rồi sao? Tại sao muốn ngăn cản? Vân Cảnh Mạch cau mày, quạt giấy vung lên cây liếu trước người, nhìn trong hồ nơi Phong Mạc Thần rửa tay, từng vòng màu đỏ dập dờn bên hồ. Nhưng chủ tử, nương nương. Tử Y Y đần độn nhìn phương hướng Phong Mạc Thần biến mất, ánh mắt chợt biến. Nàng không phải là nương nương của chủ tử các ngươi, ngươi đi xem một chút đi, nhưng đừng làm hư chuyện tốt của bọn hắn, sau chuyện này chúng ta có thể biết Phong Mạc Thần đến tột cùng là điên thật hay điên giả. Vân Cảnh Mạch nhàn nhạt nhìn bóng lung của Phong Mạc Thần như có điều suy nghĩ, chuyện gần đây quá thuận lợi rồi, thuận lợi khiến hắn có chút hoài nghi Phong Mạc Thần có thật có năng lực to lớn kia, một người chiến cả quần hùng, cuối cùng thống nhất giang hồ. Bạch Thanh Loan chỉ muốn dò xét vũ khí tốt nhất của hắn, thật may Bạch Thanh Loan vẫn muốn kích thích Phong Mạc Thần thoát khỏi khống chế của thất tâm hoàn, mà nàng vừa vặn đối với hắn còn có một chút tình ý, cho nên Tử Y Y một đường đi theo Phong Mạc Thần tới ngoại thành, hắn không hiểu Phong Mạc Thần bắt Bạch Thanh Loan tới đây làm cái gì, chỉ âm thầm truy tung. Bạch Thanh Loan được giải huyệt đạo liền giơ tay bạt thai Phong Mạc Thần, ánh mắt của nàng quật cường lạnh lùng, Phong Mạc Thần mắt lạnh nhìn nàng, sau đó bất chấp tất cả nhấn nàng ngã xuống đất. Bạch Thanh Loan không ngừng giãy giụa, Phong Mạc Thần một tay cầm chặt hai cánh tay của nàng, hai chân ngăn chân ngọc đang không ngừng phản kháng, bàn tay dùng sức, áo mỏng manh trong tay hắn hóa thành mảnh vụn. Bạch Thanh Loan cắn răng nghiến lợi Phong Mạc Thần, ngươi thanh tỉnh một chút, ta không phải Bạch Ly Nhược, không phải. Phong Mạc Thần cúi đầu cắn đôi môi của nàng, trong mắt thoáng qua tia khát máu, Bạch Thanh Loan thất thanh hô to Vân Cảnh Mạch, ngươi khốn kiếp. La mắng của nàng ở trong môi của Phong Mạc Thần hóa thành tiếng lộn xộn, Vân Cảnh Mạch ở Lăng Vương phủ như nghe thấy la mắng của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác, quạt giấy đánh vào lòng bàn tay, bày mưu nghị kê nói hẳn là lúc này. Bạch Ly Nhược có chút lo lắng quay đầu lại nhìn Minh Nguyệt, ngươi thật sự không có vấn đề gì sao? Có muốn ta kéo ngươi không? Minh Nguyệt dịu dàng cười, vuốt ve xèo xèo trong ngực nói ngươi xem ta rất giống một nhân sĩ tàn tật cần người khác chăm sóc sao? Bạch Ly Nhược cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói thật xin lỗi. Minh Nguyệt vẫn cười như cũ, ánh mắt xinh đẹp nết lên độ cong, xèo xèo trong ngực vèo một cái nhảy đến đầu vai của Bạch Ly Nhược, cánh tay thon dài của Minh Nguyệt vẫn duy trì tư thế ôm xèo xèo, thản nhiên nói ngươi vì cái gì lại thích nói xin lỗi? Ngươi không biết, nửa tháng này, ngươi nói thật xin lỗi không dưới 53 lần. Trên mặt của Bạch Ly Nhược nâng lên một nụ cười trừ đối với ngươi nói cảm ơn cùng thật xin lỗi, ta thật sự không biết còn có thể nói gì. Trên khuôn mặt tuấn tú của Minh Nguyệt khẽ nâng lên một tia dị sắc, có chút khó xử nói phía trước có chuyện xấu đang xảy ra, chúng ta có cần tới làm hiệp sĩ không? À, chuyện xấu gì, có thể giúp được chúng ta đương nhiên phải giúp một tay rồi. Bạch Ly Nhược biết thính giác của Minh Nguyệt không giống bình thường. Cho là phía trước có chuyện khi dễ nhỏ xảy ra, lời còn chưa dứt, người đã chạy tới cánh đồng ngoại ô. Xa xa, nàng thấy một nam tử đang cường bạo trên người một nữ tử, y phục của nam tử đã cởi toàn bộ, quần áo của nữ tử kia thì tả tơi, nữ tử nọ tựa hồ là ngưng giấy rua, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời bao la. Mà nam tử không ngừng ở trên người nàng phập phồng chạy nước rút, thân thể của hai người quấn quýt ở chung một chỗ, mập mờ kiểu diễm. Bạch Ly Nhược ở tại nơi đó, nàng không tin Phong Mạc Thần có thể làm chuyện như vậy. Sợ nàng không vui, tình nguyện khiến Chu Thanh Thế Thân cùng An Khả Nhi động phòng, làm sao lại làm chuyện này với tỷ tỷ của nàng. Chương 206, xuống tay lưu tình. Bạch Ly Nhược ngốc tại nơi đó, nàng không tin Phong Mạc Thần làm chuyện như vậy, vì sợ nàng không vui, hắn tình nguyện để Chu Thanh Thế Thân hắn động phòng cùng An Khả Nhi, sao lại làm chuyện này với tỷ tỷ nàng. Vân Cảnh Mạch đang chăm sóc một chậu hoa thược dược đang nở rộ, ánh mắt chứa ý cười, nghiền nát một bông hoa thược dược trong lòng bàn tay, thở dài nói Thanh Loan. Là do ta đa tâm sao? Minh Nguyệt cảm thấy Bạch Ly Nhược không bình thường, khẽ nghiêng đầu, lỗ tai đối diện nàng, thản nhiên nói sao vậy? Ngươi biết đôi nam nữ trước mặt kia? Bạch Ly Nhược quay đầu ta không biết, chẳng phải là ngươi bất bình dùng sao? Đi đi. Minh Nguyệt cười yếu ớt nàng kia không bài xích hành động của nam nhân đó, hiện tại xông ra, dường như không quá tốt. Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn thiếu niên dịu dàng này, có chút hồ nghi nói ngươi thật sự không nhìn thấy sao? Tuyệt không giống như vậy. Mắt không nhìn thấy. Tâm có thể nhìn thấy, hơn nữa ta đoán, nam tử kia, là người mà ngươi muốn ta cứu giúp, Phong Mạc Thần, đúng không? Minh Nguyệt cười nhạt, giọng điệu chắc chắn. Sao ngươi biết? Bạch Ly Nhược sửng sốt, túi đầu nhìn cỏ khô dưới mặt đất, nàng không dám ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu sẽ nhìn thấy đôi nam nữ đang dây dưa cách đó không xa, sao bọn họ lại chọn nơi này? Nơi này, rõ ràng là địa điểm gặp nhau lần đầu tiên của nàng và Phong Mạc Thần. Xèo xèo rất bất an, có thể thấy người tổn thương xèo xèo đang ở gần đây. Lần trước các ngươi bị thương nặng, không phải là Phong Mạc Thần gây ra đấy chứ? Minh Nguyệt mỉm cười trấn an Xèo Xèo đang xù lông đứng đó, đôi mắt trong suốt mặc dù không ánh sáng, nhưng lại có một loại tư thế thong dong có thể nhìn thấu tất cả. Không sai, là hắn. Trong giọng nói của Bạch Ly Nhược mang theo ý vị chua xót mà chính nàng cũng không phát hiện ra, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hoàng Cung Nguy Nga. Vậy thì, chúng ta chờ bọn hắn làm xong việc rồi ra, hay là xông ra ngay bây giờ? Minh Nguyệt vô tình rắc thêm muối lên miệng vết thương của nàng, Xèo Xèo cũng từ từ yên tĩnh lại trong tay hắn. Chờ một chút đi, hiện tại xông ra, Thanh Loan sẽ lúng túng. Bạch Ly Nhược đưa tay túm lấy một cành lá rơi bên cạnh một gốc cây, đặt trong lòng bàn tay vào nát, nhìn ngón tay dính màu sắc xanh nhạt. Ngươi là một nữ nhân ngốc điếc, lúc này còn suy nghĩ cho người khác, ngươi không thắc mắc, vì sao Phong Mạc Thần bị thất tâm hoàn khống chế mà còn coi nữ nhân đó thành ngươi. Minh Nguyệt cười yếu ớt, đưa tay ôm lấy Xèo Xèo đang trèo lên một thân cây. Sao ngươi nhìn ra được? Bạch Ly Nhược hỏi ngược lại, sự thật thế nào, đã không quan trọng, quan trọng là, nàng thấy Phong Mạc Thần đã kết thúc mọi chuyện, đem áo khoác trên người phủ lên thân thể Bạch Thanh Loan, Bạch Thanh Loan giơ tay cho hắn một bạt hai, trên đám cỏ dưới người bọn họ có mấy giọt máu hồng đập vào mắt nàng. Đầu tiên, Bạch Thanh Loan gả cho Phong Mạc Nhiên, sau đó lại gả cho Vân Cảnh Mạch, nhưng vẫn là trinh nữ, điều này có ý nghĩa gì? Điểm nhạy cảm nhất của người mù là có lỗ tai rất thính, ta nghe thấy Phong Mạc Thần đang gọi Ly Nhược. Bạch Ly Nhược, chính ngươi lên đi, có lẽ Phong Mạc Thần sẽ biết ngươi. Minh Nguyệt rút ra một giải lụa mỏng như sợi tóc quấn ở cổ tay phải, vừa nhìn đã biết đó là binh khí đánh từ xa. Bạch Ly Nhược do dự một chút, chậm rãi tiến lên, Bạch Thanh Loan đã chạy ra vùng ngoại ô, trong bóng tối, Tử Y Y lặng yên không tiếng động đi theo phía sau nàng. "Thần, ta tìm thần y đi sang đây xem ngươi." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, tận lực bỏ qua quần áo không chỉnh tề của hắn, không nhìn tới Bạch Thanh Loan thất hồn lạc phách nơi xa. Ánh mắt băng giá của Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược không chớp, hắn chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình, hồi lâu, hắn bắt đầu xoay người, đi tới Lăng Vương phủ. "Thần, không cần đi." Bạch Ly Nhược kéo ống tay áo của Phong Mạc Thần, lại bị hắn vung ống tay áo lên, thân thể như bao bố bay thẳng ra ngoài. Giải lụa trong tay Minh Nguyệt khẽ lay động, eo Bạch Ly Nhược bị giải lụa cuốn lấy, hắn khẽ dùng sức, Bạch Ly Nhược gục ở trong lòng hắn, hắn trầm giọng, giống như cảnh cáo nói chớ tới gần hắn, nếu hắn đã ăn thất tâm hoàn, ngươi đến gần hắn sẽ giết chết ngươi. Bạch Ly Nhược có chút kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt, trong mắt tựa hồ có vui mừng, nhưng rõ ràng, vừa rồi hắn xuống tay lưu tình, hắn không có ý giết ta. Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, đỡ thân thể Bạch Ly Nhược, ý vị thâm trầm nói, đúng vậy, hắn đối với ngươi, còn sót lại một chút lưu luyến, cho nên không hạ thủ được. Mau, mau ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi về Lăng Vương phủ. Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần đi xa, vội đến mức muốn dậm chân. Giải lụa trong tay Minh Nguyệt run lên, thân hình chim yến bay lướt đi, Phong Mạc Thần khẽ quay đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ, Minh Nguyệt xoay giải lụa, đem trường kiếm của Phong Mạc Thần bỏ vào bên trong vỏ. Phong Mạc Thần lặng trong chốc lát, buông trường kiếm, đánh về phía ngực của Minh Nguyệt, nếu Minh Nguyệt không buông trường kiếm của Phong Mạc Thần hoặc là giải lụa đang quấn trên cánh tay hắn, tất yếu phải chịu một trường này của hắn. Bạch Ly Nhược kinh hô ra miệng, Minh Nguyệt hiển nhiên không muốn buông tha cho hắn cơ hội trốn thoát, giải lụa lưu loát quấn lấy thân thể của hắn, mà Phong Mạc Thần không chút khách khí đánh một trường vào bộ ngực hắn. Bạch Ly Nhược phi thân cản lại, gương mặt của nàng bị nội lực trong lòng bàn tay Phong Mạc Thần ép biến hình, trong một khắc kia, nàng cảm thấy bóng ma chết chóc bao quanh mình, áp lực vô biên đè xuống trái tim nàng, khiến trái tim nàng gần như ngừng đập. Cách mặt nàng trong gang tấc, Phong Mạc Thần dừng lại một trường này, chỉ thấy môi hắn tràn ra máu tươi, giải lụa trong tay Minh Nguyệt càng ngày càng gấp, rốt cuộc hắn cũng không có cách nào nhúc nhích nữa. "Thật nguy hiểm, suýt nữa thì ngươi mất mạng." Trầm tĩnh như Minh Nguyệt, cũng không nhịn được thở sâu thở ra một hơi. Đôi mắt trong veo của Bạch Ly Nhược hàm chứa hơi nước, lắc lắc cánh tay Minh Nguyệt nói hắn nhớ ta, hắn nhớ thật sao? Minh Nguyệt gật đầu có lẽ vậy, nhưng muốn để cho hắn chân chính khôi phục ý thức, vẫn tương đối phiền toái. "Phiền toái thế nào?" Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, Phong Mạc Thần không ngừng dãy rủa, chỉ là hắn càng dãy rủa giải lụa quấn càng chặt, đôi mắt đỏ thâm của hắn nhìn Bạch Ly Nhược đầy thù hận, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. "Trừ châm cứu cùng uống thuốc, còn cần kích thích bên ngoài." Minh Nguyệt nhàn nhạt, hai mắt ảm đạm đang chuẩn bị nổi lên bao táp. "Làm thế nào để kích thích?" Bạch Ly Nhược ngước mắt, không chút kiêng kỵ nào đến gần Phong Mạc Thần, giơ tay áo lau vết máu trên khóe môi hắn. "Nếu hắn vẫn còn ấn tượng với ngươi, như vậy, có thể dùng ngươi tới kích thích hắn, giống như hình ảnh ngươi vừa xem qua, ngươi bị nam nhân khác cường bạo." Mặt Minh Nguyệt chấn định nói ra lại làm cho tay Bạch Ly Nhược cứng đờ tại chỗ. Chương 207, đáng giá tin tưởng. "Ngươi nói hiệu nói vượn gì thế?" Bạch Ly Nhược nhìn Minh Nguyệt chằm chằm. Nàng cảm thấy suy nghĩ của thiếu niên xinh đẹp này rất khó nắm bắt. "Chờ một chút ta nói cho ngươi biết." Minh Nguyệt đưa tay điểm huyệt Phong Mạc Thần, quay đầu về nhìn Bạch Ly Nhược, cười bí ẩn. Ở một nơi khác, trong thư phòng Vân Cảnh Mạch, Tử Y ôm quyền hướng về phía Vân Cảnh Mạch nói, "Chủ tử, vừa rồi Bạch Thanh Loan nhảy xuống núi, bị thuộc hạ ngăn cản, nàng đã bị thuộc hạ điểm huyệt đạo, đang được nha hoàn chăm sóc." Vân Cảnh Mạch đang vẽ tranh, một bức hàn mai ánh tuyết nở rộ trên giấy, nghe Tử Y nói, tay hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu mỉm cười nói, "Nàng cư nhiên nhảy núi. Là ta đánh giá không đúng về tính tình của nàng sao?" Tử Y túi thấp đầu, ôm quyền không để xuống, nhưng không nói lời nào. Hồi lâu, Vân Cảnh Mạch để cây bút lông sói xuống, thở dài nói, "Tử Y, không phải ta không tin người bên cạnh mình, mà do bên cạnh ta không có người đáng giá để ta tin tưởng, ngươi hiểu không?" "Thuộc hạ hiểu." Tử Y trầm giọng trả lời. "Ngươi không hiểu." Vân Cảnh Mạch nhìn đám hoa thược dược ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ cười. Hoa thược dược là hoa Bạch Thanh Loan thích nhất, cũng là một loại hoa khó quản lý, không cẩn thận, rễ của nó sẽ lan tràn khắp núi đồi. Hắn có chút thê lương quay đầu nhìn Tử Y Y nói, "Tử Y Y, từ nay về sau, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng Bạch Thanh Loan rồi." Tử Y Y vẫn cúi đầu như cũ. Khi Vân Cảnh Mạch đến, nha hoàn đã giúp Bạch Thanh Loan tắm rửa xong, nàng bị điểm huyệt đạo, không thể nào nhúc nhích, nhưng đôi mắt ấy như muốn phun ra lửa, tất cả nha hoàn ở bên người nàng đều kinh hồn bạt vía. Vị đại tiểu thư này thích ngược đãi người khác, không có ai có thể bình tĩnh trước ánh mắt như muốn ăn thịt người của nàng, cho nên vừa thấy Vân Cảnh Mạch đi vào, toàn bộ nha hoàn đều quỳ xuống đất. Vân Cảnh Mạch khoát tay, toàn bộ nha hoàn đều lui ra, thuận tiện đóng cửa lại. Hắn ngồi ở trên giường nhìn Bạch Thanh Loan, chỉ thấy nàng trợn tròn mắt, bộ dáng như muốn rút gân lột ra hắn. Ta giúp ngươi giải huyệt đạo, ngươi không thể động thủ, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, đáp ứng thì ta giải, không đáp ứng thì nằm như vậy cả đời. Vân Cảnh Mạch nói nhàn nhạt, nhìn Bạch Thanh Loan. Bạch Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó mở trừng hai mắt, Vân Cảnh Mạch đưa tay giải huyệt đạo của nàng, Bạch Thanh Loan giáng một bạt thai vào trên mặt Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch khẽ cau mày, thở dài nói đây chính là hậu quả ta tin tưởng ngươi. Ngươi không nên tin tưởng ta. Bạch Thanh Loan hung tợn hướng Vân Cảnh Mạch đánh tới, Vân Cảnh Mạch giơ tay lên ứng chiến, hai người ở trên giường đánh nhau. Bạch Thanh Loan đánh nhau luôn không có chương pháp gì, chỉ công không thủ, trước kia, đánh nhau tiểu này nàng đều chiếm hết tiện nghi, mỗi lần đều do Vân Cảnh Mạch nhượng bộ, mà lần này, Vân Cảnh Mạch lại không nhượng bộ chút nào, hung hăng giáng cho nàng một bạt thai, sau đó, nhấn nàng lên trên giường. Khốn kiếp, ngươi nghe cho ta, chính ngươi thích phong mạc thần, ta đây chỉ thành toàn cho ngươi mà thôi, nếu còn tái phát điên khủng. Ta sẽ sai tử ý thì trực tiếp giết chết ngươi. Vân Cảnh Mạch cắn răng nghiến lợi, ác độc nhìn chằm chằm Bạch Thanh Loan bị hắn đè bên dưới. Khốn kiếp, ngươi chỉ nói để ta đi quyến rũ phong mạc thần, thử dò xét hắn mất ý thức thật hay giả, nhưng ngươi không nói hắn cư nhiên sẽ đến thật. Bạch Thanh Loan từ chối nửa ngày, miễn cưỡng hoạt động đầu, âm độc cắn một cái lên cánh tay của Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch trở tay giáng nàng thêm một bạt thai, phẫn hận nói không thử dò xét, ai biết hắn có an viên thất tâm hoàn kia hay không. Bạch Thanh Loan bị đánh phồng miệng, phun ra một ngụm máu tươi trúng mặt Vân Cảnh Mạch, tại sao ngươi không nói thẳng, người ngươi chân chính muốn dò xét là ta, muốn dò xét xem ta cùng Phong Mạc Thần có cấu kết với nhau hay không. Ánh mắt Bạch Thanh Loan rực lửa, cơ hồ đem Vân Cảnh Mạch đốt thành cho bụi, hắn nắm cổ tay nàng chặt thêm mấy phần, chán nổi gân xanh, lạnh lùng nói nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ dễ dàng tin tưởng người bên cạnh như vậy sao? Nếu ta không cẩn thận, ta sớm chết mấy trăm lần dưới tay mẫu thân hắn rồi. Vậy sao ngươi không chết đi? Bạch Thanh Loan cong người lên, hung hăng đẩy lên trên, Vân Cảnh Mạch bị đẩy ra, trên cánh tay hắn bị cắn đầm địa máu tươi. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Bạch Thanh Loan, ra tay tựa như tia chớp bóp giấu bàn tay in trên mặt nàng. Bạch Thanh Loan bị đánh ngốc tại đó, dương mắt nhìn hắn tại sao đột nhiên ngươi trở nên lợi hại như vậy. Nữ nhân ngu xuẩn, nếu ngay cả ngươi ta cũng đánh không lại, sớm đã bị Phong Mạc Nhiên giết đi. Vân Cảnh Mạch thở dốc, che cánh tay bị chảy máu ròng ròng. Bạch Thanh Loan đột nhiên khóc giống lên, nàng che miệng chạy ra khỏi gian phòng. Cũng không để ý trên người chỉ mặc quần áo trong, Vân Cảnh Mạch ôm nàng từ phía sau, lạnh lùng nói náo đủ chưa? Ngươi không tiếp, căn bản là ngươi không yêu ta, từ lúc bắt đầu ngươi đã lợi dụng ta. Bạch Thanh Loan điên cuồng giãy giụa, cắn răng nghiến lợi, dáng vẻ hận không thể một hớp cắn nát hắn. Ngươi câm miệng, rõ ràng, trong lòng ngươi thích Phong Mạc Thần, mà lại ở chung một chỗ với ta, ngươi cũng đang lợi dụng ta. Bạch Thanh Loan, lúc mới bắt đầu ta nghĩ ngươi là người của Phong Mạc Thần, cho nên mới đối ngươi như vậy. Hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ, ta không cho phép ngươi ở đây la lối om sòm. Vân Cảnh Mạch giống giận, kìm giữ tứ chi của Bạch Thanh Loan, hung hăng ôm nàng vào ngực. Khốn kiếp, khốn kiếp. Bạch Thanh Loan vẫn dây dùa, không ngừng lắc đầu như cũ. Vân Cảnh Mạch hung hăng hôn đôi môi đỏ mọng đang làm nhảm của nàng, hung tợn nói bên môi nàng chờ sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giết Phong Mạc Thần, ngươi làm hoàng hậu của ta. Ta hận ngươi chết đi được, ngươi cho rằng ta còn có thể sống ở bên cạnh ngươi sao? Ta muốn đi tìm Phong Mạc Thần. Ta muốn gả cho hắn. Bạch Thanh Loan tránh thoát môi của hắn, hung tợn nghiến răng, mắt đẹp tóe ra tia lửa. Ngươi dám? Vân Cảnh Mạch nắm được cằm của nàng, lẫm liệt nhìn nàng, nhìn gò má nàng bị hắn bóp biến đến dạng, hắn tức giận cắn lên đôi môi đỏ mọng của nàng cho đến khi nếm đến mùi vị máu tanh mới thôi. Bạch Thanh Loan bị cắn yên tĩnh lại, nàng nhìn gương mặt hung ác phóng đại trước mắt, nhẫn tâm cắn ngược lại một cái. Một canh giờ sau, Vân Cảnh Mạch cùng Bạch Thanh Loan đi vào thư phòng, Tử Y Y đã chờ ở đó. Hắn nhìn vết thương trên môi hai người, khẽ cúi đầu, không cần bất kỳ ngôn ngữ, đã hiểu, Bạch Thanh Loan đã hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch nghiêng người dựa vào ghế, xem sách trên bàn, lạnh nhạt nói phái người trông chừng Minh Nguyệt một chút, hắn cũng không đáng tin. Bạch Thanh Loan chớp mắt nhìn Vân Cảnh Mạch, Minh Nguyệt. Tử Y ôm quyền nói Minh Nguyệt đã từng ở tù, có nên đem tư liệu của bộ hộ giao cho Phong Mạc Thần xử lý không? Điều tra thêm về Minh Nguyệt đi, Thanh Loan, bắt đầu từ ngày mai. Ngươi tiếp nhận thủ hạ và công việc của Tử Y Y đi, ta có thể cho ngươi ba người, ngươi có thể thả người ngươi muốn cứu, nhưng nhớ, chỉ có ba. Vân Cảnh Mạch nhìn chằm chằm Bạch Thanh Loan, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn xem tâm tư của nàng. B. Chương 208, như thế kích thích. Bạch Thanh Loan vỗ bàn trừng mắt nhìn chằm chằm Vân Cảnh Mạch, oán hận nói đúng là ngươi đã bắt cha ta lại, Vân Cảnh Mạch, người là tên tiểu nhân đê tiện. Vân Cảnh Mạch hung ác chớp mắt một cái, ánh mắt đó cơ hồ muốn xuyên thủng Bạch Thanh Loan. Lạnh lùng nói ngươi không đê tiện sao? Ngươi không đê tiện mà lại đi điều tra hình đường La Sát Môn. Bạch Thanh Loan bị chẹn ngang im lặng, lạnh lùng nói ta không biết có tất cả bao nhiêu người nhưng là của Bạch gia, thì ngươi phải thả toàn bộ. Ngươi thì đã được gả cho ta, ta bắt được hai người của Bạch gia, ca ca ngươi cùng với Bạch Lao tướng quân, hiện tại cho ngươi ba người đã là cực hạn rồi. Vân Cảnh Mạch hừ lạnh, cảm giác nữ nhân này đã quen được nuông chiều rồi. Từ Y ở một bên lẳng lặng túi đầu mà đứng, mãi cho đến Vân Cảnh Mạch kêu tên hắn, hắn mới ngẩng đầu lên, chủ tử, ta sẽ tự mình theo dõi Minh Nguyệt. Vân Cảnh Mạch nhìn Từ Y mỉm cười, thản nhiên nói Từ Y, ngươi làm việc, ta luôn yên tâm. Từ Y cúi đầu, nhìn Bạch Thanh Loan như có lời muốn nói, nhưng ngay sau đó lại không người lui ra ngoài. Ban đêm, ở nhà trọ trong kinh thành, Bạch Ly Nhược đi đi lại lại vòng quanh người Phong Mạc Thần, vẻ mặt Phong Mạc Thần vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng trên bả vai đã bị ngân châm đâm sâu, đôi mắt màu làm tựa như không có tiêu cự, không nhìn thấy Bạch Ly Nhược đang ở trước mắt mình. Bạch Ly Nhược siết chặt hai má Phong Mạc Thần, hướng về phía Minh Nguyệt đang ở một bên chế thuốc nói ngươi xác định, chúng ta gây kích thích, cũng sẽ không có tác dụng với hắn sao. Không xác định, nhưng sẽ không có nam nhân nào có thể nhịn được loại vũ nhục như vậy. Minh Nguyệt đem bát thuốc nước đến gần chóp mũi của Phong Mạc Thần, thản nhiên nói ngươi nghĩ kỹ chưa? Sau đó, sẽ làm gì? Bạch Ly Nhược thở dài không có biện pháp khác sao? Có, không ngươi có thể ở trước mặt hắn tự mình hại mình, nhưng không nhất định sẽ thu được hiệu quả tốt. Minh Nguyệt đưa tay điểm huyệt đạo Phong Mạc Thần, nhổ hết ngân châm trên bả vai hắn. Hắn có thể đột nhiên nổi điên lên hay không? Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu hắn nổi điên lên, thì sẽ chứng minh được còn cách có thể cứu hắn. Nhưng nếu hắn vẫn bất kỳ phản ứng nào, thì thật sự là đã không còn cứu hắn được nữa. Minh Nguyệt để ngân châm xuống, bắt đầu ưu nhã rửa tay. Bạch Ly Nhược lại thở dài, không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Ở trước mặt nàng Phong Mạc Thần cùng Bạch Thanh Loan đã diễn một hồi xuân cung. Hiện giờ, nàng cũng phải trả lại hắn một cuộc sao. Đừng thở dài nữa, dù sao cũng chỉ là diễn trò thôi mà. Minh Nguyệt đem khăn lông lau thủy châu trên tay, xèo xèo co giúp cái đuôi to, lượn quanh bờ vai của hắn. Vậy ta phải tìm ai để diễn trò đây? Bạch Ly Nhược ngước mắt nhìn Minh Nguyệt, có chút ý vị cầu xin thương xót. Đừng nhìn ta không có hứng thú với chuyện nam nữ, cũng không biết phải làm gì, cho nên ngươi hay đến kỹ nữ lâu tìm lấy một người ở đó hiểu được cách diễn trò nhất. Minh Nguyệt vuốt ve xèo xèo, xoay người dự định đi ra ngoài. Bạch Ly Nhược ở phía sau gọi vài tiếng này, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không chịu để ý đến nàng, trở lại phòng ở của chính mình. Thật sự phải đi chơi gái. Kỹ nữ sao? Thật quá kinh thế hãi tục, Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần ngơ ngác, hơi nhíu mày. Nàng đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần, giúp người vào hắn, chạm trán mình vào trán hắn nắm lấy hai vai rộng rãi của hắn, nhẹ giọng nói thần, ngươi tỉnh lại đi. Ta hiểu rõ chuyện xảy ra giữa ngươi và tỷ tỷ, là ngươi thân bất do kỷ, ta không trách ngươi, cho nên ngươi tỉnh đi. Phong Mạc Thần vẫn không nhúc nhích như cũ, Bạch Ly Nhược thất bại nhìn hắn đã gầy đi rất nhiều, góc cạnh trên mặt càng rõ ràng hơn, có một chút hề hoài, bên trong mắt vượng mang theo bóng ma nhàn nhạt, thậm chí ngay cả khớp xương trên tay cũng rõ ràng, lại còn bị thương ở rất nhiều chỗ. Bạch Ly Nhược vuốt ve bàn tay lạnh như băng của hắn, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một vết thương do kiếm đâm, xuyên qua da thịt. Giờ vết thương đã kết vảy, bên trong mơ lộ ra da thịt mới màu hồng, nàng khẽ cắn môi, hắn nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng hắn luôn ẩn nhẫn, dù chịu nhiều thương tổn hơn cũng sẽ không nói một lời. Nàng ôm chặt lấy thân thể của hắn, trên thân thể hắn có một đạo mùi vị mà nàng quen thuộc, mùi long tiên hương nhàn nhạt cùng với vị bạc hà mát mẻ, nàng giang tay ôm hắn rất chặt, khàn giọng nói thần, ta nên làm gì đây, ta làm gì để cứu ngươi đây, còn có đại nhi của chúng ta nữa, ta đã nằm mơ thấy hắn bị nhiễm bệnh hiểm nghèo. Thần, xin ngươi hãy tỉnh lại, ngươi hãy mau tỉnh lại. Nước mắt của nàng rơi vào y phục xanh nhạt hắn đang mặc, nghẹn ngào đem hắn ôm càng chặt hơn, trán của nàng ở trước ngực hắn không ngừng cọ nhẹ, tựa như khi làm nũng với hắn giống trước kia, khi đó, bất kể nàng có yêu cầu vô lý đến đâu, hắn cũng sẽ thỏa mãn. Thần, tại sao ngươi còn chưa chịu tỉnh? Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng hôn lên môi hắn mang nước mắt cay đắng ở khóe môi, nước mắt rơi xuống gương mặt tuấn mỹ vô chủ của hắn. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Minh Nguyệt, ngươi chỉ còn 3 canh giờ thôi, sau 3 canh giờ dược hiệu sẽ hết công dụng. Bạch Ly Nhược đứng lên, mắt rưng rưng nhìn Phong Mạc Thần, sau đó buông màn tơ trên giường, chậm rãi quay đầu đi ra bên ngoài. Ở trên đường đi, nàng không biết phải làm gì, nhìn nam tử tới lui trên đường, nàng muốn nói lại thôi, phải lôi kéo thế nào đây, chẳng nhẽ hô lớn trên đường sao. Hồi lâu, nàng rốt cuộc đi vào một hoa lầu nổi danh nhất trong kinh thành, người hộ vệ của Bách Hoa vừa thấy nàng, thanh âm gọn nhẹ nói ôi. Đi nhầm cửa sao? Hay là tới đây bắt gian, nhưng ta nói cho ngươi biết, Bách Hoa lâu chúng ta có chỗ dựa đó. Sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, chung quanh đã có không ít khách làng chơi chú ý đến nàng, thấy nàng dung mạo bất phàm, đều cho rằng nàng tới đây để bắt tướng công về nhà, không ít người châu đầu ghé thai nhìn nàng cười rêu cợt. Môi nàng run rẩy vài cái, túi đầu nói ta không phải đến tìm phiền thoái. Vậy ngươi tới làm gì? Đến hành nghề sao? Má mì hai tay ôm ngực, mắt lạnh quan sát nàng, y phục tốt như vậy, không giống như là người nghèo túng muốn đến hành nghề, nhưng nhìn nét mặt của nàng, xác thực cũng không giống đến tìm phiền thoái. Ở chỗ này của các ngươi, có nam kỹ chứ? Hay chọn một người dung mạo xuất chúng, ta muốn mua. Bạch Ly Nhược đỏ mặt đến tận hai thai, nàng cơ hồ có thể nhìn thấy những người bên cạnh cười lớn, cùng với tiếng người bàn luận xôn xao. Thật cởi mở, cư nhiên tới chơi kỹ nam. Nhìn không ra, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thì ra lại thiếu nam nhân. Hư, xem không ra được nàng đã lập gia đình, nhất định là tướng công không được, cho nên mới ra ngoài tìm thú vui. Trung quanh cười vang một mảnh, Bạch Ly Nhược hận không chui được vào kẽ đất, quấn bách nhìn má mì thôi cười. Bách Hoa Lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành, có không ít nam nhân đồng tính, thích làm kỹ nam, không nghĩ tới nữ nhân như vậy mà còn có thể làm ăn với mình. Che miệng nói có, đương nhiên là có, ngươi thích gì dạng người nào. Tùy tiện chọn một người đẹp mắt là được, rồi đi theo ta. Bạch Ly Nhược lấy ngân phiếu từ trong lòng, để vào trong tay má mì. Má mì nhìn ngân phiếu một vạn lượng, cặp mắt sáng lên, trên mặt thoa khắp son phấn nở ra nụ cười phu nhân hãy đợi một chút, ta lập tức kêu liếu liêu đi ra tiếp ngươi. Chương 209, đùa mà thành thật, thượng. Bạch Ly Nhược xấu hổ quấn bách không đất dung thân, má mỉ gào to một tiếng, lập tức một nam tử có bộ dáng thượng đẳng từ bên trong đi, Bạch Ly Nhược tiện tay chỉ một cái liền hắn đi. Liễu liễu, tối nay hảo hảo hầu hạ phu nhân, đem tất cả bản lãnh của ngươi ra, giọng má mỉ the thé, như sợ người trong phòng không nghe rõ được. Trung quanh truyền đến tiếng cười ầm ĩ, có một nam nhân bị ổi gào lớn phu nhân, có muốn ta tới hầu hạ ngươi hay không, không cần trả tiền. Bạch Ly Nhược đỏ bừng cả mặt, giận dữ xoay người đi ra bên ngoài, một thân áo trắng uyển chuyển liễu liễu như chim nhỏ nép mình đi theo phía sau nàng, giọng nói nũng nịu phu nhân chờ ta với. Bạch Ly Nhược dừng bước chân quay đầu nhìn liễu liễu, cau mày lạnh lùng nói ngươi nghe đây, ta mua ngươi chỉ vì muốn kích thích chúng ta, lúc ta nói dừng, ngươi phải ngừng ngay, hiểu chưa? Hiểu, phu nhân, chúng ta làm nghề này, quan trọng nhất là làm khách hài lòng, ngươi cứ yên tâm đi. Liễu liễu hơi có chút khoa trương vung tiểu khăn trong tay, khắp người nồng nặc mùi son phấn. Bạch Ly Nhược lắc đầu, mang theo hắn đi tới nhà trọ, Minh Nguyệt đã chờ ở cửa, lên tiếng từ xa sao giờ ngươi mới trở về. Chỉ còn một canh giờ nữa. Bạch Ly Nhược trừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi thật sự mù sao. Tại sao đứng xa như vậy mà biết được ta đã về? Nàng có chút tức giận Minh Nguyệt đang khoanh tay đứng nhìn, rêu cợt hỏi. Ta thật sự là người mù, nhưng mà lỗ mũi ta rất linh, có thể ngửi thấy mùi vị của ngươi từ xa. Minh Nguyệt cũng không giận, không nóng không lạnh cười cười nói nói. Đi thôi. Bạch Ly Nhược liếc sâu Minh Nguyệt một cái, hướng về phía Liêu Liêu sau lưng phân phó. Minh Nguyệt ngăn Liêu Liêu lại, hướng về phía Bạch Ly Nhược mỉm cười ngươi lên chuẩn bị trước một chút đi, ta có chút chuyện muốn nói với vị công tử này. Chuyện gì? Bạch Ly Nhược cau mày, có chút hổ nghi nhìn Minh Nguyệt. Chuyện của nam nhân. Minh Nguyệt nhàn nhạt, trong mắt thủy chung mang theo nụ cười rõ ràng. Bạch Ly Nhược bực tức xoay người, hắn là nam nhân sao? Nàng nhìn không ra, rõ ràng là trẻ con, tuổi không bằng nàng, lại giả bộ thâm trầm. Đi vào trong phòng trọ, Bạch Ly Nhược vén la trướng lên, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Phong Mạc Thần, nàng đưa tay nâng gương mặt hắn lên thần, ngươi sẽ không làm ta bị thương, phải không? Phong Mạc Thần ngơ ngác vẫn như cũ, không nói một lời, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có động tĩnh, đôi mắt băng lam, đẹp như nước biển thâm trầm nghìn vạn dặm. Bạch Ly Nhược nghe sau lưng có động tĩnh, nàng nhẹ nhàng buông màn tơ mỏng, cố ý lưu lại một khe hở ở giữa, lộ ra cặp mắt tuyệt mỹ kia của Phong Mạc Thần. Nàng hướng về phía gõ cửa nói với Liễu Liễu vào đi. Liễu Liễu vào trong, cười yêu mị như nữ nhân, giọng nói hỏn hẹn phu nhân, có cần ta tắm rửa trước không? Bạch Ly Nhược cau mày, không phải là thật, sao phải tắm rửa? Lắc đầu nói không cần, bắt đầu luôn bây giờ đi. Liễu Liễu cởi từng cái cho đến hết y giải phục, sắc mặt Bạch Ly Nhược trở nên hồng, quay mặt đi, lạnh lùng nói chớ cởi hết, làm bộ một chút là được rồi. Liễu Liễu lung túng mặc quần vào, cởi bỏ y phục mềm mại nửa người trên nói phu nhân. Ta thay ngươi cởi quần áo. Không cần. Bạch Ly Nhược lạnh giọng cự tuyệt, mặt lạnh nhìn Liễu Liễu, cảm giác chán ghét cự tuyệt sự tiếp xúc của hắn. Liễu Liễu có chút ủy khuất, nhún vai phu nhân ngươi xem, chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? Bạch Ly Nhược nhìn hai mắt tuyệt mỹ mơ hồ trên giường lộ ra có chút nhức đầu, làm gì? Làm thế nào? Thật sự phải chơi đĩ ngay trước mặt của hắn sao? Nàng cắn răng một cái, thôi, không bỏ được hài tử không bắt được lang, đưa tay lột áo ngoài của mình. Chỉ còn lại một chiếc áo ngực màu hồng cánh sen cùng váy dài trăm điệp, bả vai trần, trước ngực lộ ra tảng lớn nón nà cùng ránh ngực như ẩn như hiện. Nhắm mắt lại nói đến đây đi, động tác nhẹ một chút, không được làm quá phận. Liêu Liêu tiến lên, có chút thận trọng chạm vào cánh tay hạ xuống của Bạch Ly Nhược, giống như bị phỏng rút tay về, hắn luôn là người ở trên, hiện tại đột nhiên thay đổi, mà lại là cùng một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trong lòng nhất thời không yên, lại nghĩ tới lời nói của vị công tử bên ngoài kia, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Bạch Ly Nhược đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc ngươi có thể hay không? Liêu Liêu gật đầu, đáng thương nói ta sẽ, chỉ là sợ với bẩn phu nhân xinh đẹp như vậy. Bạch Ly Nhược khinh bỉ liếc mắt nhìn bộ dạng nói năng ngọt sức của hắn, hư lệnh nói nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Liêu Liêu tiến lên, ôm lấy nàng, tay trắng nón đầu tiên đặt lên phía sau lưng nàng một mảnh nón nà, không ngừng ma sát, Bạch Ly Nhược cố nén ghê tởm, Liêu Liêu tiến lên trước muốn hôn nàng, lại bị nàng tránh ra không được hôn miệng. Liêu Liêu liền bắt đầu hôn từ cổ nàng, Bạch Ly Nhược run rẩy cả người, mấy lần muốn đẩy hắn ra, lại nhìn thấy đôi mắt băng làm qua khe hở của lá trướng, cố gắng nhìn xuống. Tay Liêu Liêu bắt đầu cởi y y phục nàng, đầu tiên là dây yến đổ thấm trên gáy trắng non trên gáy, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó là đai lưng váy dài bên hông, hắn chậm rãi xé ra, mắt thấy Bạch Ly Nhược sẽ phải lộ cảnh xuân. Nàng hung hăng đẩy Liêu Liêu ra, che váy dài nói ngươi đi đi, ta không muốn kích thích hắn nữa, cái này căn bản là tự ta kích thích ta không chịu nổi, ngươi cút đi. Liêu Liêu ủy khuất, lắc đầu nói ta không thể đi, vị công tử bên ngoài cho ta gấp đôi tiền, muốn ta cưỡng bức ngươi, nếu như ta đi, không chỉ không lấy được tiền, mà tánh mạng cũng mất. Bạch Ly Nhược kinh hãi, muốn buộc dây, lại bị Liêu Liêu tiến lên một phát bắt được, hắn cũng không giả bộ liêu yếu đón gió, lâm nhiên lộ ra bản chất nam nhân, ác ngoan kìm cố hai tay Bạch Ly Nhược. Hôn đản, ngươi dám đụng vào ta giết ngươi. Bạch Ly Nhược liều chết dây rua. Gầm thét, mắng 18 đời tổ tông của Minh Nguyệt. Liêu Liêu trợn to hai mắt, mặt mũi thanh tú có chút vằn mẹo, hắn ở Thanh Lâu đã bị tàn phá nhân cách, hiện tại thì tốt rồi không dễ dàng có một cơ hội tàn phá người khác, sao có thể dễ dàng buông tha. Bạch Ly Nhược hung hăng một hớp cắn trên bả vai phơi bày của Liêu Liêu, hàm răng bén nhọn mang theo một khối da thịt, Liêu Liêu giữ tợn nhìn nàng, nổi giận gầm lên một tiếng ác ngoan đem nàng nhấn ở trên bàn ăn cơm. Hắn một thanh quét rơi tất cả tách cùng trà cụ trên bàn, cười gằn đè Bạch Ly Nhược ở trên mặt bàn. Sống lưng của Bạch Ly Nhược cơ hồ bị mặt bàn cứng rắn đụng gãy, nàng cắn răng nghiến lợi cao giọng gọi. Liêu Liêu hung hăng một bạt thai trên khuôn mặt nàng, nhất thời lỗ mũi đổ máu đầm địa, đầu nàng trống rỗng trong nháy mắt, lỗ thai ồng ồng, Liêu Liêu đã nhân cơ hội kéo váy nàng, dùng eo cài chặt hai tay của nàng. Máu chảy như suối trong hơi thở của Bạch Ly Nhược, hai tay nàng không thể nhúc nhích, ác ngoan đá một cước trong quần vào Liêu Liêu, Liêu Liêu kêu rẽ lên một tiếng ngã vật trên mặt đất. Nàng rẽ rủa từ trên mặt bàn xuống. Điên cuồng chạy ra ngoài cửa, Liêu Liêu đứng lên một thanh níu lại tóc nàng, Bạch Ly Nhược bị kéo đến trong ngực Liêu Liêu, cuối cùng sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, nàng bị ác ngoan ngã ở trên giường. Chương 210, đùa mà thành thật, hạ. Liêu Liêu một thanh gạt la trướng cản trở, nhìn nam tử ngồi ngay thẳng trên giường lấy làm kinh hãi, Bạch Ly Nhược chậm rãi bò dậy từ trên giường, nhìn Liêu Liêu nói, nhìn thấy không? Hắn là trượng phu của ta, nếu không muốn chết, hãy nhanh cút đi. Trượng phu của ngươi? Liêu Liêu đột nhiên cười phá lên, nhìn con ngươi xinh đẹp sắc lang băng trước mắt không giống nam tử nói, trượng phu ngươi ngu sao? Cứ ngồi như vậy nhìn ngươi chơi đi. Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, phẫn hận nhìn chằm chằm Liêu Liêu, nàng dựa vào bả vai Phong Mạc Thần, nhỏ giọng nói, thần, ngươi mau tỉnh lại, xin ngươi, hãy tỉnh lại. Liêu Liêu một thanh vươn tới bả vai Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần nhíu mày một cái, bị Liêu Liêu làm té ngã trên giường, con ngươi lang băng vẫn không sóng không gió như cũ, giống như một người không có ý thức nằm ở đó. Bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai của Bạch Ly Nhược, Liêu Liêu một tay nhấn Bạch Ly Nhược dưới thân thể, Bạch Ly Nhược liều chết dãy rủa, móng tay bén nhọn hung hăng cáo trên da Liêu Liêu kéo lên một đạo huyết ấn, nam tử giữ tợn đáng một bạt thai vang rồi đánh vào mặt Bạch Ly Nhược. Hai má Bạch Ly Nhược sưng đỏ, nàng kêu gào, Phong Mạc Thần ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả thái độ cũng không thay đổi chút ít, Liêu Liêu đã xé rách váy áo nàng tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát. Đang ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông, cửa sổ đột nhiên bị người phá vỡ. Chỉ thấy Lục Y Liễu chợt lóe, Vân Thiên Mạch đã đứng trước giường, lạnh lùng nhìn nam tử cùng nữ tử trên giường. Liêu Liêu chưa kịp nói gì, Vân Thiên Mạch đã rút trường kiếm trong tay, ánh lạnh chợt lóe, kiếm xuyên qua cổ họng, Liêu Liêu trợn tròn mắt ngã trên giường. Máu tươi ấm áp chảy trên bả vai Bạch Ly Nhược, nàng khẽ đứng dậy, nhìn một mảnh lang tịch trên giường, con ngươi trọn to kinh hãi. Trên mặt Phong Mạc Thần bị máu bắn qua, hắn tựa hồ nhạy cảm đối với mùi máu, một đường hồng quang hiện lên trong con ngươi sắc băng lam. Chỉ trong phút chốc, đã biến mất không thấy gì nữa. Vân Thiên Mạch cởi xuống áo ngoài của mình bọc thân thể Bạch Ly Nhược lại, Bạch Ly Nhược cũng không cảm kích, lẫm nhiên giáng một bạt thai tắt lên gương mặt tuấn tú của hắn, run giọng nói, ngươi làm hại ta nhà tan người mất, bây giờ lại tới đây diễn vai anh hùng. Vân Thiên Mạch không nói gì, trường kiếm nhảy lên, đem thi thể Liễu Liêu ném xuống lầu 2, hắn xoay người nói, vô dụng, ẩn tật tâm hoàn, cả đời cũng sẽ không tỉnh lại. Bạch Ly Nhược chậm rãi mặc quần áo vào, gương mặt sưng đỏ một mảnh, nàng gian nan đi xuống giường, nhìn bóng lưng Vân Thiên Mạch nói, coi như thần sẽ không tỉnh lại, ta cũng sẽ cứ như vậy cả đời ở cùng với hắn, ta mà ngẩn trở về Huyền Sơn tìm sư tôn, ta tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp sáu. Ly Nhược. Vân Thiên Mạch đột nhiên xoay người, tức giận nhìn nàng, trên mặt hắn mang theo một ngọn lửa giận vô hình, hàn tinh trong đào hoa nhãn, cơ hồ muốn bộc phát, hắn nói giọng lạnh lùng, đây là một trò chơi giữa ca ca ta và Phong Mạc Thần, tại sao ngươi còn không rõ, bất kể giữa bọn họ ai thua ai thắng, đều không phải một người ngốc nghếch như ngươi có thể một nàng chơi đùa cùng được. Ta không hiểu được ý của ngươi là. Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn hắn, hai mắt quật cường lóe ra ánh lạnh. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần hiểu, trên thế gian này, chân chính chịu bỏ quyền thế xuống toàn tâm toàn ý đối với ngựa, chỉ có mình ta, chỉ có Hàn Thiên Mạch. Vân Thiên Mạch nhìn chằm chằm nàng, hai mắt sáng quắc, thiêu đốt sao quang diễm, đám tụ, lửa cháy có khung hướng lan ra đồng cỏ. Những lời này, ta nghe đủ rồi, ngươi đi đi, bất kể ta đây đứa ngốc nết ra sao, kết quả như thế nào, đều không liên quan với ngươi. Vân Thiên Mạch, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Mái tóc Bạch Ly Nhược xốc xếp, khoe môi nứt ra, chỉ có cặp mắt, là xinh đẹp kinh tâm động phách. Tất cả bất khuất không buông tha đều được viết toàn bộ ở trong đôi mắt. Vân Thiên Mạch gật đầu, ta sẽ chờ kết cục của ngươi, sau đó cho ngươi một lần lựa chọn cuối. Nếu như khi đó chính ngươi nói ra những lời này, ta, Hàn Thiên Mạch bảo đảm, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngươi nữa. Vân Thiên Mạch lấy từ trong ra khẩu súng lục, thay đổi báng súng đặt trong tay Bạch Ly Nhược, vật của ngươi, mang theo phòng thân đi, về sau đừng ngốc như vậy nữa, dễ dàng bị người khác khi dễ. Bạch Ly Nhược nhìn súng lục, trong lòng chua xót. Vân Thiên Mạch đã tung người rời đi, nàng sửa sang lại y phục cùng tóc, thu thập xong vết máu trong phòng, giúp Phong Mạc Thần lau mặt thay y phục, sắc trời đã sáng rõ. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Ly Nhược để khăn lông xuống ra mở cửa, Minh Nguyệt đứng ngoài, thiếu niên mặc y phục đen gầy gò cao ngất, con ngươi ảm đạm không còn sức sống, chỉ có nụ cười là vẫn nho nhã như cũ, hắn thản nhiên nói, tối hôm qua sao rồi? Phong Mạc Thần có phản ứng không? Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn hắn, sau đó giơ tay muốn cho hắn một bạt tai, lại bị Minh Nguyệt bắt được tay, hắn mỉm cười nói, thô lỗ như vậy, không phải là Bạch Ly Nhược ta biết. Tay phải của Bạch Ly Nhược bị hắn bắt được, vừa trở tay hạ xuống, Minh Nguyệt không trốn không tránh, mạnh mạnh mẽ mẽ bị nàng bạt một bạt tai. Xem ra, tối qua Phong Mạc Thần nhất định là không có chút phản ứng nào, nếu không ngươi sẽ không tức giận như vậy. Minh Nguyệt nhàn nhạt cười yếu ớt, giống như mới người vừa bị một bạt tai căn bản không phải là hắn. Ngươi không tiếp, sao ngươi có thể giao phó với Liễu Liễu như vậy? Ngươi căn bản là người xấu. Bạch Ly Nhược cắn răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, mắt lại muốn chảy ra nước mắt. Minh Nguyệt cầm lấy một tay nàng, nghe thanh âm nức nở của nàng, hơi cau mày, đưa tay lên lau mặt cho nàng, lại bị nàng chán ghét né tránh. Đầu ngón tay hắn vẫn hơi lạnh như cũ đụng phải vẻ sưng đỏ trên gương mặt nàng, mày lại nhíu chặt hơn, thở dài nói, hắn chỉ là một tên người thuê đáng chết, ta chỉ để hắn diễn thật thực hơn một chút, ai ngờ đến hắn lại vậy, cư nhiên đánh một nữ nhân. Tối qua không phải ngươi đã nghe thấy tiếng kêu cứu của ta sao, tại sao không đến cứu ta? Không cần nói với ta, một người mù thai thính ngửi mình sẽ không nghe thấy. Bạch Ly Nhược cố ý gầm thét, đem hai chữ người mù nói rõ ràng. Thật xin lỗi, ta là người mù, chỉ không biết ngươi không biết võ công, bởi vì nội lực trong cơ thể ngươi rõ ràng không hề yếu, ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý giấu giếm. Minh Nguyệt buông nàng tay, nhíu chặt chân mày, như một ngọn núi xinh đẹp tuyệt trần. Trong cơ thể ta có nội lực. Sao có thể? Bạch Ly Nhược cắn răng nhìn hắn, có chút hiểu lầm thân phận của hắn. Bên trong cơ thể ngươi nếu như không có nội lực chống đỡ, ngươi đã chết ở trong sơn động rồi, bất kỳ một người không có võ công nào, nếu bị Phong Mạc Thần có nội lực thâm hậu đánh một trường, không thể nào còn sống sót được. Minh Nguyệt nhàn nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa, hắn cũng đang suy tư, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Chương 211, màu đen thống trị. Được rồi, hiện tại những thứ này, căn bản không làm nên chuyện. Không bằng nghĩ cách làm thế nào kêu tỉnh thần mới là quan trọng nhất. Bạch Ly Nhược mệt mỏi, quay đầu lại nhìn Phong Mạc Thần bên trong phòng một cái, vừa nhìn vừa sợ hãi với những gì mình thấy, bên trong trống rỗng, không một bóng dáng. Thần. Bạch Ly Nhược vọt vào gian phòng, cửa sổ mở ra, gió phất màn tơ trên giường, theo gió nhảy múa. Hắn đi rồi. Minh Nguyệt cau mày, Phong Mạc Thần rời đi, hắn cư nhiên không nghe được, là đại ý của hắn, còn võ công của Phong Mạc Thần, thật sự đã đến tình trạng mất hồn nhập hóa. Chúng ta đi tìm hắn, hắn chắc lại trở về Lăng Vương phủ, Vân Cảnh Mạch chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạch Ly Nhược vừa nói vừa đi xuống dưới lầu nhà trọ, lại một thanh bị Minh Nguyệt bắt được. Hắn thản nhiên nói, để chắn đi đi, lưu lại nữa ngược lại có thêm nguy hiểm. Bạch Ly Nhược lắc đầu, có chút tức giận nói, ta dẫn hắn đi Huyền Sơn tìm sư phụ của hắn, nhất định sẽ có biện pháp. Sắc mặt Minh Nguyệt tựa hồ có chút thay đổi, lắc đầu nói, ngày hôm qua hắn bị ta ngăn lại kỳ kinh bắt mạch, hiện tại hắn đã đi, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, ngươi không nên phải tìm hắn, không phải ngươi chết thì người chết sẽ chính là hắn, ngươi còn muốn đi sao? Bạch Ly Nhược bất động, rồi chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối nói, ta nên làm gì bây giờ? Thần thí như vậy, đại nhi sống chết cũng chưa biết, ta nên gì, làm thế nào đây? Minh Nguyệt ngẩn ra, cau mày trầm tư chốc lát, nhẹ giọng nói, dù sao Phong Mạc Thần cũng không có bất kỳ động tác nào, không bằng ngươi đi theo ta, ta sẽ tìm kiếm Tiểu Huyền Đại có lẽ sẽ có điều tiến triển. Không cần. Bạch Ly Nhược chậm rãi đứng lên, vẻ mặt yếu ớt đã không còn thấy, thay vào đó là sự kiên định trước nay chưa từng có, nàng giơ tay háo lau nước mắt trên mặt, cất bước chuẩn bị xuống lầu. Bây giờ ngươi không tin ta sao? Minh Nguyệt một phát bắt được tay nhỏ bé của nàng, lần này, vô luận thế nào cũng không chịu buông. Bạch Ly Nhược không đoạn, vung đẩy tay, muốn thoát khỏi tay của hắn, lại bị hắn bắt càng càng chặt, sắc mặt nàng trầm xuống, cả giận nói, vung tay, đừng tưởng rằng ta dễ bị khi dễ. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, trong lời nói mang theo chính hắn sự cưng chiều chưa từng có, ngươi vốn vậy rồi, rất dễ bị khi dễ. Khốn kiếp. Bạch Ly Nhược liều mạng dãy rủa, còn chưa móc được súng lục ra, đã bị Minh Nguyệt điểm huyệt trên cổ tay, là huyệt tê, hắn thản nhiên nói, nên tin ai, không nên tin ai, hãy dụng tâm cảm thụ, không nên tin những gì ngươi nhìn thấy. Bạch Ly Nhược không nói gì, đột nhiên như có điều suy nghĩ, nàng nhìn vẻ mặt dịu dàng của Minh Nguyệt, cả giận nói, buông tay, ta dẫn ngươi đi tìm Huyền Đại. Minh Nguyệt mỉm cười buông tay, ngay sau đó hai người cùng đi, hướng đi tới thành bệnh Hủy Thành. Chuyện đã qua nửa tháng, Bạch Ly Nhược thật sự không biết, Huyền Đại bây giờ ra sao, dọc đường đi, nàng nghe không ít tin đồn quan phủ hạ lệnh đốt cháy bệnh Hủy Thành, lòng như lửa đốt, hận không được sải một bước đến trong thành. Minh Nguyệt thì không nhanh không chậm, hắn thật sự là một người kỳ quái. Bạch Ly Nhược đối với mặt lạnh của hắn, khi hắn chê cười, hắn thường nở nụ cười di đối, tránh nặng tìm nhẹ. Bạch Ly Nhược đối với những lúc hắn ba phần tốt, hắn lại băng lãnh như cố, từ chối người ngoài ngàn dặm. Nàng thật sự không biết cùng hắn chung đụng thế nào, trên đường đi, lời của hai người cũng không nhiều, thời điểm nghỉ ngơi ở trọ cũng thương lượng mấy câu, lúc khác, chỉ là trầm mặc. Sau khi Phong Mạc Thần trở lại Lăng Vương Phủ, Vân Cảnh Mạch nhận được tin tức do Minh Nguyệt dùng bồ câu đưa tin, không trực tiếp thuyết minh, người này có thể tin. Hoặc là không thể tin, tường thuật chuyện Bạch Ly Nhược gặp cường bạo nguy hiểm mà hắn lại thờ ơ ớ hở, hơn nữa có kể sơ qua nội công của Bạch Ly Nhược. Vân Cảnh Mạch phái thám tử thăm dò, không công mà lui, hắn hoài nghi có người âm thầm bảo vệ Bạch Ly Nhược, Bạch Thanh Loan lại hừ mũi coi thường, võ công của nàng khi ở lãnh cung đã học, mặc dù không nhiều, nhờ ân lưu để tự vệ. Mà Bạch Ly Nhược đã cùng nàng xem qua một chút võ công bí tịch, mặc dù không liên lạc thêm, nhưng là có một chút nội lực, cũng không lạ. Sau khi Vân Cảnh Mạch nhìn thấy Bạch Thanh Loan đưa cho hắn những bí tịch kia, rốt cuộc cũng yên tâm, bắt đầu hoàn toàn tin tưởng Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần bắt đầu tiếp xúc với những trưởng môn đại phái đang bị giam lỏng, hơn nữa bị Vân Cảnh Mạch không coi vào đâu, tự mình giết mình không ít, nhường trưởng môn phong trước kia, mọi người thấy hắn như chuột thấy mèo, chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn. Vân Cảnh Mạch rất hài lòng, đang trong lúc thượng quan Kiêu phát động tránh biến nhằm vào Vân Cảnh Mạch, tổ chức hắc sắc do nuôi dưỡng một lần nữa có tác dụng. Tất cả người của gia đình thượng quan Kiêu đều bị chém tận giết tuyệt, thi thể ngổn ngang khắp nơi, phong hóa thành thịt khô. Cả Sở Quốc, toàn bộ đã đâm chìm trong màu đen thống trị của Vân Cảnh Mạch, dân chúng thậm chí ngay cả chữ Vân cũng không dám nói. Tương truyền có một ngày, một người dân khi nhìn thấy trời sắp mưa, chỉ là nói hai chữ Hắc Vân, liền bị bắt lại, tại bị rút gân lột ra, chết quá thảm hại. Từ đó về sau, hiếm thấy người đi trên đường trong kinh thành, mọi nhà đều đóng cửa, e sợ tai họa chiến thân. Vân Cảnh Mạch đi trên đường lớn phồn hoa nhộn nhịp ngày xưa, ven đường đi ngay cả quầy hàng cũng chưa thấy được một cái, cảnh tượng thê lương, làm lòng người sinh than thở, hắn thản nhiên nói, không nghĩ được rằng, kinh thành to lớn như vậy, một người tiểu thương cũng không thấy, giữ lại đám thương nhân đó có ích gì chứ? Một câu cảm thán, như có tính, hình như không tính, thương nhân cả nước tiến hành một trận tắm máu, bất kể lớn nhỏ, ba ngày không ra thương giả, liên lụy cựu tộc, hai ngày không ra thương giả. Tịch thu tài sản rồi kết án phạm tội bị giết chết, một ngày không ra thương giải, hình phạt chém eo. Dân chúng càng ngày càng sợ hãi, ngày càng không chống đỡ nổi, tiểu hoàng đế cả ngày nhìn sắc mặt Vân Cảnh Mạch, hơi không cẩn thận, mặc dù đã gặp phải trải qua một trận ác đánh, giang sơn như vẽ, giờ đã yên lặng như chết, Vân Cảnh Mạch đứng trên bảo tháp cựu trọng, nhìn phong vân cuồn cuộn, thản nhiên nói, đã tới lúc, tuyệt rơi hậu hoạn rồi. Tiểu hoàng đế bị chết ngạt trong hoàng cung, đối ngoại tuyên bố bệnh qua đời. Vân Cảnh Mạch thậm chí ngay cả che giấu cũng lười, mặc cho thi thể tiểu hoàng đế bị kéo đi hoàng lăng mai táng. Minh Nguyệt dùng bồ câu đưa tin, một tòa tử thành đã biến thành tê dại điên khủng thành, bên trong 30,000 đại quân bao gồm cả dân chúng đều nhiễm bệnh hiểm nghèo, đã chết vô số. Vân Cảnh Mạch nhàn nhạt ra lệnh hai chữ, đốt thành 6. Người ở bên trong thành, trừ dân chúng vô tội, còn lại đều là chính đảng phản đối màu đen thống trị của Vân Cảnh Mạch, không ít người quyền cao chức trọng, đã từng theo tiên đế đánh dẹp thiên hạ. Bởi vì phản đối Phong Mạc Thiệp Vị, bị giáng chức đến đất hoang dã, về sau thượng quan Kiêu cùng Vân Cảnh Mạch cầm quyền, cuộc sống của họ còn khổ hơn nhiều, trực tiếp bị vây trong tê dại điên cùng thành, không dám trốn, vì trốn nhất luật sẽ bị giết chết. Chương 212, giết không cần hỏi. Những kẻ này bắt đầu hiểu rõ, trước kia Phong Mạc Thần đối với họ tốt bao nhiêu, khách khí bao nhiêu, thậm chí bọn họ khi lầm chiều trực tiếp bác bỏ Phong Mạc Thần, cũng chỉ bị cách chức đến nơi hoang dã, mà bây giờ, thậm chí bọn họ có ân với Vân Cảnh Mạch lại gặp đãi ngộ như thế. Những người này tuy là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bắt đầu hoài niệm Phong Mạc Thần, kỳ lạ là, bọn họ gặp con trai của Phong Mạc Thần ở trong khu thành bệnh phong tuổi, huyền đại thông minh lanh lợi, Chu Thanh Trung can nghĩa đảm. Một đám người mạng mỏng không đến 3 ngày đều cùng nhau uống máu ăn thể. Tiểu Huyền Đại không thể may mắn thoát khỏi, cũng bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, Chu Thanh cũng như vậy, chờ chết ở trong thành bệnh phong. Lúc Bạch Ly Nhược và Minh Nguyệt đến, thành bệnh phong đã không cho phép ra vào. Kỳ lạ là, đã tìm hết trong thành cũng không phát hiện ra mấy người còn sống, Minh Nguyệt dẫn Bạch Ly Nhược rời khỏi thành bệnh phong, Minh Nguyệt cũng không có chút ý tứ nào cứu giúp. Sau khi dẫn nàng rời khỏi, thành bệnh phong giấy lên lửa lớn ngút trời, ngọn lửa đốt cháy vô số sinh mạng và thi thể. Trừng mắt nhìn Minh Nguyệt, Bạch Ly Nhược lạnh lùng nói. Ngươi là người của Vân Cảnh Mạch. Minh Nguyệt thở dài. Cuối cùng ngươi cũng phát hiện. Vì sao muốn như vậy? Hắn có ơn với ta, không thể không báo. Ngươi cũng có ơn cứu mạng ta, nhưng mà hiện giờ ta muốn giết ngươi để báo thù thay cho dân chúng trong thành kia, nợ nần giữa chúng ta, nên tính như thế nào? Ngươi không thể giết ta. Ta muốn thử xem. Bạch Ly Nhược lấy súng ra, kéo chốt, lên đạn, động tác lưu loát, sát khí tăng cao. Ta khuyên ngươi. Tốt nhất đừng kích động, thánh mạng Phong Mạc Thần nằm trong lòng bàn tay ta, mà dường như ngươi cũng đã quên lời ta nói, dùng trái tim để nhìn người, ánh mắt sẽ có lúc gạt ngươi. Minh Nguyệt thản nhiên, dường như không hề kiêng kỵ thứ trong tay Bạch Ly Nhược, thong thả xoay người, đi về hướng kinh thành. Cùng lúc đó, rất cuộc Vân Cảnh Mạch hạ lệnh, đem tất cả trưởng môn đang bị giam lỏng ra giết, giang hồ và triều đình của Sở Quốc, rốt cuộc cũng bị Vân Cảnh Mạch nắm trong lòng bàn tay, Vân gia suy bại nhiều năm, từ giờ nổi dậy, thiếu niên đã từng ăn nhờ ở đâu. Lương Thiện chỉ biết chơi cờ, rốt cuộc cũng hành động, bày ra toàn cuộc, đem bọ ngựa và ve, nuốt sạch. Cuối cùng Bạch Ly Nhược cũng gặp được Phong Mạc Thần, là sau cơn mưa buổi trưa, toàn thân hắn đều là máu, đem một đống thi thể quay xuống vách núi, nàng nhìn hắn nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, không có tưởng tượng lệ rơi đầy mặt, cũng không có giống như xa cách mấy đời. Nàng chỉ thản nhiên, nhìn đôi mắt của hắn khôi phục lại màu đen. Chàng khôi phục tâm trí rồi hả? Phong Mạc Thần thản nhiên ừ một tiếng. Vân Cảnh Mạch không lương thiện như vậy, ngày mai hắn đăng cơ. Bạch Ly Nhược đứng ở trên vách núi, tà áo tung bay trong gió, mái tóc dài đen tuyền nhảy múa theo tà áo, màu trắng chói mắt, màu đen yên lặng, giờ phút này hai màu sắc đơn điệu đứng cùng nhau khiến cho thế gian rực rỡ mỹ lệ. Đúng vậy, cho nên hắn cho ta khôi phục thần trí, mục đích là vào ngày mai, cho ta một cái phán quyết. Phong Mạc Thần nhìn cầu vòng trên bầu trời, mới phát hiện ra, cầu vòng không hơn 7 màu, mà còn từ nhạt đến đậm, mỗi màu sắc chuyển tiếp như được tỉ mỉ thiết kế. Tại sao chàng không bỏ đi? Bạch Ly Nhược cúi đầu, hạ mi mắt, yếu ớt hỏi ra một câu như vậy. Nếu ta bỏ đi, hắn sẽ làm cho nàng đau đớn hơn, mà còn, ngày mai ta không chết, ngày sau cũng sẽ chết, vì sao phải bỏ đi chứ? Phong Mạc Thần ôm ngực, thản nhiên nhìn vực sâu dưới chân. Cho đến bây giờ, chàng vẫn còn suy nghĩ đến ta. Bạch Ly Nhược cười khổ, mọi chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, nàng đã không biết, tình yêu như vậy có đáng hay không. Nàng thong thả đi vài bước đến cạnh vách núi. Hai chân đã có một nửa lơ lửng trong không trung. Hiện tại nàng không thể nhảy xuống. Phong Mạc Thần thản nhiên, hơi quay đầu, nhìn hình dáng mảnh khảnh của Bạch Ly Nhược. Cho ta một lý do. Bạch Ly Nhược mỉm cười, gió thổi mấy sợi tóc nàng, hai lúm đồng tiên như hoa. Bởi vì, ngày mai nàng sẽ chết, chỉ còn sống một ngày, vì sao không quý trọng nó. Phong Mạc Thần thản nhiên, gương mặt tuyệt mỹ, cười hiện ra một lúm đồng tiền. Nói đúng lắm, quý trọng hôm nay. Bạch Ly Nhược vươn ngón út ra. Nghiêng đầu nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần vương ngón tay út móc vào đầu ngón tay nàng, hai người nắm tay nhau rời khỏi. Thần, ngày mai, chúng ta nhất định sẽ chết phải không? Ta giết nhiều người như vậy, làm nhiều điều sai trái, ngày mai, chắc chắn phải chết. Còn ta? Không biết, nhưng nàng phải hiểu rõ, ta thật sự yêu nàng. Ta hiểu rõ, mặc kệ chàng làm cái gì, ta đều tha thứ cho chàng, bởi vì, ta cũng thật sự yêu chàng. Hai người sánh bước, dùng thời gian còn lại, đi khắp nơi ở Kinh Thành, đến vùng hoang du mà hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại một phen không chịu được cá nước thân mật. Phong Mạc Thần kề sát lỗ tai nàng. Nhược Nhi, mọi chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, thật rất xin lỗi nàng. Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt đã tuôn rơi, ngày mai, lại có phán xét cuối cùng, nàng không sợ, đến cùng thiện ác cũng sẽ có báo ứng. Cuộc đời nàng không hại ai, cuộc đời chưa từng có ý hại ai, là ông trời, từng bước ép nàng vào đường cùng, từng bước bóp chết tình yêu của nàng. Trong Lăng Vương Phủ, trình diễn một màn báo táp, Vân Cảnh Mạch đập nát tất cả đồ đạc trong phòng, chỉ vào Bạch Thanh Loan trên giường nói. Ngày mai ngươi sẽ trở thành hoàng hậu dưới một người mà trên vạn người, hiện tại ngươi còn gì bất mãn nữa. Bạch Thanh Loan chống đầu, cười ác liệt. Ta bất mãn đó, bất mãn tâm địa của ngươi, quyền thế của ngươi, thậm chí là năng lực làm đàn ông của ngươi. Vân Cảnh Mạch lạnh lùng bước đến, tắt một cái lên mặt Bạch Thanh Loan, Bạch Thanh Loan nhất thời im miệng, hắn nghiêm nghị nắm cằm Bạch Thanh Loan, sao? Bị Phong Mạc Thần án rồi. Ta không thỏa mãn được ngươi sao? Đúng vậy, phàm là nữ nhân đã từng chung đụng với Phong Mạc Thần, chỉ sợ ai cũng ghét bỏ ngươi. Bạch Thanh Loan cố ý khiêu khích hắn, lại bị hắn tắt thêm một cái vào mặt. Ngươi thử làm qua với ta, làm sao biết ta không bằng hắn? Hả? Vân Cảnh Mạch nắm cằm dưới của nàng, không ngừng siết mạnh, nói xong liến hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Bạch Ly Nhược xoay người tránh né, cười lạnh nói ngươi như vậy, ta sẽ hiểu lầm là ngươi yêu ta. Vân Cảnh Mạch tươi cười ác độc, khiếp mắt nói ngươi lại khờ dại trên đời này có tình yêu sao? Phong Mạc Thần yêu Bạch Ly Nhược, hắn đối với cái hắn gọi là yêu, trả giá lớn đến cỡ nào, ngươi nghĩ rằng ta và người sẽ dẫm lên vết xe cũ của hắn sao? Chương 213, một cái lưới lớn. Cuốn 4, tình về nơi đâu? Loại người như ngươi không tin vào tình yêu của người khác, ngươi cảm thấy sẽ phải trả giá thật nhiều sao? Chuyện ngươi làm, trời đang nhìn, Vân Cảnh Mạch, ngươi giết nhiều ngươi như vậy, ông trời cũng sẽ không tha cho ngươi. Bạch Thanh Loan trừng mắt, cố ý khiêu khích Vân Cảnh Mạch. Báo ứng chứ gì? Có báo ứng thì đến đi, đến đi. Vân Cảnh Mạch cười hung dữ, nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, tiếng cười vang đi rất xa. Bạch Thanh Loan bất đắc dĩ thở dài, giọng nói lạnh lùng ngươi cút đi, ta muốn đi ngủ. Đêm nay ngươi vẫn còn không muốn giao bản thân cho ta sao? Hoàng hậu của ta? Hay là, ngươi thích giống như kiểu Phong Mạc Thần, cưỡng bức ngươi? Vân Cảnh Mạch leo lên giường bắt đầu cởi y phục Bạch Thanh Loan, lại bị nàng cắn răng trừng mắt nhìn hắn. Hắn dừng tay, yên lặng nhìn nàng, Bạch Thanh Loan cười lạnh, ngươi ép buộc ta thử xem, nhìn xem ta có cho Tử Ý đi một lần cơ hội cứu ta không? Vân Cảnh Mạch nghiến răng nghiến lợi, hung hăng tắt một cái lên mặt Bạch Thanh Loan, gương mặt liền bị sưng đỏ như cái bánh bị trưng chín. Tiếng nói hắn lạnh lẽo, căm hận nói Phong Mạc Thần cưỡng ép ngươi thì không sao, vì sao ta cưỡng ép ngươi, ngay cả một cơ hội cũng không có. Bạch Thanh Loan chán ghét xoay mặt, lạnh nhạt không phải chính tay ngươi đưa ta cho Phong Mạc Thần sao? Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì? Ta nói cho ngươi biết, ta muốn làm hoàng hậu, chỉ có hoàng đế Sở Quốc mới có thể đụng đến ta, ta muốn thiên hạ quỳ gối dưới chân ta, vái lạy ta. Được, ngày mai cho ngươi vị trí hoàng hậu, tối ngày mai, đừng quên tắm sạch sẽ chờ ta. Vân Cảnh Mạch đứng lên, chỉnh lại quần áo, xoài bước rời đi. Bạch Thanh Loan nhìn bóng lưng của hắn cười lạnh, ma quỷ không có thật lòng, khi biểu hiện một chút chân tình, thì lúc đó bị bắn trúng tử huyệt. Hôm sau, Cấp Vũ, bầu trời âm u, nên xuất hành gã cưới, không nên động thổ, trong hoàng cung thanh thế mênh mông, tân đế đăng cơ. Vân Cảnh Mạch đứng ở Tử Cấm Đỉnh, bước lên bậc thềm 91 bước tiến hành phát xét cuối cùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hoàng mệnh rõ rệt, đổi trắng thay đen, mọi người quỳ xuống. Hô to và thuế, Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần đứng đối diện trong gió. Lúc hắn tuyên bố Phong Mạc Thần lạm sát, tàn bạo và nhiều tội trạng khác, giết chết mỗi đại trưởng môn trong giang hồ và các văn võ bá quan trong triều, hơn nữa tuyên án chịu tội nghiền xe, hoàng cung bắt đầu rung chuyển, kinh thành vang lên chém giết. Từ Chu Tức Môn đến Hồng Vũ Môn, cửa cung theo thứ tự mở rộng, ngồi ở trên lưng ngựa là một đứa trẻ 5 tuổi phấn điêu ngọc trác, trên mặt có chút thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi, tay nó cầm đoản kiếm, mặc áo giáp, nhìn Vân Cảnh Mạch từ xa. Âm thanh lạnh lùng bắt thằng nhãi này lại cho ta. Tả Hữu lập tức nghe lệnh, dục ngựa tiến lên. Bạch Ly Nhược kinh ngạc nhìn Huyền Đại trên ngựa, kinh ngạc đến mức mở miệng không nổi. Phong Mạc Thần chỉ cười bí hiểm, bảng cáo trạng của Vân Cảnh Mạch phán xét hắn vẫn còn đây. Hắn hơi không lưng, lấy tay nhặt lên, quả nhiên là một phán xét rất tốt. 3 vạn quân thành bệnh phong. Vân Cảnh Mạch hơi hiếp mắt nhìn Minh Nguyệt được phong làm quốc sư phía dưới, y phục trắng tinh, đôi mắt vẫn không có ánh sáng như cũ, chỉ là chi chi nằm ở trên đầu vai, rất sinh động. Vân Cảnh Mạch, xấu hổ, lúc ta đến thành bệnh phong, Huyền Đại đã lấy thuốc giải cứu các vị tướng quân và dân chúng toàn thành. Minh Nguyệt mỉm cười, nét cười thanh thoát với Bạch Ly Nhược, vui thai vui mắt. Ngươi là người của Phong Mạc Thần. Vân Cảnh Mạch lạnh lùng, ngàn tính vạn tính, lại tính sai một người.
Không, ta không phải người của hắn.
Minh Nguyệt đứng lên, đôi mắt ảm đạm hướng tới Phong Mạc Thần, thản nhiên nói đây là lần thứ nhì chúng ta gặp mặt.
Vân Cảnh Mạch hơi hiếp mắt, giọng nói Minh Nguyệt lại truyền đến sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, hiện tại mới đến bái kiến, ngàn lần xin bao dung.
Sư đệ, khách khí rồi.
Phong Mạc Thần thản nhiên, gật đầu với Minh Nguyệt.
Quả nhiên, Phong Mạc Thần Vân Cảnh Mạch ngửa đầu cười to, hắn nghiêm nghị nhìn Bạch Thanh Loan bên cạnh ngươi, là ngươi giúp đỡ Minh Nguyệt, nếu không phải vậy, hắn không thể giấu được ta.
Giọng nói hắn nổi giận, hai tròng mắt giận dữ đầy tơ máu, dường như phẫn nộ muốn đem Bạch Thanh Loan cắn nuốt.
Bạch Thanh Loan đứng lên, cười lạnh vì sao ta phải giúp hắn, ta với hắn cơ bản không quen biết nhau, ta giúp, là Phong Mạc Thần, bởi vì ngay từ đầu ta chính là người của hắn, cho tới bây giờ cũng vậy.
Bạch Thanh Loan kéo váy dài, thản nhiên đi đến bên người Phong Mạc Thần, hai người nhìn nhau cười, Bạch Ly Nhược nắm chặt bàn tay, móng tay bén nhọn găm vào thịt, thì ra, là như thế này sao?
Vân Cảnh Mạch cười méo xẹo Bạch Thanh Loan, ta thật sự quá coi thường ngươi, bản lĩnh diễn trò của ngươi thật sự là hạng nhất.
Hắn quay đầu nhìn Tử Y ở phía sau, cười thê thảm những môn phái trên giang hồ này, căn bản là diễn trò, mục đích là lôi La Sát môn ra đúng không?
Tử Y ở im lặng, không nói một lời.
Ngươi cũng là người của Phong Mạc Thần đúng không?
Vân Cảnh Mạch cười ôn hòa, chỉ là trong mắt vô cùng lạnh lẽo.
Không, Phong Mạc Thần là người của ta.
Tử Y ỉa nghiêm nghị, cười quỷ dị.
Bạch Ly Nhược nhìn Tử Y ỉa cười, trong lòng tự từ lạnh lẽo, thì ra bà che giấu tốt như vậy.
Ngay cả Vân Cảnh Mạch cũng không phát hiện được bà là nữ.
Mà nhưng người khác cũng không nghĩ đến, cung chủ Tuyệt Sát lại đồng ý gia nhập La Sát Môn, từ một kẻ lâu la từng bước làm hộ pháp La Sát Môn.
Vân Cảnh Mạch, từ khi ta tra ra La Sát Môn có thể có quan hệ với thế lực ở Hoàng Cung, thì chúng ta đã chờ chính ngươi hiện hình ngày hôm nay, quá thật là quá dài.
Phong Mạc Thần lắc đầu cảm thán, Vân Cảnh Mạch một mực tính kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Nhưng hắn lại không biết, ve là mồi, mục đích là dệt ra tấm lưới lớn, một lưới bắt hết tất cả phiên vương hậu thích.
Cái quá trình này quả thật là dài lâu, từ thượng quan gia cầm giữ quân quyền, đến vân gia âm thầm sinh nở, lại đến phú hào liêu gia, quan hệ tập giao, rút dây động rừng.
Biên cương 5 vạn tinh binh nhìn qua thì thấy thế lực đổ sộ bất động, nhưng mà hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn hơi có hành động, nước láng giềng sẽ thừa dịp xâm chiếm. Hắn không thể vì mâu thuẫn giai cấp bên trong mà lơi lõng ngoại địch.
Hắn là Phong Mạc Thần không phải Vân Cảnh Mạch, hắn làm sao muốn một giang sơn tràn đầy nguy hiểm như vậy?
Làm sao muốn một quyền lực tối cao khiến cho ba quan căm ghét như vậy?
Hắn muốn, là bọn họ vui lòng phục tùng, hắn muốn, là bọn họ quỳ cầu xin hắn đi lên cửu trọng bảo tháp.
Chương 214, hình phạt chém ngang người.
Vân Cảnh Mạch cười lạnh, cả đời hắn chưa bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào, lại thất bại trong gang tấc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào Bạch Thanh Loan. Hắn cười thê lương, hắn giao toàn bộ La Sát Môn cho nàng, cho nên La Sát Môn bị Phong Mạc Thần khống chế.
Hắn tín nhiệm nàng thậm chí còn hơn Tử Y Y, cho nên đem tất cả quan hệ mạch lạc của triều chính nói hết với nàng, kết quả, quan hệ mạch lạc đó đã bị Phong Mạc Thần hủy diệt.
Ngay cả cơ hội gỡ vốn hắn cũng không có, Vân Cảnh Mạch ngã đầu nhìn trời, bắt đầu suy nghĩ, vì sao mình lại tin lầm nàng.
Tử Y Y phản bội, không sao cả, bởi vì Tử Y Y chỉ nắm không đến phân nửa thế lực của hắn.
Minh Nguyệt phản bội. Cũng không sao, bởi vì Minh Nguyệt chỉ đem đến cho hắn 3 vạn quân của thành Bệnh Phong Thùy.
Nhưng mà Bạch Thanh Loan, nàng liên tiếp bóp chặt thiết hầu của hắn, hắn nhớ tới lời nàng nói tối hôm qua, ta nói cho ngươi biết, ta muốn làm hoàng hậu, chỉ có hoàng đế Sở Quốc mới có thể chạm vào ta.
Hắn bắt đầu cười, thì ra, ý nàng là như vậy.
Đông nhiên chợt tỉnh ngộ, lúc nàng bị Phong Mạc Thần cưỡng bức, trái tim hắn đau đớn, lúc nàng vươn người bay xuống vách núi, hắn bắt buộc chính mình bắt đầu tin tưởng nàng, hắn đã yêu nàng.
Thì ra, đây là tình yêu trong truyền thuyết.
Hắn cười đến gần Bạch Thanh Loan, Bạch Thanh Loan không hề yếu thế trừng mắt với hắn, có Phong Mạc Thần ở đây, nàng sợ cái gì?
Nàng có cái gì để phải sợ?
Bạch Ly Nhược chỉ ngơ ngác đứng đó, cho dù Tiểu Huyền Đại đi đến bên cạnh nàng, nàng cũng không hề phát hiện.
Mẫu thân, đừng trách phụ thân chỉ là thuận theo thiên mệnh.
Huyền Đại ngửa mặt, mỉm cười với Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược vuốt ve áo giáp của nó, đứa nhỏ này, thông minh hơn nàng, nàng đến từ thế kỷ 21. Hiển nhiên đã thoái hóa nhiều rồi.
Nàng có thể trách hắn sao?
Nàng có tư cách trách hắn sao?
Lúc hắn vứt bỏ phân nửa giang sơn, nàng đã bắt đầu thấy hối hận trước kia vì mình tùy hứng, bây giờ, chỉ là lịch sử tái diễn, nàng cũng đã không có quyền lựa chọn.
Phong Mạc Thần toàn thân tản ra hàn khí, không hề chớp mắt nhìn Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch chỉ mỉm cười Thanh Loan, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.
Bạch Thanh Loan hơi nheo mắt, nhíu mày nói có chuyện gì cứ nói ngay tại đây.
Là chút chuyện khuê phòng. ta sợ ngươi sẽ thẹn thùng.
Vân Cảnh Mạch lạnh lùng, khóe môi gợi lên một đường cong trào phúng.
Bạch Thanh Loan đỏ mặt, cái tên tiện nhân này lại dám nói chuyện như vậy trước đại quân, lập tức tiến lên, lạnh lùng nói chuyện gì, bây giờ ngươi có thể nói.
Biết vì sao ta vẫn không mạnh bạo với ngươi không?
Vân Cảnh Mạch cười, đôi mắt thăm thẳm vô cùng, bởi vì ta hạ hợp hoan cổ trên người của ngươi, từ hạ thể của ngươi, từng con cổ trùng bò vào thân thể đàn ông, mà cho cổ trùng ăn, là tinh dịch của ta.
Cho nên, Thanh Loan, nếu ta chết, ngươi và Phong Mạc Thần đều phải chết, nhưng nếu ta không chết, thì ngươi cũng phải giao hoan với ta, như vậy cổ trùng trong cơ thể ngươi mới không chết đói.
Mà trừ khi Phong Mạc Thần chết, cũng phải giao hợp với ngươi.
Ha 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 bốn.
Vân Cảnh Mạch bắt đầu cười to, dường như hắn có thể cảm thấy hình ảnh dâm loạn của hai người đàn ông cùng với một người đàn bà, hắn cười như điên, giống như gặp được chuyện gì tốt, nước mắt đều chảy ra.
Đê tiện, vô sỉ, tiểu nhân.
Bạch Thanh Loan gầm thét, tiến lên muốn động thủ đánh nhau, lại bị Phong Mạc Thần ngăn lại. Thanh Loan, bình tĩnh một chút, hắn nói, không nhất định là thật.
Phong Mạc Thần lạnh lùng, khinh thường nhìn Vân Cảnh Mạch, thật là một phế vật dơ bẩn, lại nghĩ ra biện pháp xấu xa này để khống chế một nữ nhân.
Vân Cảnh Mạch ngừng cười, giọng nói lạnh lùng, hợp hoan cổ sẽ bị ý niệm của ta thúc giục, cho nên, các ngươi nên cẩn thận.
Ha ha.
Vân Cảnh Mạnh lại bắt đầu cười, giọng hắn lạnh lẽo, vang vọng tất cả hoàng cung.
Bạch Ly Nhược vẫn cúi đầu bẻ ngón tay, nàng tính toán, đầu tiên là thế lực Phong Mạc Nhiên, Thượng Quan Viện, Phong Huyền Diệp, nếu bọn họ không chết, hắn sẽ không có biện pháp vọt lên vị trí, cho nên bọn họ phải chết.
Tiếp theo là thương nhân Giang Nam Liếu Gia, bởi vì bọn họ đã lợi dụng xong, cho nên Hoa Hinh mượn tay này tiêu diệt bọn họ lại không thể để cho thế lực của mình nổi lên, chỉ có thể hy sinh Liếu Gia, quan trọng nhất. Bọn họ không hy vọng chuyện họ nhà ngoại tham gia và chuyện chính sự.
Sau đó là Thượng Quan Gia, Thượng Quan Kiêu đối với cái chết của Thượng Quan Yến, có khúc mắc quá lớn, bọn họ âm thầm hợp tác, chỉ có thể dựa vào Vân Cảnh Mạch để diệt trừ, nhiều người trong đó như vậy, chỉ sợ Thượng Quan Kiêu là một người tâm kế nông cạn nhất, cũng là người bị lợi dụng nhiều nhất.
Sau cùng là Vân Gia, Vân Cảnh Mạch tính toán tường tận, lại không dự đoán được, Bạch Thanh Loan chỉ là quân cờ bị Phong Mạc Thần sắp xếp ở bên cạnh Phong Mạc Nhiên. Mà quân cờ này không phát huy hiệu quả khi ở bên cạnh Phong Mạc Nhiên, lại phát huy uy lực ở trên người hắn.
Cái lưới này thật vô cùng lớn, lúc thu lưới, mọi người mới tỉnh ra, thì ra, chính mình cũng là một nút trong lưới.
Bạch Ly Nhược túi đầu cực thấp, một tay nắm tay Huyền Đại, nàng hơi ngồi xổm xuống, đôi má kề trên mặt Huyền Đại, thu lưới, cũng nên hết diễn kịch rồi, chỉ là phán xét vẫn còn chưa kết thúc.
Rất nhiều chuyện đều không có thay đổi, Minh Nguyệt vẫn là quốc sư như cũ, Tử Y Y vẫn là giám công Đông Xưởng như cũ. Chỉ có một nghịch chuyển là tất cả tội trạng của Phong Mạc Thần toàn bộ chuyển sang Vân Cảnh Mạch.
Ánh mắt Phong Mạc Thần chuyển sang Bạch Ly Nhược, thanh thanh lánh lánh, dường như có sự thương hại, môi hắn khẽ mở, định tất cả tội trạng của Vân Cảnh Mạch xong, vốn vì yêu nghiệt loạn thế, hai mắt bị mê hoặc, có rất nhiều trung thần lương tướng của tiền triều chết trong tay yêu nữ như thế, đem nhốt vào thiên lao, giờ ngọ ngày mai chém ngang người ở tại Thái Thị, để an ủi tiên đế linh thiêng trên trời.
Phong Huyền Đại biến sắc, muốn nói gì đó, lại bị Bạch Ly Nhược ngăn lại.
Thời điểm Phong Mạc Thần chấp chính, những kẻ phản bội Phong Mạc Thần chết trên tay nàng không ít, hắn nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo này là hợp tình hợp lý.
Bạch Ly Nhược quỳ gối xuống, im lặng chấp nhận phán xét, Phong Huyền Đại há miệng thở dốc, vài lần muốn tiến lên, lại bị Chu Thanh ngăn lại.
Sắc mặt Phong Mạc Thần bình tĩnh vô cùng, giọng nói lạnh lùng rải xuống, giờ ngọ ngày mai, hình phạt chém ngang người.
Mọi người đều quỳ, giống như thấy một minh quân, rốt cuộc đã tỉnh lại trong mê hoặc của yêu nữ. Không ít người hô to và thuế.
Bạch Ly Nhược bị thị vệ cưỡng ép rời khỏi sân khấu hoa lệ này, nàng vừa đi vừa quay đầu, nhìn Phong Mạc Thần thân thiết, nàng vẫn không thật sự hiểu hắn, bây giờ, rốt cuộc đã hiểu, tâm cơ của hắn quá sâu, quả thật không phải đứa ngốc như nàng có thể chơi đùa.
Nàng đứng xa nhìn hắn, vừa đi vừa quay đầu nhìn hắn, Phong Mạc Thần rời mắt, tuyên bố phán xét tiếp theo.
Bạch Thanh Loan, chịu nhục, đối với việc tiêu diệt phản loạn có kỳ công, hiện sát Phong Hoàng hậu Sở Quốc.
Bạch Ly Nhược thong thay quay đầu. Trong trái tim dường như bị nứt ra một khe nhỏ, tiếp đó lập tức mở tung.
Thần, một lần sau cùng nhìn chàng như vậy.
Thần, thật xin lỗi, thì ra, ta chính là kẻ thứ ba xen vào giữa chàng và Thanh Loan.
Thần, vĩnh biệt bốn.
Thanh thanh lánh lánh, lạnh lạnh lùng lùng.
Thái thị, chợ.
Chương 215, Kiến huyết phong hầu.
Phong Mạc Thần không lập tức đăng cơ, tiếng hoan hô của dân chúng đã vang vọng núi sông, tiếng của tất cả quan lại từng đợt vang lên. Sở Quốc xuất hiện cục diện đại đoàn kết chưa từng có.
Văn thần vô tướng, tất cả sung sướng, thống trị hắc ám của Vân Cảnh Mạch rốt cuộc cũng kết thúc, Sở Quốc không đổi chủ, thiên hạ vẫn là phong gia như cũ,
mà là Phong Mạc Thần là một minh quân đảm nhiệm chức vua. Nhìn chung lịch sử, không còn ai thích hợp làm hoàng đế hơn hẳn, thời điểm người khác cho rằng hắn không thích hợp, hắn không áp bức đấm máu, chỉ lặng yên rời khỏi, đương nhiên lúc thiên hạ đại loạn, hắn vừa ra tay liền định nửa Giang San. Năng lực và nhân từ của hắn, đang vang danh tứ hải, cho dù hắn không đăng cơ, bất thượng triều, hắn vẫn là hoàng đế trong lòng mọi người. Bạch Ly Nhược ở trong địa lao co do, nhìn địa lao ấm ú ấm ức, cười tự dễ ước, nàng thật có duyên với nơi này, đã tới đây lần thứ ba, nhưng mà nàng tin tưởng đây cũng là lần sau cùng. Có âm thanh của Chi Chi vang lên, nàng hơi quay đầu lại, Chi Chi từ cái động chuột trước kia chui ra, nàng ôm lấy Chi Chi cười thật hồn nhiên, Chi Chi, sao ngươi lại chui vào động chuột như vậy? Chi Chi chỉ là đến thăm ngươi. Tiếng nói dịu dàng từ trên cầu thang địa lao truyền đến, Bạch Ly Nhược ngẩng đầu, Minh Nguyệt xuất hiện tại đây, chỉ là hắn đi rất chậm, mỗi một bước chân đều cần thăm dò trước. Thì ra, người thật sự là người mù. Bạch Ly Nhược mỉm cười, ôm Chi Chi đứng lên. Đúng vậy, vì sao ngươi vẫn không tin ta là kẻ mù? Minh Nguyệt theo tiếng nói của Bạch Ly Nhược đi đến cửa địa lao, chỉ là nắm lên dây xích địa lao, run một cái, sau đó dây xích liền mở ra, hắn trực tiếp đi vào. Bên ngoài không có lính gác sao? Vì sao ngươi lại khinh địch tiến vào như vậy? Dường như Bạch Ly Nhược có chút buồn phiền, nhón chân nhìn ra bên ngoài. Bởi vì ta là sư đệ của Phong Mạc Thần, cho nên không dám ngăn cản ta. Minh Nguyệt thản nhiên, lấy tay sờ lông Chi Chi, cũng không cẩn thận chạm đến ngón tay của Bạch Ly Nhược, lạnh lẽo mịn màng, hắn hơi run lên một cái. Bạch Ly Nhược thả Chi Chi vào lòng Minh Nguyệt, thở dài ngồi xuống, hai tay chống cằm, thản nhiên nói vì sao ngươi đến thăm ta? Ngươi không hy vọng ta đến. Minh Nguyệt mỉm cười, vuốt ve lông của Chi Chi, Chi Chi cuộn tròn mình trong tay hắn, sau đó có cái đuôi lại che thân thể. Không, hiện tại ta như vậy, còn dám hy vọng gì nữa? Bạch Ly Nhược buông tay, thản nhiên nhìn Minh Nguyệt, gương mặt bình tĩnh, không buồn không đau. Ngươi thật sự khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Minh Nguyệt nghe thấy giọng điệu nàng tự dễ ước, nở nụ cười sung sướng, quả thật nàng không phải là nữ tử tầm thường, vài ngày trước vì Phong Mạc Thần đòi sống đòi chết, đồng nhiên bây giờ lại bình tĩnh như vậy. Ngươi cũng nhìn ta với cặp mắt khác xưa à, ít nhất không làm bốn. Thất vọng mặt của ngươi, trong trong ngoài ngoài đều là một người tốt. Bạch Ly Nhược mỉm cười trong ánh nến mờ tối, đã không còn thần sắc lắp bắp trước kia, ngược lại xinh đẹp như một tiểu cô nương tịch lệ. Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu, ngươi phân biệt giới hạn người xấu người tốt quá rõ ràng rồi, rõ ràng đến nỗi có chút ngây thơ. Trên đời này, vốn là như vậy, người tốt ngẫu nhiên cũng sẽ làm chuyện xấu, người xấu khi rảnh rỗi cũng sẽ làm chuyện tốt, nhưng là người tốt thì là người tốt. Bởi vì hắn đã làm chuyện tốt nhiều hơn chuyện xấu. Vậy con ngươi, ngươi là ai? Đương nhiên ta là người tốt, ta còn chưa làm qua chuyện xấu, chuyện tệ nhất là chuyện đi thanh lâu mua kỹ nam, cái đó là bị ngươi hãm hại. Giọng nói Bạch Ly Nhược nhưng dòng suối mát uyển chuyển êm tai, tươi cười như đóa hoa nở rộ, vô cùng hồn nhiên. Dường như Minh Nguyệt đã cười ra tiếng, hắn ôm Chi Chi cũng đơn giản ngồi xuống, thản nhiên nói sư huynh Phong Mạc Thần của ta thì sao? Hắn là người tốt hay người xấu? Chính hắn cũng không biết. Tại sao lại nhắc tới Phong Mạc Thần lúc này, chuyện này đối với nàng mà nói chẳng phải là sát muối vào vết thương của nàng hay sao? Bạch Ly Nhược nở nụ cười, cười thuần khiết vô cùng, mắt to lúng liếng chuyển qua chuyển lại, thấp giọng nói kỳ thật hắn cũng là người tốt, giải cứu vạn dân trong biển lửa. Vậy mà ngươi không hận huynh ấy? Minh Nguyện cười tự dễ ước, hắn không hiểu phụ nữ, đặc biệt là nữ nhân này. Trải qua nhiều việc như vậy, đã không còn yêu và hận, chỉ là hình phạt chém ngang người ngày mai quá khủng bố, vì sao không chặt đầu hay là cái khác? Nghe nói chém ngang eo trong phút chốc không thể chết được, bởi vì tất cả bộ phận đều ở nửa người trên, từ phần eo bị chặt đứt trở xuống còn có thể bò rất xa. Dạ dày Bạch Ly Nhược nhộn nhạo, nghĩ tới bộ dáng nửa người mình bò dưới đất, muốn nói ra hết tất cả. Nộ nhỡ bị chém ngang người, nàng kiên quyết không bò, chỉ là nháy mắt chào hỏi mấy người dưới đài. Không chừng còn dọa người ta sợ phát khóc, nàng tự buồn nôn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Minh Nguyệt mím môi, gương mặt cong lên một nụ cười xinh đẹp. Ta nghĩ. Ngươi đã đồng ý đến thăm ta, vì sao ngươi không cầu xin sư huynh ngươi, ban cho ta một cái chết toàn thây? Bạch Ly Nhược thản nhiên, liếc mắt nhìn Minh Nguyệt, khắp thiên hạ này, chỉ có thiếu niên nhỏ hơn nàng 2 tuổi này không gặp nàng, là hắn nói với nàng dùng trái tim nhìn. Trên người ta có hạc đỉnh hồng, kiến huyết phong hầu, ngươi muốn không? Minh Nguyệt buông Chi Chi ra, Chi Chi cuộn tròn nằm trên mặt đất một chút, cảm thấy không thoải mái, lại bò vào lòng Bạch Ly Nhược. Minh Nguyệt đưa ra một viên thuốc màu nâu cho Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược nhìn viên thuốc. Cười nói thật là tốt, tránh cho ngày mai đại tràng và ruột non của ta rơi đầy đất. Minh Nguyệt sờ sờ mũi, chỉ cười không nói, Bạch Ly Nhược khẩn cấp nuốt vào, nhíu mày nói có nước không? Nước miếng, có muốn không? Minh Nguyệt thuận miệng. Ngươi đi chết đi, phúc lợi quá kém, bắt nạn nhân thắt cổ cũng phải cho băng ghế chứ. Bạch Ly Nhược nuốt khan viên thuốc xuống, vỗ ngực thuận khí nói ngươi muốn nhìn ta chết, sau đó chính mình nghiệm thân sao.
Không cần, ta không thể thấy được người chết.
Minh Nguyệt đứng lên, sau đó ôm Chi Chi trong tay, hắn ra cửa khóa kỹ nhà tù.
Miệng thật là độc.
Bạch Ly Nhược liếc nhìn bóng lưng Minh Nguyệt, nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn rời khỏi.
Chương 216, cảnh còn người mất.
Sư Minh, sao người không tự mình đi nhìn nàng?
Minh Nguyệt ra khỏi phòng giam, đã thấy Phong Mạc Thần canh giữ ở đó, sắc mặt khó coi có thể sánh ngang bao công, hiển nhiên toàn bộ lời nói nhạo báng giữa hắn và Bạch Ly Nhược mới vừa rồi đã truyền vào lỗ tai của hắn.
Minh Nguyệt cúi đầu, sắc mặt trở nên hồng, xèo xèo vẫn có chút sợ Phong Mạc Thần như trước, chít chít kêu một tiếng sau đó xông vào trong tay áo Minh Nguyệt.
Phong Mạc Thần tựa vào cửa địa lao, nhìn cung điện phía xa, gương mặt ra rời, ta đi vào, chỉ làm nàng càng thêm chán ghét.
Không có a, nàng mới vừa rất tốt, một chút ý oán hận với người cũng không có.
Minh Nguyệt có chút không hiểu, nhỏ giọng an ủi.
Phong Mạc Thần mỉm cười, ngẩng đầu lên, mắt phượng hẹp dài đã tràn đầy nước mắt, hắn hiểu nàng, so chính nàng còn hiểu nàng rõ hơn, nàng đã, hoàn toàn đem hắn trở thành một loại người xa lạ rồi.
Sư huynh, chúng ta rời địa lao đi, người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ phê bình kín đáo.
Minh Nguyệt cúi đầu, chợt hiểu ra ý tứ của Phong Mạc Thần, hắn là tình nguyện, nàng hận hắn, oán hắn, cũng không quan trọng.
Ngươi rời trước đi, ta nán lại một lúc nữa.
Phong Mạc Thần nhàn nhạt, tựa vào trên vách tường, tư thế vô cùng thê lương.
Bạch Ly Nhược bên trong địa lao, ý thức có chút không còn rõ rệt, uống hạc đỉnh hồng thì ra là khó khăn như vậy, trái tim cùng dạ dày cùng bị đau đớn, khó chịu đến chết, chỉ là nàng sẽ chết ở nơi này sao?
Cứ như vậy đến báo cáo với Diêm La Vương, là có thể xuyên về hiện đại.
Nàng thật sự rất nhớ nhà, nàng tới nơi này, khi mới 19 tuổi, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã là người 27 tuổi rồi.
Nàng co rúm trong một góc của địa lao, cả người lạnh không ngừng phát run, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp từ từ dừng, nàng chết bình tĩnh như vậy, không buồn bã không oán hận, vô sầu vô hận, giống như một trẻ con mới sinh.
Phong Mạc Thần vây quanh hai tay trước ngực, thê lương tựa trên vách tường, trời chiều đem thân hình thon dài của hắn phóng ra một bóng dáng cô đơn, đau buồn.
Ngày đó, Hình Bộ Thị Lang công bố tin tức Bạch Ly Nhược đã chết, người trong thiên hạ đều biết, đó là Nguyên Thần Vương Phi. Một yêu nữ có đế tâm họa quốc gương dân ở trong địa lao đã uống thuốc độc tự vận, rốt cuộc sau 6 tháng Phong Mạc Thần đăng cơ làm đế, bách quan chầu mừng, dân chúng hoan hô một mảnh, chỉ là trên mặt hắn luôn là sự cô đơn, thủy chung chưa từng có nửa điểm nụ cười.
Bạch Ly Nhược tỉnh lại, là ở trong một thạch động mờ tối, nàng ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, hóa ra là thạch động nơi nàng và Phong Mạc Thần tránh né vân cảnh mạch, tất cả vẫn như cũ, giống như chưa từng sụp xuống.
Bên cạnh giường đá, một nam tử đang ngồi, nam tử quay mặt ánh đến mở tối đem khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối, thâm trầm, không nhìn ra được bất kỳ biểu lộ gì.
Bạch Ly Nhược chống thân thể yếu đuối lên, nàng không biết đã ngủ trong bao lâu, đầu nặng trì đau đớn, Phong Mạc Thần nghiêng người đỡ nàng dậy, có chút thê lương mở miệng, ngươi, đã tỉnh rồi sao?
Thân thể Bạch Ly Nhược tựa vào nham bích, khẽ gật đầu, tấm mắt chạm đến, là nơi có tấm da hổ cực lớn, đã từng, bọn họ ở nơi này trên tấm da hổ thượng cùng mây mưa, nhưng bây giờ, cảnh còn người mất sáu.
Hoàng thượng.
Bạch Ly Nhược giật giật môi, thanh âm khàn khàn rốt cuộc nói ra hai từ rất trúc chắc, thân thể của nàng giật giật, né tránh tay Phong Mạc Thần đỡ nàng.
Tay Phong Mạc Thần cứng đờ một chỗ, sắc mặt trong nháy mắt toại nhợt, chỉ trong chốc lát, hắn lại khôi phục tự nhiên, rũ tay xuống, vô lực nói, Nhược Nhi, ngươi còn nhớ rõ, tại thạch động này ta đã nói những gì với ngươi không?
Bạch Ly Nhược túi đầu, màu xanh đen nhánh chiếu nghiêng xuống, bọc lại bả vai yếu đuối của nàng, nàng vùi đầu ở trong đầu gối, thản nhiên nói, Hoàng thượng. Dân nữ là một thất, trí nhớ không tốt, chuyện trước kia, đã sớm không còn nhớ rõ.
Môi mỏng của Phong Mạc Thần khẽ run rẩy, cắn răng, có chút tức giận nhìn nàng, hắn nắm lấy cổ tay nàng, buộc nàng nhìn vào hắn, cơ hồ là dốc hết tâm can mà nói ra, ngươi không nhớ sao, không sao, ta tái diễn một lần cho ngươi nghe, nếu có một ngày, ta làm thương tổn ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ta không phụ ngươi, cam kết với ngươi, nhất định sẽ làm được.
Bạch Ly Nhược mỉm cười thê thảm, chán ghét kéo tay về, vô lực nhìn Phong Mạc Thần. Đáy mắt buồn bã, nàng nói, trước kia, cuối cùng ta đều cảm thấy, ta chưa hiểu rõ ngươi, ngươi có quá nhiều chuyện, ta không biết gì hết, hiện tại biết được, ta lại hận, hận tự mình không nhìn rõ ràng tất cả,
Phong Mạc Thần, Hàn Thiên Mạch nói rất đúng, loại người chơi trò chơi như ngươi, không phải ta cứ ngốc nết một lòng là theo ngươi được.
Hàn Thiên Mạch,
Phong Mạc Thần cười lạnh, đột nhờ ỉ hệ đứng lên, ánh mắt âm trí, hắn lạnh lùng nói, ta sớm nên ra tay giết hắn, khi hắn nói những lời này với ngươi.
Ánh mắt Bạch Ly Nhược quay về, tầm mắt lạnh như băng bình tĩnh rơi vào trong mắt hắn, nàng gần từng chữ, ngươi quả nhiên, vẫn luôn là người thanh tỉnh, thời điểm ta bị Liễu Liễu vũ nhục, ngươi nhìn thấy hết, nghe rất rõ ràng, ngươi vẫn bất động, Phong Mạc Thần, ngươi quả thật rất lợi hại. Bạch Ly Nhược vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phong Mạc Thần quay đầu đi chỗ khác, Vân Cảnh Mạch không tin hắn, lần lượt thử dò xét hắn, nếu như lúc đó hắn không nhịn được ra tay, như vậy người thua chính là hắn, nhưng hắn lại không cách nào giải thích cho nàng. Nói như vậy, ngươi ăn thất tâm hoàn cũng là giả sao? Trong thạch động, muốn giết ta và Xèo Xèo, mới là thật sao? Bạch Ly Nhược vẫn nhìn hắn như thế, chỉ là giọng nói càng ngày càng lạnh như băng. Phong Mạc Thần không nói gì, sắc mặt giờ đã trắng bệnh, hắn quay đầu lại, thần sắc bi thương xẹt qua trong mắt, nếu như hắn muốn giết nàng cùng Xèo Xèo, căn bản, nàng không thể sống qua hôm đó. Hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, lúc ta ôm ngươi, đã truyền nội lực cho ngươi, Minh Nguyệt lại có mặt trong sơn động, căn bản, ngươi sẽ không có cơ hội chết. Quả nhiên, mưu kế rất hay. Bạch Ly Nhược gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, khiến cho hắn lòng cũng từ từ lạnh lẽo. Ngày đó tại ngoại ô, ngươi cùng Bạch Thanh Loan diễn một màn xuân cung sống động, ý thức của ngươi lúc đó cũng là thanh tỉnh sao? Phong Mạc Thần hơi nhắm mắt lại, thê lương nói, đây chẳng qua là cửa ải dò xét cuối cùng của Vân Cảnh Mạch, ta cùng Thanh Loan không còn cách nào. Đủ rồi. Bạch Ly Nhược chán ghét nhắm mắt lại, nàng cảm thấy mệt mỏi, nghe hắn nói chuyện, nàng càng thêm mệt mỏi. Phong Mạc Thần thở hổn hển dừng nói chuyện, không hề chớp mắt nhờ ai. Bạch Ly Nhược sắc mặt trắng bệch mặt, hắn đến gần bên cạnh nàng, chậm rãi ngồi xuống, không cầm được tay của nàng, mặc kệ nàng gì ạ y rủa, một tay hắn đem lấy nàng ôm vào trong ngực, kiên định nói, bất kể ngươi nhìn thấy những gì, ta muốn nói cho ngươi rõ, tình cảm Phong Mạc Thần đối Bạch Ly Nhược, cho tới bây giờ không chút giả dối, cả đời này, ta sẽ không gặp Thanh Loan nữa năm. Chương 217, Tam Trinh Cửu Liệt. Ngươi đụng hay không đụng người nào, đều không liên quan đến ta. Bạch Ly Nhược điên cuồng giãy giụa, tránh né ngực hắn như một loại vi khuẩn, nhưng cánh tay của hắn lại như kìm sắt kìm chặt nàng, nàng hao hết toàn lực, lại không thể thoát ra được. Phong Mạc Thần ôm nàng thật chặt, đem nàng áp vào trong ngực, chặt ui trò hung hăng thể thể đang giãy giụa của nàng, hắn thì thầm bên tai nàng, Nhược Nhi, đã kết thúc rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Bạch Ly Nhược không lực tựa vào trong ngực hắn, hơi thở thân thể quen thuộc của hắn chui vào mũi nàng, nàng mệt mỏi nhắm mắt, cánh tay duy trì một tư thế cứng ngắc, giống như muốn đẩy hắn ra, lại bội cảm vô lực, nàng chậm rãi lắc đầu, đúng vậy, đã kết thúc rồi, Bạch Ly Nhược, thật ra cho tới bây giờ đều không tồn tại, tồn tại, chỉ có Mục Thất, chỉ là Mục Thất đã thua, thua hoàn toàn, cho nên Mục Thất muốn rời đi, nếu như Hoàng Thượng không muốn Mục Thất đi tìm cái chết, thì xin hãy thả Mục Thất. Phong Mạc Thần chậm rãi ngẩng đầu từ trên vai nàng, trên mặt tuấn mỹ vô chủ, giờ là một vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, bất kể ngươi là Mục Thất hay là Bạch Ly Nhược, ta đều không thể để ngươi đi, dù là phải đem ngươi nhốt lại, để mình ta độc chiếm. Bạch Ly Nhược định định nhìn hắn, phát hiện lời hắn nói không giống như đùa giỡn, ánh mắt thê lương mang theo đắc ý xa lạ, mở miệng nói, ngươi giết ta có được không? Chỉ có ngươi, không cần vũ nhục ta như vậy. Phong Mạc Thần thống tích nhìn nàng, hắn tựa đầu vào trên vai nàng, buồn bực thanh âm nói, ngươi không thể, không quan tâm ta và đại nhi cho rằng là ta muốn giết ngươi, đã quỳ trong nội điện đã 3 ngày 3 đêm. Bạch Ly Nhược lắc đầu cười khổ, đây không phải là tuồng kịch của phụ tử các ngươi diễn cho người trong thiên hạ nhìn đấy chứ. Phong Mạc Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt âm chí lạnh lùng nhờ ải Bạch Ly Nhược, lạnh giọng nói, tại sao bây giờ cái gì ngươi cũng đều coi là diễn trò? Đến cả đại nhi, ngươi cũng không tin hay sao? Ta tin đại nhi, nhưng ta không tin ngươi, Phong Mạc Thần, hoặc là, giết ta chết, hoặc là thả ta. Bạch Ly Nhược cuối cùng trốn thoát từ trong ngực của hắn, mặt lạnh, không hề chớp mắt nhìn hắn. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thả ngươi, Nhược Nhi, ngày mai ngươi lấy thân phận Mục Tần Tiên Cung, ta tin, đại nhi sẽ rất vui khi nhìn thấy ngươi. Phong Mạc Thần nhìn nàng sâu kín, mí môi, sau đó rời khỏi sơn động. Bạch Ly Nhược đứng lên, đi tới cửa sơn động, Phong Mạc Thần cũng đang cửa động đứng chờ, thấy nàng đi ra ngoài, ôm ngực nói, tốt nhất ngươi không nên nghĩ cách rời đi, bởi vì Huyền Đại không biết Minh Nguyệt đã cứu ngươi, nếu như ngươi cứ biến mất như vậy, hắn có thể sẽ báo thù cho ngươi. Bạch Ly Nhược yên lặng đứng tại chỗ, lạnh lùng nói, đây coi như là uy hiếp sao. Không tính, ngày đó quỳ ở trước mặt đại thần, đại nhi viết trên một trang giấy, ngươi nên rõ hắn có ý gì, còn nữa, bây giờ con đang hận, không thể ít hơn so với ngươi đối với ta. Phong Mạc Thần cười tự giễu một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Bạch Ly Nhược nhìn hắn, từ thân đến tâm, lạnh như huyền băng, nàng không biết vì sao sao có thứ người như thế, có thể đem yêu hận giao chi đàm thiếu, thậm chí ngay cả con trai ruột hận hắn, hắn cũng có coi như trí nhớ như ngơ ngẩn. Hôm sau, tân đế nạp một dân nữ tư thái tuyệt tú vào cung, tên gọi Mục Thất, một bước đã được phong làm Mục Thần. Không ai biết lai lịch vị Mục Thất ra sao, thậm chí không có ai biết dung mạo của nàng thế nào, nàng vào cung thì mặt được che bởi khăn lụa mỏng, thậm chí vào cung điện của mình, cũng vẫn mang khăn lụa, bộ mặt thật để lộ ra. Nhưng tân đế đối với vị Mục Tần rất sủng ái, thậm chí ngay cả tiểu thái tử Huyền Đại cũng hết sức thân cận với Mục Tần, mọi thuyết vân vân, lại không có chứng cơ xác thực trưởng nhận Mục Tần chính là thần vương phi đã qua đời, Bạch Ly Nhược. Mục Tần được sủng ái, hoàng hậu bị thất sủng, Bạch Thanh Loan ở trong cung điện, một vị thân hình cao lớn, dung mạo thanh tú cung nữ hết sức phách lộ ỉn chỉ trên bàn, vuốt vuốt ấm từ xa, mặc dù hắn mặc y phục của nữ nhân, trên mặt dù có son phấn, sát giữa hai lông mày, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết đó là một nam tử. Vân Cảnh Mạch lặp đi lặp lại động tác vuốt ấm từ xa, liếc mắt thấy Bạch Thanh Loan trên giường, ngạo báng nói, thế nào, hoàng hậu thất sủng, có phải cổ độc trong cơ thể lại tái phát hay không, có cần ta tới giải độc hay không? Bạch Thanh Loan nằm ở trên giường, nghe thấy giọng nói của Vân Cảnh Mạch, một cước đá văng cung nữ đang giúp nàng, lạnh lùng tiến lên, giơ tay lên một thanh thủy bạt thai giáng trên mặt Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch bị phong thất kinh bắt mạch, đôi vật sửng quai xanh lại bị cương châm đâm thủng, mặc dù rất muốn đứng lên đánh trả Bạch Thanh Loan một bạt thai, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, không nhúc ních, hai mắt ác độc tức giận nhìn Bạch Thanh Loan. Thế nào? Không phục sao? Lúc trước ngươi đối với Phong Mạc Thần, không phải cũng hành động tàn nhẫn vô sỉ như vậy? Bạch Thanh Loan lạnh lùng cười, hướng về phía cung nữ thái giám bốn phía, khẽ phất tay, mọi người toàn bộ lui xuống. Nguyên lai là ngươi, vì Phong Mạc Thần thân bất bình, ta nói, hắn khi nào thì cũng biến thành ti tiện như vậy. Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Bạch Thanh Loan hung hăng cho một bạt thai, khóe môi hắn tràn ra tia máu, khuôn mặt âm nhu dâng lên vẻ lạnh lẽo, giống như mủ ổ hến để Bạch Thanh Loan rút gân lột ra. Bạch Thanh Loan vẫn chỉ cười lạnh như cũ, vô vô hai tay mình, tựa hồ đánh hắn cũng dơ bẩn tay mình. Vân Cảnh Mạch khẽ hí mắt, hoán niệm ở trong bụng thúc dục, thân thể Bạch Thanh Loan đột nhiên một hồi quặn đau, nàng kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất. Vân Cảnh Mạch đưa chân giẫm lên cổ Bạch Thanh Loan, cười âm trầm, có chút giữ tợn nói, đã sớm nói cho ngươi biết, đối với ta hãy khách khí một chút. Bạch Thanh Loan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người như co quắp, không thể động đậy trên mặt đất. Vân Cảnh Mạch híp mắt cắn răng nghiến lợi, thật muốn một cước như vậy làm ngươi chết, nhưng ngươi chết quá tiện nghi cho Phong Mạc Thần rồi. Bạch Thanh Loan mở miệng thở dốc, ngực bụng giống như bị lửa thiêu khó chịu, nàng không ngừng uốn éo người dưới chân hắn, muốn hóa giải cổ trùng mang tới sự nóng gian. Vân Cảnh Mạch cười lạnh đến gần nàng, muốn không, hiện tại chỉ có ta và Phong Mạc Thần mới có thể hiểu ngươi nóng gian, Phong Mạc Thần đoán chừng sẽ không gặp ngươi nữa, cầu xin ta đi, cầu xin ta, ta liền thỏa mãn ngươi. Bạch Thanh Loan hung hăng nhìn vào mặt hắn, Vân Cảnh Mạch giận dữ, tuấn dung dữ tợn, chân hung hăng dùng sức, sắc mặt Bạch Thanh Loan nhất thời trở nên trắng bệch. Vân Cảnh Mạch túi người nhìn nàng, thế nào? Cũng không phải ta không hiểu loại độc này, vào lúc này ngươi còn giả bộ tam trinh cửu liệt. Vân Cảnh Mạch, ngươi đúng là một nam nhân đáng thương, vào lúc này chỉ xứng làm nam sủng của ta, ta vốn không phải là liệt nữ trinh tiết, nuôi bảy tám nam sủng cũng là chuyện thường, chỉ là Vân gia các ngươi, nhiều thế hệ làm vương, chỉ là người lại trở thành nam sủng, không biết, tổ tiên Vân gia có thể cảm thấy xấu hổ hay không? Bạch Thanh Loan nở nụ cười, trong hàm răng rỉ ra máu tươi, cổ trùng trong cơ thể nàng, gầm thét muốn cắn nuốt tất cả sau đó buộc phát sáu. Chương 218, hành hạ lẫn nhau. Vân Cảnh Mạch hung ác tát một bạt thai ở trên mặt Bạch Thanh Loan, hắn thu chân của mình, lạnh lẽo nói, đúng vậy, ngươi là hoàng hậu, nuôi nam sủng ở trong thâm cung, Phong Mạc Thần thật đại lượng, mặc kệ ngươi. Gương mặt của Bạch Thanh Loan bị đánh đỏ bừng, nàng dựa vào ghế chậm rãi đứng lên, cười lạnh nói, ngươi cũng biết, Phong Mạc Thần sẽ không gặp ta, dẫu có chết hắn cũng sẽ không gặp ta, ngươi nghĩ đi, ta nuôi bảy tám nam sủng, quan trọng sao? Vân Cảnh Mạch hí mắt cười lạnh, Bạch Thanh Loan vừa bị tát ở trên mặt, lảo đảo không yên, cơ hồ muốn ngã, Vân Cảnh Mạch liền ôm lấy nàng, khinh bị cười, như thế nào? Có muốn ta hầu hạ ngươi một lần không? Hoàng hậu của ta. Sắc mặt của Bạch Thanh Loan lúc trắng, lúc hồng, khắp nơi trên thân thể như núi lửa dâng trào, nàng không cự tuyệt hắn, chỉ là ngoài miệng muốn mắng, Vân Cảnh Mạch đã hung hăng đẩy nàng ngã ở trên giường, xé rách y phục của nàng, lạnh lùng nói, ngươi luôn nói, ta không lợi hại bằng Phong Mạc Thần, ngay cả trên giường cũng không bằng hắn, hiện tại, ta muốn thể hiện một chút, có phải ta thật sự là không bằng hắn hay không? Động tác của hắn thô lỗ hung ác, đối đãi nàng giống như đối đại với kẻ thù, tàn nhẫn cắn xé thân thể của nàng, không ngừng hành hạ khinh nhẫn, cho đến khi nàng ở phía dưới hắn thoi thóp, hắn tà ác đẩy vào thân thể của nàng, thô bỉ vũ nhục nàng, như thế nào? Ta không bằng, thật sự không bằng Phong Mạc Thần sao? Hử! Hoàng hậu nương nương! Bạch Thanh Loan rất muốn giết hắn, gầm thét dây rủa. Khi hắn thật sự rời đi, nàng lại bị cổ trùng hành hạ vô cùng thống khổ, nàng học hắn cắn xé thân thể của nàng, từng mặn lại hắn, hàm răng cắn vào da thịt, mang theo một màu đỏ tươi. Hai người ở trên giường hành hạ lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau, giống như bị điên phát tiết thù hận. Vân Cảnh Mạch gặm cắn thai của nàng, cơ hồ xé rách toàn bộ lỗ thai, hắn dùng lực đụng nàng, hừ lạnh mở miệng, ta một tấm chân tình đối với ngươi, nhận được lại là phản bội.
Hừ. Bạch Thanh Loan dâm phụ này sáu.
Nàng đánh trả hắn, Vân Cảnh Mạch, ngươi là tiện nhân, vừa bắt đầu đã không tin ta, trơ mắt nhìn Phong Mạc Thần cường bạo ta, ta phản bội ngươi là trừng phạt ngươi, ta muốn thấy ngươi chết, bị Phong Mạc Thần dùng đao khoét tất cả thịt trên người của ngươi, băm cho ăn.
Tiện nhân.
Vân Cảnh Mạch càng thêm thô bạo, hắn đụng thân thể của nàng như muốn phá nát, hai mắt đỏ rực như núi lửa, hắn hung ác cắn phá đôi môi của nàng, ta đã muốn tin tưởng ngươi, không phải sớm bị ngươi bán cho Phong Mạc Thần rồi sao?
Tiện nhân.
Ngươi mới là tiện nhân. Móng tay của Bạch Thanh Loan cào trên bả vai của hắn lưu lại một vết máu thật dài, ác độc nhìn chằm chằm vào hắn, nếu ngươi đã tin tưởng ta, sẽ không hạ độc tình trên người ta, ngươi là tên hỗn đản khốn kiếp, đáng bị ngàn đao sáu.
Vân Cảnh Mạch cười lạnh, nhìn dấu môi màu đỏ của Bạch Thanh Loan bị hắn cắn, động tác chậm lại một chút, nếu ta không hạ độc tình, sao có thể thưởng thức được ngươi?
Cũng bởi vì ngươi hạ độc tình, nên ta mới hận ngươi, ta không phản bội ngươi, thật có lỗi với độc tình hiếm có của ngươi.
Bạch Thanh Loan bắt đầu giãy giụa, cổ trùng trong cơ thể sau khi hắn phát tiết qua lần thứ nhất, đã bình tĩnh hơn nhiều, sức lực của nàng nhất thời khôi phục, không ngừng khước từ hắn.
Vân Cảnh Mạch cũng không tính buông nàng ra, vẫn chôn sâu ở trong cơ thể của nàng, nóng rực lại sung tấy đầy máu, hắn hung ác vặn chặt hai cánh tay của nàng, vững vàng giam cầm trên đỉnh đầu, mà phía dưới lại dũng mãnh xỏ xuyên qua nàng, hắn cắn răng nghiến lợi, cổ trùng này, vốn chuẩn bị cho hai chúng ta, một đời một thế cũng không thể rời khỏi đối phương, nhưng Bạch Thanh Loan, số lần ngươi cùng Phong Mạc Thần đã vượt qua khả năng ta có thể chấp nhận.
Hắn không ngừng rút ra đẩy vào, như muốn nghiền nát nữ tử ở trên giường, khoảng cách giữa hai người đã không rõ, rốt cuộc là hắn không tin tưởng khiến nàng phản bội, hay là vì nàng phản bội khiến hắn không tin tưởng.
Phong Mạc Thần ngồi trong ngự thư phòng, cả người lúc lạnh lúc nóng, ngực có dòng máu nóng bỏng không ngừng sôi trào, hắn mở miệng, phun ra một ngụm máu, những lúc này, là khi cổ trùng trong cơ thể của Bạch Thanh Loan chuyển động, hắn và nàng bị hành hạ cùng thời điểm.
Hắn biết, không đụng nàng, hắn sẽ chết, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, hắn sẽ bị độc tình trong cơ thể hành hạ mà chết, nhưng bị cưỡng ép đụng Bạch Thanh Loan, đã là một sai lầm, hắn sẽ không, để cho sai lầm tiếp tục kéo dài.
Bạch Thanh Loan là một đứa ngốc, nàng vẫn cho rằng người mình thích chính là hắn, thật ra thì hắn biết, căn bản không phải, nàng tự nguyện giúp hắn, làm nội ứng ở bên cạnh Phong Mạc Nhiên, nhưng nàng làm nội ứng cực kỳ kém cỏi, Phong Mạc Nhiên ghét nàng tới cực điểm, sao có thể cho nàng biết những tin tức quan trọng.
Mà nàng sống bên cạnh Vân Cảnh Mạch, cảm xúc thay đổi quá lớn, Tử Y Y cũng chính là Hoa Hình đã từng đã cảnh cáo hắn, Bạch Thanh Loan, quân cờ này đã không thể dùng lại, nhưng hắn vẫn dùng, vì hắn nhìn ra được, Bạch Thanh Loan muốn chặn Vân Cảnh Mạch, chứng minh tầm quan trọng của nàng ở trong lòng Vân Cảnh Mạch.
Vân Cảnh Mạch thua khi hắn không thấy rõ tim của mình cùng lòng của Bạch Thanh Loan, cho tới bây giờ, hai người bọn họ vẫn còn hành hạ lẫn nhau, Phong Mạc Thần cười khổ, đem tờ giấy đã nhuốm máu vò thành một cục, sau đó nhét vào bên cạnh. Đứng lên lau vết máu trên khỏe môi đi tới cung của Bạch Ly Nhược.
Phong Huyền Đại đang vẽ tranh, xa xa Bạch Ly Nhược ngồi bên cạnh hồ hoa sen, người như hoa, Huyền Đại đặt bút, vẽ rất chuyên tâm, Bạch Ly Nhược lại như khúc gỗ nhìn phương xa, không núp ních.
Mẫu thân, ta đã vẽ xong sáu.
Huyền Đại để giấy bút xuống, vẫy tay về phía Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, tiếng nói của Phong Huyền Đại dường như không có lọt vào lỗ tai của nàng, Huyền Đại chạy đến bên cạnh nàng. Lắc lắc cánh tay của nàng, mẫu thân, đã ngồi hai canh giờ rồi, người có mệt không?
Bạch Ly Nhược lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, đã vẽ xong rồi sao?
Phong Huyền Đại gật đầu, Phong Mạc Thần chậm rãi lại gần, cầm bức họa lên nhìn, nhếch môi nói, đại nhi cầm kỳ thư họa, tài nghệ phi phàm, nhưng võ nghệ của ngươi, tính khi nào mới tiến được một tầng?
Phong Huyền Đại khua lên miệng, cọ nhẹ ở trong ngực Bạch Ly Nhược đứng lên, khom lưng thi lễ với Phong Mạc Thần, bộ dáng cung kính. Hoàn toàn như một phi tử ở hậu cung.
Phong Mạc Thần cũng không nổi giận, chỉ để bức họa xuống, thản nhiên nói, đại nhi, đi giáo trường luyện võ đi, Chu Thanh đang chờ ngươi.
Phong Huyền Đại khua miệng, lay động cánh tay của Bạch Ly Nhược, mẫu thân.
Bạch Ly Nhược không có phản ứng, nếu là ngày thường, nàng đã sớm vì Huyền Đại nói chuyện, nhưng hiện tại, nàng đã mất đi hăng hái tranh luận cùng hắn.
Huyền Đại thấy Bạch Ly Nhược cũng không nói giúp hắn, phồng miệng với lui, bộ dáng như một hài tử làm nũng.
Chương 219 Lựa chọn như thế nào?
Nhược nhi, ta muốn đưa Huyền Đại đi biên cương rèn luyện, nàng thấy thế nào?
Phong Mạc Thần đưa tay cầm bàn tay mềm mại của Bạch Ly Nhược, cùng nhau đi vào trong điện.
Bạch Ly Nhược mỉm cười, hoàng thượng tự mình quyết định là được rồi, nô tỳ không dám nói bừa sáu.
Phong Mạc Thần thở dài, nắm tay của nàng, chỉ cảm thấy nguội lạnh từ lòng bàn tay đến trong lòng, hắn không nói chuyện, chỉ kéo nàng vào trong điện.
Đỡ nàng ngồi xuống, cung nữ tiến lên pha trà,
Phong Mạc Thần ngăn cản nhẹ giọng nói, Nhược Nhi, nếu như thời gian của ta chỉ có một năm, nàng vẫn tiếp tục không quan tâm như vậy sao? Đôi mắt trong veo của Bạch Ly Nhược khẽ nâng, ánh mắt khác thường nhìn Phong Mạc Thần, nàng biết hắn trúng độc tình, nhưng Minh Nguyệt đã đi tìm thuốc giải, hơn nữa hắn có thể đi tìm hoàng hậu của hắn hóa giải cổ độc, nàng đã không còn quan trọng. Nàng không tin, ta sẽ chết sao? Phong Mạc Thần đưa tay vuốt ve gò má của Bạch Ly Nhược, đáy mắt là bất đắc dĩ cùng thương tiếc, bọn họ đã trải qua khó khăn gian khổ, hắn không hy vọng bọn họ lại tiếp tục sai lầm. Bạch Ly Nhược không động, nhưng lông mi khẽ rũ xuống, bỗng nhiên lại nâng lên, cung kính nói, hoàng thượng thân mình và kim, nhất định không có việc gì, huống chi quốc sư đã đi tìm thuốc giải sáu. Không có thuốc giải, tại sao nàng vẫn không rõ, cổ độc là không có thuốc giải, trừ phi người chết cổ mới chết, Nhược Nhi, thật sự tới chết nàng cũng không chịu tha thứ cho ta sao? Phong Mạc Thần cau mày, mắt phượng tuyệt mỹ hiện lên tuyệt vọng đau lòng, bàn tay vướt ve gương mặt của Bạch Ly Nhược cũng vô lực hạ xuống. Hắn thản nhiên nói, ta biết rõ, nàng hơn ta, một khắc kia khi chân tướng được vạch trần, nhìn vào ánh mắt của nàng, ta biết, cả đời này, có thể mất đi nàng, nhưng Nhược Nhi, ta không tin, nhiều đêm thân cận như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự không có một tia lưu luyến nào sao? Chúng ta đã có một hài tử, Đại Nhi sáu. Hoàng thượng, xin dùng trà sáu. Bạch Ly Nhược pha trà, nâng ly ngang lông mày, cung kính dâng lên trước mắt Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, nhận lấy trà nhẹ nhàng để xuống, hắn đứng lên, nàng đã không muốn trò chuyện, vậy thì thôi đi. Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng. Bạch Ly Nhược khom lưng thi lễ, nhiều năm như vậy, duy nhất thứ nàng học được, chính là quy củ nhiều hạn chế ở cổ đại này, từng nhớ rõ, mấy năm đầu nàng tới đây, khinh bỉ nhất là quy củ ở nơi này, nhưng ăn nhiều đau khổ như vậy sau lại đụng cho đầu rơi máu chảy, nàng đã học được cách nghe lời rồi. Phong Mạc Thần khẽ quay đầu nhìn nàng, thần sắc thống khổ chợt lóe rồi biến mất, sau đó dưới ánh nắng chiều chậm rãi rời đi. Bạch Thanh Loan cùng Vân Cảnh Mạch như đánh một trận chiến ở trên giường, hai người thở hổn hển chồng lên nhau, thời điểm Phong Mạc Thần đến, cung nữ liền hoảng sợ, thái giám cất cao giọng, hoàng thượng giá lâm. Phong Mạc Thần cau mày, lạnh lùng nói, không cần kêu, ta biết rõ bọn họ làm cái gì ở bên trong, đi xuống đi, không cần hầu hạ sáu. Bạch Thanh Loan ở trên giường lập tức nhảy dựng lên, mặc y phục thật nhanh, Vân Cảnh Mạch quấy rối ở bên cạnh, lúc Phong Mạc Thần tiến vào, hai người vẫn còn ở trên giường vừa mặc áo vừa đánh nhau loạn thành một đoàn. Hôm nay lâm triều, đã buộc tội Bạch Lao tướng quân, chỉ sợ bọn họ nghĩ đối phương là ngươi, Thanh Loan, bây giờ ngươi có tính toán gì? Phong Mạc Thần nghiêng dựa vào vách tường của tẩm cung, đôi tay ôm ngực, hơi mệt mỏi nhìn Bạch Thanh Loan cùng Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch cười nhạo ra tiếng, không nhanh không chậm mặc quần áo, sắc mặt của Bạch Thanh Loan trắng bệnh, lạnh lùng nói, còn ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào? Cho ngươi hai con đường, hoặc là mang theo Vân Cảnh Mạch rời đi, hoàng hậu bệnh nặng qua đời, từ đó trên đời không còn Bạch Thanh Loan. Hoặc là ngươi tiếp tục giữ vững vị trí hoàng hậu, khi Bạch Lao tướng quân tháo giáp trầu trời, bất quá Vân Cảnh Mạch phải chết sáu. Phong Mạc Thần nhìn cũng không nhìn Vân Cảnh Mạch một cái, ánh mắt hứng thú rơi trên người Bạch Thanh Loan, hắn đáp ứng cho nàng vị trí hoàng hậu, đã làm được, về phần nàng muốn chọn thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng biết nàng đối với Vân Cảnh Mạch là có tình ý gì rồi sáu. Phong Mạc Thần, ta hỏi ngươi, từ lúc hao tổn tâm cơ quen biết ta, sau đó tìm mọi cách sủng ái ta. Chỉ vì ta với Bạch Ly Nhược có dáng dấp giống nhau như lúc sao? Bạch Thanh Loan mặc xong y giải phục, đứng dậy mang giày. Phong Mạc Thần rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi lắc đầu, ta biết rõ ngươi không phải là nàng. Cũng may, ta chỉ thích ngươi, không có yêu. Bạch Thanh Loan mỉm cười, chậm rãi đến gần Phong Mạc Thần, lạnh nhạt nói, thả Vân Cảnh Mạch, ngươi không sợ, hắn sẽ ngóc đầu trở lại sao? Phong Mạc Thần khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hứng thú rơi trên mặt Vân Cảnh Mạch, nhìn thấy nụ cười khiêu khích của hắn, cười lạnh một cái. Hoan nên hắn ngóc đầu trở lại. Như vậy, ta chọn Vân Cảnh Mạch, chỉ là cha của ta bên kia sáu. Bạch Thanh Loan chậm chạp bước, nàng đã nhìn thấy nụ cười đắc ý của Vân Cảnh Mạch, nhưng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sau này hắn sẽ cười không nổi. Về phần Bạch Lao tướng quân ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, chỉ cần ngươi không làm gì, không ai động được. Phong Mạc Thần thả tay xuống, chuẩn bị rời đi. Hắn xoay người nhìn Bạch Thanh Loan, mẹ ta ở đó, ngươi cũng phải chăm sóc cho tốt. Nếu không nàng sẽ phái người của Đông Sưởng ám sát các ngươi. Bạch Thanh Loan gật đầu, nàng chính là thích dáng vẻ thẳng thắn của hắn, đại nam nhân thì phải như thế, nhưng Hoa Hinh dường như có chút quá mức, lần thứ nhất Phong Mạc Thần lên ngôi, chuyện ngoài mặt xử lý không được, Hoa Hinh sẽ dùng thủ đoạn đẫm máu tới xử lý, mặc dù để lại cho Phong Mạc Thần, chỉ là danh tiếng Đông Sưởng, đã càng ngày càng xấu. Nhưng lại không ai biết, giám sát Đông Sưởng, Tử Y thật ra là nữ nhân, hơn nữa là Hoa Thái Hậu năm đó tung người nhảy vào hố lửa. Người đã đi, còn nhìn. Vân Cảnh Mạch đứng lên, lạnh lùng giễu cợt. Bạch Thanh Loan xoay người lại, khẽ hí mắt, ngươi chừng nào thì làm việc, có có thể như Phong Mạc Thần quang minh lỗi lạc, cũng coi như một đời anh hùng sáu.
Phi.
Vân Cảnh Mạch ngắt lời Bạch Thanh Loan, ôm ngực nói, ngươi chờ xem, ta sẽ khiến anh hùng của ngươi quỳ xuống cầu xin ta.
Bạch Thanh Loan liếc hắn một cái, chỉ hư lạnh không nói thêm gì, buổi tối khi nàng đang chuẩn bị đồ đạc, lại nên đón một vị khách không mời mà đến.
Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng cúi đầu về phía Bạch Thanh Loan, Vân Cảnh Mạch khinh bỉ, xoay người rời cung điện.
Tỷ tỷ, ta có một chuyện muốn nhờ.
Bạch Ly Nhược bình tĩnh nhìn Bạch Thanh Loan, nắm tay của Bạch Thanh Loan.
Bạch Thanh Loan cau mày, thản nhiên nói, ngươi nói đi, chuyện gì?
Giúp ngươi chạy trốn, không cần mở miệng, Phong Mạc Thần sẽ ăn tươi nuốt sống ta.
Mấy ngày nữa Huyền Đại sẽ đi biên cương rèn luyện, ngươi giúp ta, mang phong thư này tới biên cương, tự tay giao cho Đại Nhi.
Bạch Ly Nhược móc ra phong thư từ trong người, bình thản đặt trên tay của Bạch Thanh Loan.
Bạch Thanh Loan nhìn phong thư màu lam nhạt, phía trên có mùi thuốc mát lạnh, mùi hương này rất quen thuộc, nàng sợ hãi kêu, Vân Thiên Mạch cũng ở trong hoàng cung.
Ngươi muốn chạy trốn cùng hắn.
Chương 220, nên rời đi.
Mặt Bạch Ly Nhược biến sắc, quay đầu lại nhìn ngoài điện, Bạch Thanh Loan thở dài nói, yên tâm đi, có Vân Cảnh Mạch ở đây, không người nào có thể đến gần nghe lén sáu.
Tỷ tỷ, ta vốn không thuộc về nơi này, rời đi, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, lúc này, ta sẽ không làm liên lụy tới ngươi và Vân Cảnh Mạch nữa, Thiên Mạch sẽ mang ta lặng lẽ rời đi, sau đó hắn sẽ giúp ta tìm biện pháp trở về, tỷ tỷ, ngươi phải bảo trọng.
Bạch Ly Nhược nắm tay Bạch Thanh Loan, nhẹ nhàng dùng sức, dường như muốn truyền cho nàng sự kiên định.
Ly Nhược, ta thực xin lỗi ngươi, ta đã từng căm thù ngươi, thậm chí nhìn ngươi nghèo túng, ta nhìn thấy có chút hả hê, Ly Nhược, lần này đi, về sau chúng ta còn có thể gặp lại không?
Bạch Thanh Loan ôm lấy Bạch Ly Nhược, trong lúc nhất thời, nhiều cảm xúc tràn về, không nói nổi thành lời.
Ta cũng không biết, nhưng trừ Huyền Đại, ta đã không có gì đáng để lưu luyến nữa rồi, ở chỗ này, ta thua, thua thất bại thảm hại, nếu như có thể, ta hy vọng đây là một giấc mộng, tỉnh mộng, ta lại thuộc về thế giới khác.
Bạch Ly Nhược bị đè nén lâu như vậy, vào giờ khắc này, rốt cuộc cũng khóc ra tiếng, nước mắt trong suốt rơi trên bả vai của Bạch Thanh Loan, nhuộm ướt áo nàng.
Ngươi không thua, người Phong Mạc Thần yêu là ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc là ngày Mộc Thất trở thành Hoàng hậu Sở Quốc năm.
Bạch Thanh Loan lau nước mắt cho Bạch Ly Nhược, nàng không biết, muội mù hồi bẩn bỉ như cỏ dại làm thế nào để chịu đựng đến bây giờ, nếu là nàng, có khả năng sẽ trực tiếp cầm đao, đem tất cả nam nhân róc xương lóc thịt.
Mộc Thất vĩnh viễn sẽ không làm hoàng hậu Sở Quốc.
Từ trên bả vai của Bạch Thanh Loan, Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên, nước mắt đã khô khốc, nàng hít sâu, ta đi đây, tỷ tỷ bảo trọng.
Bạch Thanh Loan gật đầu, nhìn bóng lưng Bạch Ly Nhược rời đi, xem ra, thương tổn nàng chịu đựng đã vượt quá giới hạn, lòng của nàng đã hoàn toàn ngăn Phong Mạc Thần ở bên ngoài rồi.
Phong Mạc Thần ngồi trong cung điện của Bạch Ly Nhược, không ngừng ho khan, sắc mặt hắn tái nhợt, trên đôi môi mỏng hiện lên một ít da khô nứt nẻ, hắn đã vượt qua mờ ỉ chục lần bị cổ trùng hành hạ. Thân thể đã trở nên suy yếu, hắn cũng không biết lần sau, hắn có thể chịu đựng được nữa hay không, nhưng không có cái gọi là nếu, hắn chỉ cầu mong, trước khi hắn chết, có thể nhìn thấy nước mắt của Bạch Ly Nhược lần nữa, thấy nàng nói với hắn, ta tha thứ cho chàng năm.
Tất cả, cũng không còn quan trọng nữa sáu.
Hắn không ngừng ho khan, thái giám sau lưng tiến lên, châm thêm trà cho hắn, hắn nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, kết quả ho khan tăng lên, trà đã lạnh sáu.
Thái giám sợ đến mức quỳ xuống, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Phong Mạc Thần đang ho khan bên cạnh khoát tay, không sao, ngươi đứng lên đi, ra bên ngoài phục dịch.
Thái giám dập đầu, không người lui ra ngoài, mặc dù hậu cung của Hoàng thượng không đông, nhưng cũng có nhiều phi tần, mỗi phi tần đều là quốc sắc thiên hương, am hiểu lễ nghĩa, tài hoa xuất chúng. Nhưng Hoàng thượng chỉ yêu thích mỗi một tần, có lúc, ở đây, một ly trà nóng Hoàng thượng cũng không uống, nhưng Hoàng thượng không hề buồn, vẫn như cũ kéo thân thể bệnh tật lâm hạnh một phi.
Có người nhìn thấy dung mạo của một phi liền nói, diện mạo của Mộc Phi giống Hoàng hậu nương nương như lúc, nhưng không thể nhầm lẫn bọn họ với nhau, đó là do họ khác nhau về khí chất.
Thái giám không người đứng ở bên ngoài, mãi cho đến tháng lạc long tinh gì, khải minh tinh ở đông phương từ từ nhô lên, Bạch Ly Nhược mới dẫn cung nữ hồi cung, trên mặt nàng che sa mỏng, chỉ nhìn thấy con mắt sáng như sao, xinh đẹp như bảo thạch dưới biển sâu, rạng rỡ phát sáng.
Nàng nhìn thái giám đứng ở cửa, cau mày nói, Hoàng thượng tới à?
Thái giám cúi đầu thưa phải, Bạch Ly Nhược cau mày đi vào. Phong Mạc Thần tự mình động thủ châm một bái nhờ trà nóng, sau khi uống một chút nước nóng, ho khan khá hơn một chút, hắn thấy Bạch Ly Nhược vào cửa, vội đứng lên, hơi trách cứ nói, một buổi tối, đi nơi nào.
Bạch Ly Nhược không người thi lễ, muốn giải thích hành tung, lại bị Phong Mạc Thần nắm hai tay, lông mày hắn nhíu chặt, xoa tay nàng, nói, lạnh như vậy, tại sao ra ngoài mà không mặc nhiều một chút.
Tối nay chẳng phải Hoàng thượng phải thiết yến chiêu đãi sứ thần nước láng giềng sao. Bạch Ly Nhược ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn, tay của nàng duy trì tư thế cứng đờ trong lòng bàn tay hắn, đáy mắt lóe lên lưu quang, lúc sáng lúc tối. Các ngươi lui xuống đi. Phong Mạc Thần phất tay về phía đám cung nữ và thái giám đứng xung quanh, kéo Bạch Ly Nhược ngồi xuống, rót cho nàng một ly trà nóng, dịu dàng nói, tối nay ta không thoải mái, liền đem chuyện Thiết Tiến giao cho lễ bộ thị lang rồi sáu. Bạch Ly Nhược khẽ nhấp một ngụm trà nóng, mặt mày không động, tối nay tỷ tỷ cùng Vân Cảnh Mạch rời đi, cho nên ta đi tiễn bọn họ. Ừ. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, chuẩn bị châm thêm trà cho mình, lại phát hiện bình trà đã trống không, Bạch Ly Nhược chưa bao giờ làm những chuyện này, nàng đứng lên chuẩn bị têu cung nữ, lại bị Phong Mạc Thần ngăn cản, nghỉ ngơi đi, không cần cứ gọi bọn hắn. Bạch Ly Nhược gật đầu, vâng một tiếng, Phong Mạc Thần đi tới cởi áo giúp nàng, đối với áo váy rối rắm này, nàng chưa thích đứng kịp, mỗi lần mặc quần áo đều phải có người giúp nàng. Chỉ cần Phong Mạc Thần ở đây, hắn cũng không cần cung nữ hầu hạ, mỗi đêm đều cởi quần áo giúp nàng, sau đó, mới cởi áo của mình, tiếp đó mới lên giường ngủ. Nếu như cung nữ, thái giám mà nhìn thấy một màn này, đoán chừng sẽ nghị luận rằng, Mục Tần cậy sủng sinh tiêu rồi. Nằm trên giường, Bạch Ly Nhược lăn lộn khó ngủ, Phong Mạc Thần vẫn ho khan, lò sưởi bên dưới giường như đã tản, chân nàng lạnh không thể ngủ, sắc mặt Phong Mạc Thần ửng hồng, chậm rãi mở mắt, ních lại gần thân thể của nàng, còn lạnh không? Nam sát vào ta một chút sáu. Bạch Ly Nhược không lên tiếng, Phong Mạc Thần kéo tay nàng vòng qua hông hắn, ôm lấy nàng, nàng có thể nhìn thấy bộ dạng hắn cố nén ho khan, đáy lòng đau xót, chậm rãi nhắm mắt lại. Tờ mờ sáng, bên cạnh trống không, nàng mở mắt, nhìn thấy Phong Mạc Thần mặc quần áo trắng như tuyết đi ra ngoài, hắn đi rất gấp, một tay nắm chặt thành quyển chống đỡ ở trên môi, ra cửa, hắn không ngừng lớn tiếng ho khan. Bạch Ly Nhược khoác áo đi theo phía sau hắn, hắn đang tìm cung nữ trực đêm để lấy khăn, sau đó lau cái gì đó ở trên mu bàn tay cùng khóe môi, khăn tơ vàng bị hắn tiện tay ném ở trong gió, phía trên có mấy giọt máu màu hồng. Hắn xoay người đi vào trong điện, Bạch Ly Nhược vội vàng bỏ quần áo ra, nằm xuống giường, trong không khí truyền đến tiếng ho khan ẩn nhẫn của Phong Mạc Thần, hắn đè nén nằm ở trên giường, đem bàn tay ấm áp đặt ở bên hông Bạch Ly Nhược, nhiệt lượng không ngừng truyền ra từ tay hắn, Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, mắt sáng bắt đầu dâng lên hơi nước. Hắn yêu nàng thật sao? Nhưng thật đáng tiếc, nàng đã không yêu nổi nữa rồi, nàng chỉ muốn rời khỏi, nàng đã mệt, đã đau đến mức không thể nào yêu thêm được nữa, nước mắt không tiếng động nhỏ xuống trên gối bên đường, nên rời đi thôi sáu. 17. Chương 221, ta không được tự nhiên. Cánh tay dài của Phong Mạc Thần vòng quanh hông Bạch Ly Nhược, khiến nàng dịch sát vào trong ngực mình, tiếng thở dài như có như không thổi tới tai nàng, giống như lẩm bẩm lầu bầu nói, Nhược Nhi, đừng rời khỏi ta. Bạch Ly Nhược không động, khép chặt hai mắt, lông mi dài rung nhẹ, nàng vẫn giữ tư thế cứng nhắc co rúm trong ngực hắn, lồng ngực của hắn ấm áp lưu hòa, mang theo thân thể mùi hương đặc trưng của hắn, tay hắn rời khỏi eo nàng, lau gỏ má trắng non của nàng. Phong Mạc Thần khẽ dùng sức, khiến Bạch Ly Nhược xoay mặt về phía hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, hắn khẽ thở dài, môi mỏng hôn lên mí mắt nàng, Bạch Ly Nhược không thể giả bộ ngủ được nữa, chậm rãi mở mắt, lông mi quét qua môi mỏng của hắn, hắn chậm chạp rời đi, ánh mắt thâm thúy chứa đựng tình cảm nồng đậm. Khóe môi hiện lên một nụ cười khổ sở. Nhược Nhi, đáp ứng ta, đừng cách xa ta sáu. Giọng nói của Phong Mạc Thần nhàn nhạt, gò má gầy gò, càng làm xương gò má nổi lên rõ ràng, mày kiếm nhíu lại, sống mũi cao tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi môi mỏng, dù nhìn từ góc độ nào, cũng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, cằm nhọn cương nghị, nhìn từ dưới lên giống một đường vòng cung đẹp đẽ nhờ ủ ảng lạnh lùng. Hắn quá gầy, cũng quá đẹp, Phong Mạc Thần như vậy làm cho lòng người đau xót, Bạch Ly Nhược không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu xuống. Thản nhiên nói, hơn nửa đêm rồi, ngủ đi. Sau khi nói xong, nàng xoay người, lại bị Phong Mạc Thần nắm vòng eo mảnh khảnh, hắn nhích tới gần nàng, chóp mũi đã chạm lên trán nàng, hắn muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng cuối cùng lại bỏ qua, hắn không phải loại người có thể nói lời ngon tiếng ngọt, điều hắn có thể làm vì nàng là chăm sóc nàng, cưng chiều nàng, nhưng bây giờ, dù hắn làm gì, nàng cũng không nhìn thấy, không cảm thấy rồi sáu. Chua xót tràn ra khắp đáy lòng, môi Phong Mạc Thần mím chặt. Ngàn vạn ngôn ngữ không thể nói ra hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, môi mỏng khẽ mở, thương tiếc hôn lên trán nàng. Sống lưng Bạch Ly Nhược cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có động tác này, từ ngày nàng lấy thân phận Mục Tần vào cung tới nay, mặc dù mỗi đêm cùng hắn cùng giường chung gối, nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào nàng, cũng không miễn cưỡng nàng, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi đã động đến nỗi đau trong lòng nàng. Nàng có chút phản kháng quay đầu, hai tay đẩy lồng ngực hắn, đôi môi Phong Mạc Thần chậm chạp rời khỏi trán nàng, mắt phượng hẹp dài mang theo thần sắc mê mang năng giải, chậm rãi nhìn lên ánh mắt của nàng. Bạch Ly Nhược túi đầu, tránh thoát tầm mắt triền miên của hắn, Phong Mạc Thần lật người đặt trên người nàng, hai tay của hắn đặt hai bên giường, chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể mình, môi của hắn tìm kiếm, di chuyển tới môi mềm của nàng. Bạch Ly Nhược đột nhiên ngước mắt, tầm mắt đụng vào con ngươi tĩnh mịch, cô đơn mang theo sự đau lòng vô hạn, lòng của nàng theo tầm mắt của hắn cùng co rút đau đớn, hai tay của nàng khẩn trương rời khỏi ngực hắn, không tự chủ được nắm chặt chăn nệm phía dưới. Môi phong mạc thần thử dò xét, đụng vào môi mềm của nàng, nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó chậm rãi rời đi, mắt phượng thâm thúy nhìn ánh mắt của nàng, nhu tình trong mắt hắn như muốn dìm nàng chết đuối. Thấy nàng không có ý từ chối, môi phong mạc thần lại đặt lên môi nàng, lần này không có êm ái dò xét, mà trực tiếp liếm mút, lưỡi dài linh hoạt xông vào trong miệng nàng, quấn quýt lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Tay của hắn trượt vào bên trong quần áo của nàng, hơi lạnh như băng tủ tay hắn khiến nàng kinh hãi run lên, giống như đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, đẩy ra hắn, buộc lại vào áo, không ngừng thở dốc, thanh âm lạnh như xương, ngươi trúng cổ trùng, đi tìm tỷ tỷ đi, nàng chưa đi xa sáu. Phong mạc thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, ngủ đi, đừng nói những chuyện này. Bạch Ly Nhược co rúm lại thành một khối, dường như là trốn vào một góc, có bàn tay ấm áp không ngừng dịch chăn bông cho nàng, trong đau khổ mà ấm áp nàng ngủ thật say. Buổi sáng, khi mở mắt ra, thái độ Phong Mạc Thần khác thường, cũng không đi vào chiều, chỉ nghiêng người dựa vào trên giường, xem một quyển sách, thấy nàng tỉnh lại, khẽ mỉm cười, trên trán phát ra vẻ quyến rũ động lòng người. Đã tỉnh rồi sao? Hắn nhàn nhạt, để cuốn sách xuống, kêu cung nữ đi vào thay quần áo, tắm rửa cho hai người. Hôm nay ngươi không lên chiều sao? Đầu tiên, Bạch Ly Nhược đeo khăn che mặt lên, sau đó để cung nữ hầu hạ mặc quần áo. Ừ, gần đây thân thể không thoải mái, cho nên miễn mấy ngày. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, sau khi tắm xong, tinh thần sảng khoái quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược, thấy nàng mặc trang phục trong cung, lắc đầu nói, hôm nay mặc đồ thường đi, ta dẫn nàng xuất cung sáu. Lông mày Bạch Ly Nhược nhíu lại, hôm nay là ngày nàng cùng Hàn Thiên Mạch hẹn ước, hắn mang nàng trốn đi, cung nữ đã đem quần áo bình thường ra giúp nàng thay. Nàng không nhúc nhích, mặc cho người định đoạt. Thế nào? Không muốn đi ra ngoài sao? Phong Mạc Thần nhận lấy đồ trong tay cung nữ, tiếp tục giúp nàng mặc quần áo. Bạch Ly Nhược lắc đầu, không sao cả, đi ra ngoài, sẽ dễ chạy trốn hơn một chút, không cần ứng phó nhiều ngự lâm quân như vậy. Có muốn đi nơi nào không? Phong Mạc Thần mỉm cười, ngón tay thon dài thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp trên áo nàng. Sau đó, hắn lấy ra một vật hình hoa lưu tô màu vàng nhạt trong mâm trang sức trên tay cung nữ. Thắt ở giải thắt váy của nàng, thản nhiên nói, nàng nên mặc y phục màu vàng, rất đẹp mắt. Bạch Ly Nhược nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, phía trên là nụ cười không chút tâm cơ, nhưng mà tâm cơ hắn luôn giấu sâu vô cùng, nàng làm sao đoán được. Hoàng Lăng, Bạch Ly Nhược chậm rãi khạc ra hai chữ, chậm rãi giải thích, ta muốn đi Hoàng Lăng 6. Phong Mạc Thần gật đầu, sau khi nàng tắm xong, hai người ra khỏi Hoàng Cung, hai người không cưỡi ngựa, cũng không ngồi kiệu, mà tay trong tay dạo trên đường lớn, sau khi ăn trưa. Xế chiều chúng ta đến Hoàng Lăng 6. Trên đầu Phong Mạc Thần búi tóc, mặc áo nhẹ nhàng, chân đi giày da hiệu, trong tay cầm một cây quạt, nhìn qua là một công tử tuấn tú. Bạch Ly Nhược gật đầu, nàng mặc quần áo màu vàng nhạt, trên mặt mang khăn lụa, nhưng quần áo được làm từ tơ lụa tốt nhất, gió nhẹ thổi qua, nàng như tiên tử, hai người tuấn nam mỹ nữ, lại tay nắm tay, dọc theo đường đi thu hút không ít ánh mắt. Đi vào một quán rượu, bên trong, những người không liên quan đã sớm bị đuổi đi, hai người cùng nhau lên lầu 2. Bạch Ly Nhược thản nhiên nói, phía sau chúng ta cũng sỏ ám vệ sao? Làm việc dốc sức cao như vậy sáu. Phong Mạc Thần không để ý gật đầu, cầm bình trà lên, giúp Bạch Ly Nhược châm trà, hai tay Bạch Ly Nhược chồng sẵm, nhớ lại một chút, không ít người ẩn nút phía sau, buồn bã mở miệng, không có ý nghĩa, chúng ta hồi cung đi, bị nhiều người giám thị như vậy, ta không được tự nhiên sáu. Chương 222, không muốn buông tay, 1. Bạch Ly Nhược vừa muốn đứng dậy, liền bị Phong Mạc Thần ấn chặt xuống. Hắn quay đầu hướng về chỗ tối lạnh lùng nói, tất cả hãy trở về đi, không cần đi theo ta. Chỗ tối có bóng người động, bay từ trên xà ngang xuống nam tử mặc trang phục màu đen, hướng về phía Phong Mạc Thần làm lễ nói, Hoàng thượng, thuộc hạ âm thầm bảo vệ an toàn cho người, nếu giữa đường đã trở về, sợ rằng chủ tử Tử Y Y sẽ cho rằng không làm tốt nhiệm vụ được giao phó. Khốn kiếp! Không cần biết Tử Y Y đã giao phó bất kỳ điều gì cho các ngươi, tất cả đều biến hết cho ta, không được đi theo ta nữa. Mày kiếm của Phong Mạc Thần nhíu chặt, giọng nói bắt đầu đã có sự tức giận. Ám vệ không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, một đám người sau khi rút lui, Phong Mạc Thần vẫn chưa hết tức giận, Bạch Ly Nhược vô vô tay hắn, đừng tức giận nữa, thịt chim uyên ương sắp chín rồi, đợi thịt nguội, ăn sẽ rất ngon, hay ăn nhiều một chút sáu. Phong Mạc Thần nhìn nàng cười, còn nhớ trước kia nàng rất thích ăn đồ ngọt, chỉ là không biết từ bao giờ, cái gì nàng càng thích ăn, nàng lại càng không thường ăn, tính cách thay đổi. Không biết là điều tốt hay xấu nữa. Người cười cái gì? Bạch Ly Nhược cầm chiếc đũa, trừng mắt nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần lắc đầu, lại nhìn nàng cười, uống một chén nước trà, thản nhiên nói, ngươi thích ăn, sao không ăn nhiều vào? Lại để người khác ăn nhiều, không phải rất không có đạo lý sao? Bạch Ly Nhược cầm chiếc đũa gõ cộc cộc trên mặt bàn, ta rất thích ăn nha, nhưng ăn nhiều sẽ đau bao tử, nhìn người mình thích ăn thứ mình thích, đó cũng là một loại hạnh phúc. Tay Phong Mạc Thần châm trà cứng đờ, khẽ ngẩng đầu, vui mừng nhìn nàng, rốt cuộc nàng cũng thừa nhận, mình là người nàng thích rồi sao? Đây có phải đại biểu rằng, nàng đã tha thứ cho mình sáu? Hai Bạch Ly Nhược một hồi nóng bừng, ngượng ngùng đứng lên, lắp bắp nói, ta đi xem thịt đã nguội chưa, ngươi hãy chờ ta. Phong Mạc Thần cũng không vạch trần việc mặt nàng đỏ tới mang thai, nhàn nhạt gật đầu, vững vàng rót đầy ly trà cho nàng, Bạch Ly Nhược đi trong chốc lát, bình tĩnh trở lại tiểu nhị đi theo phía sau mang thức ăn lên. Bộ dáng tiểu nhị rất cung kính, nửa canh giờ trước có một người đưa một túi bạc lớn cho hắn nói rằng chủ tử của mình sẽ bao toàn bộ nhà trọ, rồi chỉ chủ tử phong thái đạm mạc của mình đang ở trên lầu, vì thế không người nào dám thất lễ với bọn họ. Bạch Ly Nhược thản nhiên ngồi xuống, cầm đôi đũa lên nói, thịt chim huyên ương đang nguội dần rồi, nhất định phải ăn nhân lúc còn nóng năm. Nàng gấp một miếng thịt nướng rồi bỏ vào trong bát của Phong Mạc Thần, rồi gấp cho mình một miếng nhỏ hơn, Phong Mạc Thần hờ hững cho cả miếng thịt vào trong miệng, mặc dù hắn không thích đồ ngọt, nhưng nàng thích, hắn liền nguyện ý ăn hết. Sau khi ăn xong hai người lại đi dạo một vòng quanh chợ, mua một con ngựa, chậm rãi đi đến Hoàng Lăng. Bạch Ly Nhược nắm dây cương, Phong Mạc Thần ngồi ở phía sau nàng ôm cả eo nàng. Nàng vừa quay đầu lại khuôn mặt liền có thể dán sát vào gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần, nàng khẽ quay đầu, mỉm cười nói, để ta nắm dây cương, ngươi không sợ chúng ta cùng rơi xuống vách đá, cả người và ngựa đều bị diệt vong hay sao? Phong Mạc Thần chỉ cười, môi mỏng cơ hồ dính trên mặt nàng, nói lời trêu chọc, không sao hết, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm năm. Không phải ngươi đã từng nói, trong chúng ta chỉ được một người chết, người còn lại bắt buộc phải còn sống sao? Bạch Ly Nhược nhún vai, khiến Phong Mạc Thần cách nàng một chút. Đó là trước kia, bây giờ Huyền Đại đã trưởng thành, đủ năng lực để đảm đương chính mình, chúng ta có thể bỏ lại tất cả, đồng sanh cộng tử. Phong Mạc Thần ngồi ngay ngắn người lại, sống lưng thẳng tắp. Vậy sao? Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa, nhanh đến Hoàng Lăng Năm. Phong Mạc Thần sáu từ lâu rồi cho tới nay đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, nhưng lại xa cách lạnh nhạt, giống như hai người gặp nhau trên đường. Trái tim Phong Mạc Thần đột nhiên căng thẳng, ánh mắt bi thương nhìn nàng, nàng vẫn lạnh nhạt như một đóa phù vân. Phong Mạc Thần, nàng nói tiếp, con người khi còn sống, không chỉ có tình yêu, còn cần rất nhiều loại tình cảm khác, mà ngươi chưa kịp nhận thức được những tình cảm ấy, tỉ như tình thân, tình bằng hữu. Ta nghĩ nhất định Huyền Đại rất yêu phụ thân của mình, Hoa Thái Hậu nhất định cũng rất yêu con trai của nàng, cho nên đừng chỉ coi trọng tình yêu bốn. Ta không muốn nghe những thứ này, mày rậm của Phong Mạc Thần nhíu chặt, nhận lấy dây cương từ trong tay nàng. Kẹp chặt bụng ngựa, thúc ngựa đi. Ngựa đột nhiên bất an hí dài, đá hai chân trước bay lên không trung. Phong Mạc Thần thật chặt dây cương, thiếu chút nữa bị ngã xuống khỏi lưng ngựa. Bạch Ly Nhược ở trong lòng hắn, gắt gao túm chặt bờ ngựa. Phía trước xuất hiện một đám người mặc áo đỏ, dùng khăn màu đỏ che mặt, binh khí xà mâu. Trường hợp như thế này không có gì xa lạ với Phong Mạc Thần. Hắn khẽ cau mày nhìn Bạch Ly Nhược ở trong ngực mình. Bạch Ly Nhược chỉ trầm mặc không nói một lời. Hắn kéo dây cương hướng ngựa chuyển về phía sau. Nhưng phía sau cũng xuất hiện một hàng hồng y y, xem ra toàn bộ cao thủ của La Sát Môn và của Tử Y y đều đã tề tiểu ở đây vào giờ khắc này, sát khí nồng đậm làm ngựa an định lại, Bạch Ly Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phong Mạc Thần nói, thần, buông tay đi sáu. Tại sao? Phong Mạc Thần cau mày, đau xót xẹt qua đôi mắt vượng thâm thúy chấm lãnh, chỉ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục sự tỉnh táo cùng cơ trí của hắn. Đã không còn yêu, cho nên, hãy buông tay. Bạch Ly Nhược muốn nhảy xuống ngựa. Lại bị Phong Mạc Thần kìm chặt vòng eo, mắt phượng trầm lánh khóa nàng thật chặt, tựa hồ không tin lời nói của nàng. Ta không buông tay, bất kể ngươi có yêu ta hay không, chỉ cần ta còn yêu ngươi một ngày, thì ngày đó ngươi cũng không có cơ hội rời đi. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, giọng điệu chắc chắn, thân hình hắn lướt đi, xuống ngựa nắm thật chặt tay Bạch Ly Nhược, nhuyễn kiếm đeo bên hông đã được rút ra khỏi vỏ. Phong Mạc Thần, bây giờ ngươi là vua của một nước, ngươi là rõ hơn ai hết, nàng không thuộc về hoàng cung. Không nên vì ngươi mà nhốt nàng trong lồng chim tơ vàng, sao không thả nàng ra, ít nhất hai người không còn oán hận lẫn nhau. Một hàng người mặc áo đỏ bị đẩy lui, Hàn Thiên Mạch mặc lục y nhẹ nhàng đi lên, trên đầu nghiêng cắm ba chiếc châm cài tóc khổng tức linh, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo hơi thở hung ác. Chuyện giữa vợ chồng chúng ta không tới phiên ngươi chen vào, Vân Thiên Mạch, ta đã đáp ứng được nhi, không tổn thương tánh mạng của ngươi, tốt nhất ngươi hãy lập tức mang theo người của mình rời đi. Mắt phượng của Phong Mạc Thần híp lại, nhuyễn kiếm trong tay đã vang ra tiếng. Giống như không muốn chờ đợi thêm nữa muốn trực tiếp đại chiến một trận. Phong Mạc Thần. Bạch Ly Nhược nổi giận, đôi mi thanh tú trao thành một hàng, lạnh lùng nói, vợ của ngươi là Bạch Ly Nhược đã chết rồi, hiện tại người còn sống là Mục Thất, là vị hôn thê của Hàn Thiên Mạch, ngươi hãy buông tay. Phong Mạc Thần không thể tin được nhìn chằm chằm nàng, nàng không cần hắn, muốn chọn Hàn Thiên Mạch sao? Tay cứng ngắc, gân xanh nổi lên, hắn hít sâu, lạnh giọng nói, bất kể ngươi là Mục Thất hay là Bạch Ly Nhược, ngươi đều là thần vương phi, đêm đêm ở dưới thân ta trở thành nữ nhân uyển chuyển hầu hạ sáu. Lời hắn còn chưa nói hết, Bạch Ly Nhược đã giơ tay cho hắn một bạt hai, Phong Mạc Thần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kiên định không chút khuất phục, ai cũng không thể cướp nàng từ trong tay hắn, dù Hàn Thiên Mạch cũng không thể được. Chương 223, không muốn buông tay, 2. Phong Mạc Thần, tại sao vĩnh viễn ngươi không học được cách tôn trọng người khác, trước đây ở Thần Vương phủ ngươi tìm mọi cách vũ nhục ta, khi ta trở thành hoàng hậu ngươi trăm phương ngàn kế lợi dụng ta, giờ ta cũng chỉ là một quân cờ trong số nhiều quân cờ trong tay ngươi. Ngươi hãy để lại sự tôn nghiêm cuối cùng cho ta, như vậy cũng không được sao. Bạch Ly Nhược than thở khóc lóc, ánh mắt nhìn Phong Mạc Thần mang đầy sự thù hận, đây là lần đầu tiên, nàng dùng loại ánh mắt nhìn hắn. Trái tim Phong Mạc Thần giống như bị một đôi tay vô hình hung hăng siết chặt, khiến hắn thở dốc, khiến hắn đau đớn thống khổ. Hắn lắc đầu, không thể tin nhìn nàng, khi nàng đối xử lạnh lùng với hắn, hắn tình nguyện để nàng hận hắn, giờ nàng thực sự hận hắn, hắn mới phát hiện, hắn tình nguyện nàng để lại một bóng lưng cho hắn. Ít nhất hắn có thể đối với bóng lưng của nàng, hai người còn có thể bình an vô sự. Nhưng bây giờ, mộng cảnh không còn, muốn hai người tôn trọng nhau như khách, bởi vì nàng đã quá mệt mỏi, không còn sức để hận hắn nữa, hắn không ngừng lắc đầu, chỉ biết cầm lấy tay nàng, nắm càng ngày càng chặt, hắn nghiến răng, lạnh lùng nói, nếu như chỉ có hận mới có thể giữ ngươi ở lại bên cạnh, vậy thì ngươi cứ hận ta đi. Hàn Thiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Bạch Ly Nhược nói, Nhược Nhi, ngươi nhìn xem rồi, là hắn. Không chịu buông tay sáu. Hắn vừa dứt lời, làm ra một động tác cho bọn thủ hạ bắt đầu, sát thủ huyết y liền tiến lên quần công, Phong Mạc Thần rũ nhuyễn kiếm ra, một tay kéo Bạch Ly Nhược, một tay đối phó với địch, võ công của hắn đã đạt đến trình độ tốt đỉnh, sát thủ huyết y nhất thời không cách nào đến gần hắn được, Hàn Thiên Mạch híp con ngươi lại, giơ tay ra bắn đạn. Trường kiếm của Phong Mạc Thần ngăn cản, một đường lượn vòng, đá văng công kích, đạn bị trường kiếm ngăn cản tạo ra một lạ khảo hải trắng, mùi hương nhàn nhạt tràn vào miệng mũi. Bạch Ly Nhược không ngừng ho khan, Phong Mạc Thần nín thở, ngực đau đớn, nội lực trong cơ thể biến mất hoàn toàn, hắn chống trường kiếm xuống đất, nhuyễn kiếm cùng thân thể của xoay một vòng trên mặt đất, xà mâu của sát thủ huyết y đã đâm xuyên qua vai hắn, hắn hơi ngẩng đầu, nhờ hại Bạch Ly Nhược lên án. Bạch Ly Nhược giống giận, dừng tay. Hàn Thiên Mạch phất tay, sát thủ huyết y lui ra, mặt hắn không chút thay đổi nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần khó thở, bả vai máu không ngừng chảy ra, ánh mắt mơ màng, nói một cách chua xót. Ngươi đã bỏ thuốc vào trong thức ăn. Bạch Ly Nhược gật đầu, lạnh lùng nói, thịt chim uyên ương nướng, ta thích nhất món ăn này. Ngươi đã nói, có thể nhìn người mình thích ăn món ăn mình thích, đó là một loại hạnh phúc. Phong Mạc Thần cười giễu cợt, khóe môi tràn ra máu tươi, cực kỳ đau đớn, tia máu theo cằm của hắn chảy xuống, lưu lại một đường cong uốn lượn. Bạch Ly Nhược không có nói gì, chỉ hơi quay mặt qua chỗ khác, nàng đã bỏ một ít nhuyễn cân tán, tạm thời hắn sẽ mất đi nội lực, chỉ cần hắn chịu để nàng rời đi. Hàn Thiên Mạch sẽ không đả thương hắn. Nhược Nhi, chính miệng ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi không còn yêu ta nữa, người ngươi yêu là hắn Hàn Thiên Mạch. Chán Phong Mạc Thần nổi gân xanh, gầm thét nhìn Bạch Ly Nhược, hắn chống nhuyễn kiếm, sống lưng thẳng lên, lạnh lùng nhìn ánh mắt của Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược thở dài một hơi, nhìn Phong Mạc Thần thản nhiên nói, Hoàng thượng, người cần gì chứ? Tên ta là Mục Thất, được Hàn Thiên Mạch cứu sống, vốn là vị hôn thê của hắn, nhiều năm đã qua, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, bây giờ ta chỉ là quay đầu lại mà thôi. Ly Nhược Phong Mạc Thần thở dài, bất đắc dĩ nói, cho đến hôm nay, ngươi không quay đầu không được nữa, ta cũng vậy không quay đầu được nữa rồi. Bạch Ly Nhược không có nói nữa, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt vẫn ở trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt hắn đã băng hàn. Hàn Thiên Mạch rút trường kiếm, sát thủ huyết y hệ tính thị vẫn đứng yên tại chỗ, trường kiếm cùng nhuyễn kiếm đánh đụng vào nhau, nhuyễn kiếm bị đẩy ra, miệng Phong Mạc Thần phun ra máu tươi, hắn nhìn tay mình, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược dùng sức muốn hất tay hắn đang kìm cố tay mình, Phong Mạc Thần gắt gao nắm chặt, Hàn Thiên Mạch chuyển trường kiếm một cái, chém tới cổ tay hướng Phong Mạc Thần, nếu như hắn không buông tay, rất có thể sẽ bị trường kiếm của Hàn Thiên Mạch chém đứt. Bạch Ly Nhược vùng vẫy, dùng sức đẩy hắn ra, Phong Mạc Thần lảo đảo mấy bước té ngã xuống đất, Hàn Thiên Mạch thu hồi kiếm, cầm tay Bạch Ly Nhược, hai người nhìn Phong Mạc Thần thổ huyết trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, con ngươi thâm thủy không hề chớp mắt nhờ tại hai người nắm chặt nhau. Hắn cố gắng đứng dậy, bước chân không yên hướng đi tới Bạch Ly Nhược, sát thủ huyết y đá chân một cái, hắn lần nữa lại ngã xuống đất. Chúng ta đi thôi. Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, kéo tay Bạch Ly Nhược liền chuẩn bị rời đi. Phong Mạc Thần đã bị thuốc khống chế, cố nén hôn mê, vươn tay bắt lấy ống quần của Bạch Ly Nhược, con ngươi đỏ thắm giống như dì máu, bả vai máu chảy ròng ròng, thở dốc nói, Nhược Nhi, đừng đi. Bạch Ly Nhược túi đầu nhìn hắn, nàng biết bả vai đã từng bị trọng thương, thường ngày rất ít khi cầm binh khí, gặp tình huống vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng nhuyễn kiếm mềm nhẹ, nhưng bị sát thủ Hồng Y Y đâm như vậy, tương đương với cánh tay phải hoàn toàn bị phế, nàng nhìn con ngươi đỏ thắm của hắn, thản nhiên nói, Phong Mạc Thần, buông tay. Phong Mạc Thần không nói, càng dùng sức nắm lấy ống của nàng, trường kiếm trong tay Hàn Thiên Mạch xuất thủ, một kiếm đâm vào cánh tay phải của hắn máu tươi chảy ra, lạnh lùng nói, bảo ngươi buông tay, không nghe thấy sao. Đau đớn khiến ý thức cẩu Phong Mạc Thần hơi khôi phục, sắc mặt hắn tái mét nhờ hải Bạch Ly Nhược, môi mỏng run rẩy nói ra hai chữ, đường đi sáu. Hàn Thiên Mạch rút trường kiếm về, một kiếm lạnh lùng hướng ngực của hắn, Bạch Ly Nhược nắm tay hắn lại, lắc đầu nói, đường giết hắn, hắn là hoàng đế. Hàn Thiên Mạch cùng Bạch Ly Nhược liếc nhau một cái, trường kiếm hơi đổi, chân dùng sức hung hăng đá văng Phong Mạc Thần, miệng Phong Mạc Thần khạc ra máu tươi, không thể chống đỡ được nữa, mà ngất đi. Ly Nhược, ngươi đau lòng sao? Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, cau mày, cùng Bạch Ly Nhược đi về hướng ngựa. Dĩ nhiên đau lòng, ta vẫn luôn thương hắn. Bạch Ly Nhược không chút che giấu, Hàn Thiên Mạch đỡ nàng lên ngựa. Đã vậy, sao không chịu tha thứ cho hắn? Hàn Thiên Mạch xoay mình lên một con ngựa khác, thở ra một hơi. Gương đã vỡ, vĩnh viễn không thể lành. Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, quất ngựa đi. Hàn Thiên Mạch khẽ mỉm cười, đánh ngựa vượt qua, ngựa nâng vó để lại từng trận bụi đất, trong ánh trăng mờ, Tử Ý nhẹ nhàng đến gần Phong Mạc Thần, nhíu chặt mày, lạnh lùng nói, ngươi sao lại tự làm khổ mình? Ám vệ áo đen từ trên cây bay xuống, hành lễ nói, chủ tử, vừa rồi người vì sao không ra tay cứu giúp? Ra tay cứu giúp, nữ nhân kia sẽ không thể rời khỏi hắn, các ngươi điểm đủ nhân thủ, âm thầm tiêu diệt tất cả bọn sát thủ Hồng Y Y và Bạch Ly Nhược, nhớ, không được để lại bất kỳ dấu vết gì. Tử Y Y nhàn nhạt, nhìn phương hướng bụi bay, khóe môi nâng lên một nụ cười tàn lạnh. Chương 224, không muốn buông tay, 3. Bạch Ly Nhược ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại, nàng lo lắng Phong Mạc Thần, bây giờ hắn là hoàng đế, nhất định sẽ có không ít kẻ muốn giết chết hắn, hắn cứ hôn mê trên đường như vậy, không biết có gặp nguy hiểm nào không. Nếu không bỏ được, tại sao lại muốn rời đi? Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, mày rậm nhíu chặt một đường. Bạch Ly Nhược thở dài, đi thôi, sát thủ huyết y phải tranh thủ nhanh rút lui mới được, làm ra hành động lớn như vậy, phỏng chừng sẽ sớm gặp phải những kẻ giết người hàng loạt của Đông Sưởng 6. Đã tới giờ 4. Hàn Thiên Mạch cau mày, ghim chặt dây cương, sắc mặt nghiêm trọng nhìn phía trước. Bạch Ly Nhược dừng tại, nhìn dãy núi liên miên cùng vách đá lạnh lùng trước mặt, không hiểu hỏi, cái gì đã tới? Sát thủ của Đông Sưởng. Hàn Thiên Mạch thản nhiên, nắm chặt trường kiếm bên hông. Thần sát của những sát thủ Hồng Y Y đi theo phía sau vô cùng trầm trọng, như gặp phải đại địch. Nếu bọn họ đã tới, tại sao lúc trước không cứu Phong Mạc Thần? Bạch Ly Nhược nhảy xuống ngựa, vung dây cương ra, để cho ngựa tránh đi. Hàn Thiên Mạch tung người xuống ngựa, vỗ mông ngựa một cái, khiến ngựa đi tới trước mặt, lắc đầu nói, có thể bọn họ đã phát hiện được hành tung của chúng ta từ sáng sớm, lúc này mới ra tay, là muốn một lưới bắt sạch. Bạch Ly Nhược vừa muốn nói gì, chỉ thấy ngựa của mình chạy vào hẻm núi. Lập tức bị chúng tên mưa bắn vào gào thét ngã xuống đất co quắp, sắc mặt nàng biến đổi, lạnh lùng nói, phía trước có mai phục, làm sao bây giờ? Phía sau cũng có mai phục, giờ quay đầu lại nhất định đã không còn kịp nữa rồi, chúng ta tiểu tại chỗ này chờ, cứ để bọn họ hành động trước. Hàn Thiên Mạch quay đầu lại, khiến toàn bộ sát thủ Hồng Y Y buông ngựa ra, cả đoàn người đứng yên tại chỗ chờ đợi. Quả nhiên chỉ trong chốc lát sai, cung vệ của Đông Sưởng mặc y phục hắc sắc tay cầm trường kiếm xuất hiện, Bạch Ly Nhược cau mày, nhìn sang hướng khác. Lại thấy một hàng phục binh hắc sắc, bây giờ phải làm sao đây? Bạch Ly Nhược lo lắng nhìn bốn phía, vòng vây ngày càng nhỏ, nàng đưa tay móc súng lục bên hông ra, chỉ còn hai viên đạn, căn bản không làm được chuyện gì. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cứ yên tâm, trường kiếm của Hàn Thiên Mạch để ngang trước ngực, ánh mắt ngưng tụ, kéo trường kiếm ra, máu tươi bay giữa không gian, đã có người ngã xuống đất không ngừng kêu rên. Bạch Ly Nhược ở trong vòng tròn được sát thủ Hồng Y Dì và Hàn Thiên Mạch hình thành bảo vệ, nàng đã đoán biết được. Người của Đông Sưởng muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ, ra tay không chút lưu tình, chốc lát ngắn ngủi, đã có rất nhiều sát thủ Hồng Y Y ngã xuống, mà toàn bộ thi thể trên mặt đất đều không cụt tay thì cũng cụt chân. Máu tươi bắn tung tóe trên gương mặt của Bạch Ly Nhược, nàng cầm súng lục đột nhiên hướng lên bầu trời nả một phát súng, mọi người đứng lặng tại chỗ, chấn kinh quên mất phải đánh giết, Hàn Thiên Mạch lập tức trở về bên cạnh nàng, thở dốc nói, Nhược Nhi, ngươi muốn làm gì? Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn vòng vây sát thủ, lạnh lùng nói, ta muốn gặp chủ thượng của các ngươi, Tử Y Y. Mọi người cười lạnh một tiếng, chuẩn bị tiến lên tiến công lần nữa, Bạch Ly Nhược đột nhiên lại giơ súng lục lên nhắm ngay một nhân ảnh trên ngọn cây nơi xa, lạnh lùng nói, có tin hay không, dù xa như vậy nhưng một phát súng của ta có thể giết chết Tử Y Y.
Mọi người nhất thời trầm mặc, một đạo bóng người màu tím nơi xa bay tới, tiếng cười khẩy tràn ngập khắp không gian bê bết máu tươi, Tử Y Y lạnh lùng đứng trước mặt Bạch Ly Nhược, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể uy hiếp được ta sao?
Ta cảm thấy có thể. Cầm Bạch Ly Nhược hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, ngươi hãy thả những sát thủ Hồng Y Y và Thiên Mạch, nếu không, viên đạn cuối cùng của ta tuyệt đối chỉ cần một khắc sẽ bắn thủng ngươi, ngươi không tin, cứ việc thử xem, khinh công của ngươi lợi hại, hay đạn của ta nhanh hơn.
Tử Y Y không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược, Hàn Thiên Mạch kéo ống tay áo của Bạch Ly Nhược, cau mày nói, đừng nói mê sảng nữa, nàng không thể nào bỏ qua cho ta, hơn nữa ta cũng sẽ không bỏ lại một mình ngươi.
Tử Y Y gật đầu, sát thủ Hồng Y có thể rời đi, nhưng Bạch Ly Nhược, ngươi cùng Hàn Thiên Mạch, không thể không chết.
Hàn Thiên Mạch tiến lên, ưỡn ngực nói, thả Hồng Y Y, ta cùng Ly Nhược, mặc ngươi xử trí.
Bạch Ly Nhược tiến lên, bày tỏ đồng ý với lời nói của Hàn Thiên Mạch, Tử Y Y liếc lạnh nàng một cái, gật đầu nói, đưa súng lục cho ta, ta liền thả Hồng Y Y.
Thả Hồng Y Y, ta liền đưa súng lục cho ngươi.
Bạch Ly Nhược không chút yếu thế, cho đến ngày hôm nay, nàng đã sớm biết phải xử lý tình huống như vậy ra sao.
Đã vậy, không cần thương lượng gì cả, cứ tiếp tục đánh tiếp.
Tử Y Y vừa nói chuyện vừa xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng trên mặt lại là một bộ tư thái nghiêm trận phòng ngừa.
Từ từ.
Bạch Ly Nhược ngăn cản nàng, lạnh lùng nói, không bằng như vậy, ngươi để sát thủ Hồng Y Y đi trước, chỉ cần bọn họ đi tới hẻm núi trước mặt ta liền buông súng, coi như đây là ước định của hai bên.
Ý kiến hay.
Tử Y Y gật đầu, hướng về phía sát thủ Đông Xưởng khẽ gật đầu, sát thủ nhường một đường, để cho sát thủ Hồng Y Y rời đi. Sát thủ Hồng Y Y đồng loạt hướng về phía Hàn Thiên Mạch cùng Bạch Ly Nhược vái lệ một cái, mới nhanh chóng rời khỏi. Khi bọn hắn được tới hẻm núi, tay Bạch Ly Nhược hơi thả xuống xuống, lúc nàng cong lưng, hẻm núi đột nhiên truyền đến một tiếng đao kiếm, nàng lẫm nhiên quay đầu, tất cả sát thủ Hồng Y Y đã ngã xuống trong vũng máu, sát thủ Đạc Công của Đông lẫm nhiên đứng bên trong vũng máu như tu la trường ấy. Nàng nắm chặt súng lục muốn nhắm ngay vào Tử Y Y, Tử Y Y bay lên đá trúng cổ tay nàng, súng lục văng ra ngoài, Hàn Thiên Mạch tung người lên đoạt súng lục. Một thanh trường kiếm trên không trung xẹt qua, từ lồng ngực của hắn một đạo máu tung tóe.
Bạch Ly Nhược tức giận nhìn Tử Y Y, con ngươi thiêu đốt ngọn lửa hừng hực cơ hồ đem Tử Y Y đốt thành cho bụi. Tử Y Y bị ánh mắt của nàng làm cho kinh sợ, trong nháy mắt, sát thủ Đông Xưởng đã đoạt được súng lục trong tay Hàn Thiên Mạch đang bị thương, nàng hung hăng đánh một chưởng vào mi tâm của Bạch Ly Nhược. Miệng Bạch Ly Nhược phun máu tươi, vết máu loang lổ khắp y phụ và nhạt, thân thể của nàng ở trong không trung kéo lê một đường vòng cung tuyệt mỹ, hai mắt vô hồn nhìn bầu trời bao la. Vô lực ngã xuống.
Tử Y Y vẫn chưa hết giận, một cước đá vào hông Bạch Ly Nhược, thân thể của nàng như một bao tải bể rách tan cảnh bị đá vào vách đá, máu tươi nhỏ xuống mặt đất, thân thể của nàng rơi xuống vách đá vạn trượng hung tợn. Thân thể Hàn Thiên Mạch bị trúng vài đao, hướng về phía bóng dáng Bạch Ly Nhược rơi xuống hô to một tiếng, "Ly Nhược!" Hắn liều mạng trước đao kiếm, tung người nhảy một cái bắt được quần áo của Bạch Ly Nhược, quần áo trên tay hắn soạt một tiếng tan vỡ, hắn chưa kịp phản ứng, đã có một cổ nội lực thâm hậu đánh hắn văng vào vách đá.
Chương 225, mệt mỏi thật sự.
Phong Mạc Thần nằm trên giường rồng, bốn phía vẫn bịt mở và hương long tiên hương thoang thoảng, mày rậm nhíu chặt, gò má gầy gò hiện lên vẻ thống khổ, tựa hồ đang lọt vào mộng hiểm, hai tay nắm chặt đệm, sau đó kêu lên một tiếng Nhược Nhi, rồi đột nhiên thức tỉnh, hắn mộng thấy Bạch Ly Nhược cả người toàn là máu bị đánh vào vách đá, miệng thở dốc, nhìn kiếm đâm sâu trên bả vai, mắt phượng trong thoáng qua thần sắc bi thương. Trước kia Nhược Nhi, nhìn hắn bị thương, đau lòng hận không thể một mình gánh chịu giúp hắn tất cả. Nhưng mà bây giờ, nàng trơ mắt nhìn Hàn Thiên Mạch đem thẳng kỳ yểm lạnh như băng đâm vào thân thể hắn, Phong Mạc Thần tựa lưng trên giường, chán rỉ ra mồ hôi mỏng. Trong ánh sáng sáng tối giao thế, cửa gỗ trầm hương ken két một tiếng bị đẩy ra, Tử Y Y mang theo Ngự Y phía sau cùng đi vào, Ngự Y không mình hành lễ, Tử Y Y lại bất động thanh sắc đi đến bên cạnh giường rồng, thản nhiên nói, cánh tay phải của ngươi phải phế. Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, chậm rãi mở miệng nói, Nhược Nhi đi rồi. Khóe môi Tử Y Y vẽ ra một nụ cười quỷ dị, kéo cánh tay phải quả Phong Mạc Thần phải cho Ngự Y Y xem, cười nói, thật sự nàng đã đi.
Mậu hậu, ta có thể truyền lại ngôi vị hoàng đế cho Huyền Đại không? Hiện giờ ta rất mệt mỏi.
Phong Mạc Thần mở mắt, vẻ mặt nhìn Tử Y Y.
Tử Y Y giơ tay lên cho hắn một bạt thai thanh thúy, nàng lạnh lùng nói, nữ nhân kia đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn còn lưu luyến nàng ta sao?
Một bạt thai này không nặng, Phong Mạc Thần bị đánh không chút phản ứng. Hắn chỉ là thở dài nhìn Tử Y Y nói, mậu hậu, ta rất có lỗi với Nhược Nhi, nếu Minh Nguyệt không tìm được thuốc giải, ngày ta còn sống cũng không còn nhiều, hãy để cho ta tự do một đoạn thời gian cuối cùng, có được hay không?
Người câm miệng.
Minh Nguyệt nhất định sẽ tìm được thuốc giải, ta đã phái người đi tìm nữ nhân kia, nàng sẽ trở về cùng với ngươi, ngươi ở đây hãy chăm sóc thân thể thật tốt cho ta, không được làm việc gì khác. Tử Y Y đứng lên, lạnh lùng nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần vẫn thở dài, cánh tay phải bị phế, về sau hắn không thể tiếp tục cầm kiếm, vừa lúc hắn vô cùng mệt mỏi, đã chán ghét chém giết suốt ngày. Một ngày lặng lẽ trôi qua, thương thế trên cánh tay của Phong Mạc Thần đã tốt lên, ba ngày, hắn mới có thời gian rời khỏi cung tìm kiếm Bạch Ly Nhược, nhưng La Sát Môn cùng Hàn Thiên Mạch tựa hồ như đã tiêu thất hoàn toàn, hắn không thể tra ra được bất kỳ đầu mối nào. Đông sắp qua xuân sắp đến, hắn một thân y phục nhẹ nhàng đi trên đường lớn trong kinh thành, tất cả mọi người trên đường đều mặc y phục mùa đông dày cộp nặng nề, trên mặt tràn ngập vui sướng, hiện tại, Sở Quốc quốc thái dân an, hắn đã dập tắt chiến loạn của Sở Quốc, chỉ nửa năm sau, trên đường một tên ăn xin cũng không còn thấy. Bất chi bất giác đi tới thần vương phủ ngày xưa, dưới mái hiên của thần vương phủ cáo một tiểu ăn xin đang nằm, nhìn không rõ là nam hay nữ, nhưng nàng vóc người gầy yếu, mặc y phục thì rách dưới, hiện nay trời đã sắp hết lạnh nhưng hơi ấm ngày xuân thì rất mỏng manh, nàng không giống những tên ăn xin khác, chỉ vùi đầu xuống hai chân, cuộn tròn người lại. Lòng Phong Mạc Thần đột nhiên đau đớn, Bạch Ly Nhược, thời điểm bị thương, cũng có giúp ôm mình như vậy, ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài, hắn chợt đi tới, ngồi xổm người xuống lắc lắc tiểu ăn xin. Tiểu An Xin ngẩng đầu, một đôi mắt trợn trừng nhìn hắn. Hắn nhất thời cảm thấy thương xót, đem túi bạc vụn bên hông bạc cho vào trong ngực của Tiểu An Xin. Tiểu An Xin nhìn bạc không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn hắn. Phong Mạc Thần đưa tay phất nhẹ rơm rạ trên tóc của Tiểu An Xin, thản nhiên nói, đi mua thứ gì mà ăn. Hắn đứng lên hướng nơi xa đi tới, Tiểu An Xin cầm bạc cứ đi theo hắn, hắn đi nàng cũng đi, hắn dừng nàng cũng ngừng, hắn chậm rãi xoay người, thản nhiên nói, ngươi đi đi, đừng đi theo ta, nơi ta đi, ngươi không thể đi. Tiểu An Xin không nói gì, lặng lặng nhìn hắn, hắn cho rằng nàng nghe và hiểu được, xoay người lần nữa đi tới hoàng cung, Tiểu An Xin vẫn như cũ không chút e dè đi theo phía sau hắn, hắn thở dài nói, ngươi tên là gì? Tiểu An Xin lắc đầu, đem túi bạc tử trả lại cho hắn, Phong Mạc Thần nhìn túi bạc trong tay, mím môi nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu An Xin khoa tay múa chân một chút, bày tỏ mình 13 tuổi, Phong Mạc Thần gật đầu, vẫn còn con nít, ta không thể mang theo ngươi, ngươi cầm bạc ở bên ngoài kiếm sống đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ dạy võ công cho ngươi, có thể phong khen, tối thiểu không để người khác khi dễ. Tiểu An Xin cuống quýt quỳ xuống bái sư, lại bị Phong Mạc Thần ngăn cản, hắn thở dài nói, ngươi làm cho ta nhớ đến một người, ta sẽ không thu nhận ngươi, ngươi ở bên hay sống thật tốt, cách hai ngày, ta lại tới dạy võ công cho ngươi. Từ đó Phong Mạc Thần liền có hơn một chuyện để làm, cứ cách hai ngày là hắn sẽ tới dạy võ công cho Tiểu An Xin kia, hắn đặt tên cho Tiểu An Xin là A Nhã. Một tháng sau, theo thường lệ buổi trưa hắn tới hậu viên của thần vương phủ luyện võ công cho A Nhã, kết thúc buổi dạy, thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, ra khỏi thần vương phủ đột nhiên nhớ tới, hắn bỏ quên ngọc bội ở hậu viện, thời điểm trở lại, hậu viện vang lên đao kiếm tương giao. Trước mắt xuất hiện sát thủ Đông Sưởng, hai sát thủ đang cùng nhau giết một hài tử, mắt A Nhã tinh hồng, thường ngày nàng tập luyện rất chăm chỉ là thực lực cách nhau quá xa, mắt thấy A Nhã sẽ phải tang mệnh dưới đao của sát thủ. Phong Mạc Thần đưa tay hái hai cành cây. Sử dụng nội lực đem cành cây kề sát cổ hai gã sát thủ vừa thấy là Phong Mạc Thần đến, sợ hãi liền quỳ một chân xuống. Cái mạng của A Nhã được cứu sống, thở hổn hển nhìn chằm chằm sát thủ, Phong Mạc Thần lạnh nhạt, nha đầu này, sát khí quá nặng năm. Là ai phái các ngươi tới? Phong Mạc Thần chắp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn hai sát thủ cấp thấp cầu Đồng Sưởng. Dạ, do chủ tử Tử Y Lì ạ. Sát thủ run sợ nói ra. Phong Mạc Thần gật đầu. Mắt phượng mị ra một độ cong hàn liệt, hắn điểm huyệt đạo hai tên sát thủ, thản nhiên nói, trở về nói cho chủ tử Tử Y của các ngươi, A Nhã chỉ là một người xa lạ. Sát thủ không người lui đi, Phong Mạc Thần xoa đầu A Nhã, thản nhiên nói, A Nhã, ngươi hãy nỗ lực luyện võ công cho tốt, như vậy, mới có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ được người ngươi muốn bảo vệ. A Nhã cái hiểu cái không gật đầu, một năm kia, nàng 13 tuổi, nàng không hiểu, tại sao người nam tử tuấn mị không giống người phàm trần này lại trở thành sư phụ của mình. Mặc cho thế sự xoay vần vẻ mặt luôn tràn đầy thê lương. Nàng biết, sư phụ của mình, một mực tìm kiếm sư nương, sau nàng được nhìn thấy Bạch Ly Nhược, nàng mới hiểu ra, thì ra đây là sư nương, thật sự là một nữ tử có thể khiến cho nam nhân dốc hết thiên hạ. Phong Mạc Thần đứng trên nóc phòng Đông Sưởng, ý hưng lan san nhìn dấu đỏ tượng trưng cho quyền lực Đông Sưởng, cửa chính đỏ thắm như máu khép chặt, thâm ú như diêm la điện, trong điện, Tử Y Y đang cầm một khẩu súng lục xoay xoay trên tay, nàng hình như không biết cách sử dụng súng lục. Cầm súng nhìn qua xem lại. Ánh mắt Phong Mạc Thần căng thẳng, trái tim đau đớn bị siết chặt, khẩu súng lục kia là của Ly Nhược 6.